Chương 271, trồn trúc tết gà 2, chương 271, trồn trúc tết gà 2, trước đây ít năm việc buôn bán của nàng coi như náo nhiệt. Liền mấy năm này không biết là thế nào, hiệu quả và lợi ích một cái so một cái không được. Những cửa hàng kia đều lục tục đóng cửa, cũng liền Hứa Tố Uyển còn có thể dựa vào một chút khách hàng quen chống đỡ. Nhưng thu chi tình huống cũng là không lớn bằng lúc trước. Hiện tại cặp vợ chồng một tháng cộng lại cũng mới kiếm hơn 1 vạn, không ổn định. Có lẽ có lúc chỉ có 8, 9 ngàn. Nhưng cũng may bọn hắn ăn ở đều ở nhà, bình thường trừ ăn cơm ra bên ngoài cũng không có gì chi tiêu. Bởi vậy bọn hắn mỗi tháng có thể để dành được tới tiền tiết kiệm vẫn là thật nhiều. Cũng là lúc trước Hứa Tố Uyển nhẫn nhịn cố lòng dạ tại, biết làm ruộng phát không được lớn tài, lúc này mới cắn cắn đem nàng cái kia tiệm mì chống lên đến. Mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng khi đó nhà bọn hắn đa số sự tình đều dựa vào tại cái kia tiệm mì bên trên. Nếu không phải Hứa Tố Uyển cầm bút tiền nhường hắn tìm người sư phụ học lái xe, hắn bây giờ nói không cho phép còn tại khổ cấp cấp chồng cho đâu. Sự thật chứng minh, nghe lão bà chuẩn không sai được. Dạng này a. Dương Thanh trong túi méo méo ngón tay. Trong lòng hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không vòng cha hắn tiền. Một cái tiên sứ Dương Thanh nói, đừng vòng, lão cha kiếm tiền cũng thật không dễ dàng. Lại nói ngươi bây giờ không phải là cũng một tháng kiếm lời vạn thanh khối sao? Ngươi căn bản cũng không thiếu tiền a. Một cái khác gác ma Dương Thanh cầm nhỏ xin đem tiên sứ đánh cho một trận, một bên giơ xin phép một bên chống nạnh lý trực khí tráng mở miệng, lão cha kiếm tiền chính là cho nhi tử hoa. Dương Thanh, ai nha, cái này đều lộn xộn cái gì? Dương Thanh bị làm cho tâm phiền, sau đó ở trong lòng đưa tay đem hai cái này đổ quỷ sứ chán ghét đều đổi đi. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục trong túi vớt ve ngón tay. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có chim bay rì rào bay nhẹ cánh thanh âm, có sàn sạt tuyết rơi thanh âm, còn có hai người đi tại hồi hương trên đường nhỏ tiếng bước chân. Hai cha con hưởng thụ cái này một lát yên tĩnh thời gian, hai người quấn một vòng đi mau về nhà. Mắt nhìn lấy muốn không có cơ hội mở miệng, thế là Dương Thanh lại nắm chặt kêu một tiếng. Cha, làm gì? Lão Dương dừng chân lại. Hắn quay đầu, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn rơi vào phía sau hắn Dương Thanh tựa như mí mắt nhảy một cái. Dương Thanh lăng lăng mở miệng, lại ném ra kia một thế kỷ nan đề, "Cha, người yêu ta sao?" Lão Dương, không biết do vì cái gì, nhưng lão Dương chính là có kia cỗ trực giác, hắn cảm thấy Dương Thanh hỏi khẳng định không phải yêu. Quả nhiên, khi hắn nhìn chằm chằm hắn lúc, Dương Thanh lại cắn răng một cái mở miệng, "Nếu không cha ngươi cho ta ít tiền à? Ta cùng A Bạch không phải đi Sơn Tây chơi một chuyến sao? Hiện tại thực sự hết tiền." Lão Dương đầu góc ông một vang. Cái gì phụ tử giải sầu? Dương Thanh cái này trồn tại ẩn nút nhiều ngày sau rốt cục lộ ra diện mục thật của hắn. Người muốn bao nhiêu? 3 ngàn là được. Dương Thanh bộ nói. Thật đúng là không khách khí. Lão Dương móc móc điện thoại, đang chuẩn bị cho Dương Thanh chuyển tiền, chợt hắn lại chợt ngẩng đầu lên hỏi Dương Thanh, ngươi nói trước đi, ngươi cho ta tại trên mạng gửi thứ gì? A. Dương Thanh sững sờ, kịp phản ứng cha hắn nói là lễ vật về sau lại vô ý thức trêu ghẹo, ngài không phải nói ngài không thèm để ý sao? Còn để chúng ta thiếu tiêu ít tiền lão Dương. Tốt ta cân nhắc tới Dương Thanh hiện tại có việc cầu người, trồn không trêu chọc hắn. Đỉnh lấy cha hắn ánh mắt, chôn dừng một chút, nói tiếp, ta cho ngài mua rượu. Rượu gì? Chúng ta tại Sơn Tây mua, vậy khẳng định là Sơn Tây rượu phần A. Quý không quý? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Bỏ ra 400. Xài tiền bậy bạn. Dương Thanh, lão Dương khô cằn ném câu tiếp theo đánh giá về sau liền xoay người đi vào cửa sân vào nhà, còn lại Dương Thanh vô ý thức mò lên điện thoại di động của mình đến xem. Cha, tiền con không có chuyển đâu. Chuyện gì xảy ra a? Đưa không cao hứng không đưa vẫn là không cao hứng. Xem ra hắn lần thứ nhất vòng tiền kế hoạch phá sản. Ai, chỉ có thể chờ lần sau lại tìm cơ hội. A Bạch đã tắm rửa xong nằm lên giường nghỉ ngơi. Nữ hải tử đốt đèn đọc sách, trên tủ đầu giường bày đủ loại hoa quả. Mặc dù nhưng đã định ra chấm dứt cưới ngày, nhưng dù sao không có chính thức kết hôn, bởi vậy Hứa Tố Uyển vẫn là giống năm ngoái như thế cho bọn họ trải lầu 2 đang lần 2 gian phòng ngủ. Nhưng A Bạch mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng ngủ phòng ngủ chính đã ngủ quen thuộc. Thế là nữ hải tử tắm rửa xong về sau liền không chút do dự hướng Dương Thanh gian phòng một nằm. Trong phòng rất yên tĩnh. Lão nhân cùng Hứa Tố Uyển đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có lầu 1 nhà chính bên trong còn cho bọn hắn đèn sáng. Dương Thanh thói quen trước lên lầu 2 tìm A Bạch. Lầu 2 phòng khách đèn không có mở, bởi vậy rất tự nhiên liền có ánh sáng nguyên xuyên thấu qua khe cửa theo phòng ngủ chính bên trong tiết ra đến. Hắn trước đẩy cửa ra nhìn lên, nữ hải tử nghe được tiếng vang sau cũng vô ý thức xoay đầu lại nhìn hắn. "Ngươi tốt." A Bạch mở miệng. Sau đó đưa tay theo trên tủ đầu giường mò ô mai ăn. "Ngươi tốt." Dương Thanh nhìn chằm chằm A Bạch cười, rất phối hợp cùng nàng lên tiếng chào. Hắn tuyệt không thừa nhận hắn bị nàng đáng yêu tới. A Bạch tiếp tục vớt hoa quả, một bên ăn một bên hỏi hắn, "Đi cái nào đi dạo?" "Không có đi cái nào." Liên tại phụ cận bồi bà ta một vòng. Đi, A Bạch nhẹ gật đầu thúc giục hắn, vậy ngươi nhanh đi tắm rửa, ta chân lạnh. Tốt. Dương Thanh theo trong phòng ngủ tìm quần áo đi ra thời điểm, vừa vặn gặp cha hắn đi lên gõ bọn hắn lầu 2 cửa. Mời đến. Dương Thanh nói. Lão Dương đi lên cũng nếu không có chuyện gì khác. Chủ yếu chính là cho Dương Thanh đưa tiền tới. Hắn theo trong túi móc ra một thanh tiền mặt, kia một tiếng liền nhét vào Dương Thanh trong tay. Ngươi có muốn hay không điểm một chút? Hắn liếc nhìn mắt hỏi. Sao có thể a? Dương Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ kịp phản ứng về sau liền biết nghe lời phải mà đem tiền thăm dò tại chính mình trong túi. Hắn rất ngoan ngoãn nói, "Ta ơn cha." Lão Dương thấy hắn cái bộ dáng này liền giận không chỗ phát tiết, nhưng là nghĩ lại, mà thôi. Dù sao chỉ như vậy một cái nhi tử. "Đúng rồi cha." Dương Thanh nghĩ nghĩ, lại hạ giọng hướng cha hắn bên kia tiếp cận một chút, hắn rất nhỏ giọng, "Chuyện này ngài đừng để A Bạch biết." Vì cái gì? Nơi nào có cái gì hỏi cái gì? Dương Thanh trên mặt biểu lộ thập phần bi diệu, dường như có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng, nam nhân cong lao bà giấu chút tiền riêng không phải rất bình thường sao? Lão Dương, tốt a, lão cha lại thói quen hỏi một câu, a bạch đâu? Dương Thanh cũng tiện tay một chỉ, trong phòng nghỉ ngơi đâu? Ách. Lão Dương liền sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hai người ngủ một gian phòng? Dương Thanh lựa chọn không lên tiếng. Thật không tiện. Hắn cùng A Bạch ngủ quen thuộc, đến mức hắn về đến nhà đều quên kỳ thật vẫn là hẳn là diễn hai lần. Lão Dương lại bắt đầu sinh ra muốn đem hắn đánh một trận tâm tư. Sợ A Bạch nghe thấy, thế là Lão Dương cũng thấp giọng nhỏ giọng cảnh cáo hắn, ngươi cho ta thêm chút tâm, đừng làm xảy ra chuyện gì đến. A, hắn là cái loại người này sao? Dương Thanh phản ứng đầu tiên vẫn là trầm mặc, nhưng hắn lại chợt lấy lại tinh thần, hắn không cần thiết trột dạ a, lập tức liền muốn làm hôn lễ, đợi thêm một năm liền có thể lĩnh chứng. Ngủ một cái giường thế nào? Liền ngủ. Lão Dương giao phó xong liền đã quay người xuống thang lầu. Chợt hắn chỉ nghe thấy Dương Thanh tại sau lưng nói một câu, thật có chuyện chúng ta liền sinh ra tới. Lão Dương thân thể lắc một cái, hắn nhắm mắt lại thở phào một hơi, hắn rất muốn lại đem Dương Thanh đánh một trận. Chương 272, chớ học xấu, 1, chương 272, chớ học xấu, 1, Lão Dương lấy tiền. Lão Dương tắm rửa. Trong phòng yên tĩnh, Hứa Tố Uyển lại soát một hồi điện thoại cũng dự định đi ngủ. Nàng vừa rồi đã nhìn thấy trượng phu từ tủ quần áo bên trong điểm 3000 khối tiền ra ngoài, Lão Dương không có giải thích cái này một khoản tiền hướng đi, nhưng Hứa Tố Uyển cũng không hỏi. Dù sao trượng phu quanh năm suốt tháng tiết kiệm đã quen, cửa hải cuối năm thời điểm bỗng nhiên xuất ra đi một khoản tiền khẳng định là có chuyện. Sau một lát tắm rửa xong trượng phu nằm đến bên người đến, Hứa Tố Uyển đã tắt điện thoại di động dự định đi ngủ. Vừa rồi Dương Thanh tìm ta cầm 3000 khối tiền. Lão Dương nằm lên giường mới cùng thê tử giải thích. A, ngươi cho hắn. Hứa Tố Uyển chậm rãi ngáp một cái. Có chút buồn ngủ. Cho nha. Không có đạo lý không cho. Hai người khô cằn che kín chăn bông tuần nói chuyện tiếng. Trong phòng rất tối. Trong đêm tối Lão Dương thanh âm có vẻ hơi ngột ngạt, bọn hắn người trẻ tuổi hiện tại áp lực cũng lớn. Hắn hiện tại muốn kết hôn, Dương Thanh. Dương Thanh vẫn là rất hiểu chuyện. Tiểu tử kia ta biết hắn, lòng tự trọng mạnh, xưa nay cũng không tiện tìm chúng ta lấy tiền. Hắn lần đầu há miệng cũng không tốt không cho. Lao cha cái gì đều hiểu, chỉ là không quen biểu đạt. A Hứa Tố Uyển cũng không cảm thấy có cái gì, vừa rồi thuận miệng hỏi hai lần cũng chỉ là muốn mượn lý do này cùng Lao Dương tâm sự mà thôi, cho liền cho a, năm hết Tết đến rồi đúng rồi. Hứa Tố Uyển đột nhiên lời nói xoay chuyển, nàng kỳ thật đã rất vây lại, nhưng nàng vừa nghĩ tới nàng lập tức sẽ cùng Lao Dương chia sẻ sự tình, đột nhiên lại tinh thần tỉnh táo. Ngươi biết A Bạch bọn hắn mua cho ta lễ vật gì sao? Lễ vật gì? Một đôi kim nhĩ hoàn. Ha ha. Có trời mới biết nàng mở ra cái kia hộp trang sức thời điểm có nhiều hứng phấn, vừa rồi Lao Dương không tại nàng cũng không biết muốn ôm ai đến phân hưởng phần này vui sướng. Lao Dương. Rất tốt, hắn hiện tại biết Dương Thanh tìm hắn cầm kia 3000 khối tiền là hướng chạy chỗ nào. Mua nhiều đồ như vậy, lại là vòng thai lại là rượu, lại là ăn lại là gối đầu. Chiếu cái này hoa pháp hắn có thể có tiền mới là lạ. Sai tiền bậy bạ Lao Dương rất nhỏ giọng lẩm bẩm. Hứa Tố Uyển liền lập tức híp mắt, ngươi nói cái gì? Ta không hề nói gì. Này sẽ Lão Dương âm lượng cũng là khôi phục bình thường. Hắn như chậm hiểu xấu hổ đồng dạng ho hai tiếng, sau đó dắt chăn mền nghiêng người khẽ đảo. Ngủ một chút. Lão Dương nói. Hứa Tố Uyển cũng tức giận nghiêng người sang. Qua nửa ngày vẫn cảm giác đến chưa hết giận, thế là lại tức giận quay tới, chiếu vào Lão Dương trên bờ vai tới một quyền. Hắc, trong bóng tối Lão Dương lặng lẽ nở nụ cười. A Bạch là thật rất lạnh. Nàng tựa ở đầu giường đọc sách dựa vào nước ấm túi mới miễn cưỡng đem chân che nóng, nhưng lộ ở bên ngoài cánh tay. Dương Thanh ngươi nhanh tắm rửa lên giường đi. Dương Thanh kia hàng ở bên ngoài đi dạo một vòng mặc dù cũng cả người hàn khí, nhưng hắn tắm rửa một cái đi lên. Mặc dù vừa tiến vào chăn mền thời điểm đem A Bạch trên người nổi da gà đều kích lên rồi, nhưng rất nhanh Dương Thanh trên thân liền ấm áp lên, nàng cũng vui vẻ phải đem chân hướng Dương Thanh trên bụng thả. Ngươi cùng cha đều trò chuyện cái gì? Không có trò chuyện cái gì. Dương Thanh cười hắc hắc, vươn tay ra đi vớt A Bạch tay, lại nhìn một chút nữ hải tử trên tay cầm lấy sách, rất tốt. Vẫn là nghị luận văn bách khoa toàn thư. Hơi nhìn thoáng qua hắn liền đem quyển sách thả đến một bên, sau đó nắm nữ hải tử tay cùng nàng cùng một chỗ chậm rãi nằm xuống. Dương Thanh tựa ở mềm mại trên gối đầu nói, liền hỏi một chút nhà chúng ta đỉnh tiền lương trình độ. Sau đó lời nói xoay chuyển lại hỏi A Bạch một vấn đề, nếu như bây giờ cho ngươi đi viết một thiên nghị luận văn lời nói ngươi có thể viết được đi ra sao? Hẳn là có thể. A Bạch nói, nghị luận văn muốn viết ra cũng không khó, đây đều là có mô bản. Nàng đã thấy nhiều cảm thấy cũng chính là như vậy chuyện. Thiên hạ văn chương đều có trung tính. Tỷ như nàng tại Hán Triều lúc liền đã học qua giả nghị văn chương, qua tần bàn luận cái kia chính là một thiên rất điển hình nghị luận văn. Có mô bản phía trước, chỉ cần nàng lại tích lũy một chút hiện đại luận điểm luận cứ, muốn chiếu vào viết một thiên nên vấn đề không lớn. Nàng trước ứng Dương Thanh một câu, lại hỏi hắn, vậy chúng ta nhà tiền lương trình độ thế nào? Cũng không tệ lắm. Vậy sao? A Bạch trầm rãi hơi nhíu mày lại. Nếu là như vậy kia nàng sẽ phải đi quay rối mẫu hậu. Hiện tại kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, nhưng bọn hắn lao lương khẩu cộng lại một tháng cũng có thể kiếm bạn thanh khối tiền. Đây không phải là cùng ngươi không sai biệt lắm. Kém đến vẫn là có một chút. Tỷ như nói giống nhau đều là kiếm một bạn, nhưng Dương Thanh mỗi tháng đều là bền lòng đứng dạ trước vạch ra đi 1500 giao tiền thuê nhà. Trong thành không thể so với nông thôn, tốt xấu trong nhà còn có chút thức ăn vườn có thể tiết kiệm mua rau quả tiền. Cho chuyện tiếp gây ra dòng điện phí tiền nước vấn đề, hoa. Vì cái gì nước của hắn tiền điện muốn so nông thôn quý a? Lại thêm hai người ngẫu nhiên xa xỉ một thành, so hiện nay thiên mua một chén trà sữa ngày mai lại mua một cái nhỏ bánh gà tổ. Tiền chính là như vậy theo nhiều phương diện từng chút tiêu xài đi ra, bởi vậy trong nhà mỗi tháng tới tay có thể tích trữ tới tiền khẳng định phải so Dương Thanh nhiều. Nhưng lão Dương so với hắn vất vả cũng là thật. Tốt xấu Dương Thanh còn có xong nghỉ đâu, lão cha đó là ngay cả nghỉ ngơi thời gian đều không có. Ta về sau sẽ kiếm được càng nhiều. Dương Thanh nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Trong phòng màn cửa bị kéo đến kín kẽ, không có một tia ánh trăng sẽ từ bên ngoài khuynh tiết tiến đến. Đèn không biết rõ là lúc nào bị giam rơi. Trong đêm tối Dương Thanh đang hướng phía A Bạch tới gần. Nữ hải tử không hiểu nuốt lấy một chút nước bọn, nhưng Dương Thanh cũng chỉ lại gần rất nhỏ giọng hỏi một câu, ta lễ vật đâu? Ai? A Bạch sững sờ. Nàng hỏi, lễ vật gì? Dương Thanh rất không hài lòng, ngồi ở trên ghế salon một hàng kia đều có lễ vật, vì cái gì liền ta không có? A Bạch nửa tháng mắt kinh bị hắn. Càng xem hắn gương mặt này lại càng thấy đến Dương Thanh muốn ăn đòn. Nữ hải tử xách chân, ngươi muốn lễ vật gì? Ngươi có tin ta hay không một cước đá phát tài ngươi? Nhưng bị Dương Thanh tay mắt lanh lẹ bắt được. Hắn trong chăn đem tiểu lò lì toàn bộ chân đều nắm ở trong tay, đồng thời nhất bản đứng đắn nói cho nàng, cái này không thể tính lễ vật. A Bạch, mặc dù còn có một ngày mới đến giao thừa, nhưng tối hôm nay liền đã có người bắt đầu thả pháo hoa. Qua 12 giờ, ngoài cửa sổ pháo hoa âm thanh liền vang lên không ngừng. Hai người thở hồng hộc nằm ở trên giường. Dương Thanh thở dốc một hơi, nghĩ nghĩ lại đối A Bạch bổ sung một câu, nên muốn liền phải, có khác gánh vác. Chúng ta quanh năm suốt tháng cũng mới tìm cha mẹ vòng một lần tiền đâu. Đối Dương Thanh mà nói cũng giống như nhau. Hắn hôm nay tìm lão cha muốn 3000 khối tiền cũng là từ hắn bên trên cao trung về sau tìm lão ba lần thứ nhất mở miệng đòi tiền. Ta mới sẽ không có gánh vác. A Bạch lầm bầm hai câu, nói, ta chỉ biết là trưởng giả ban thưởng không thể tự. A. Dương Thanh bị tiểu nữ hải câu nói kia chọc cười. Ngươi đây là trưởng giả ban thưởng sao? Đây không phải nàng chủ động mở miệng tìm cha mẹ muốn sao? Chính là. Nữ hải tử nâng lên mắt đến rất hung ác chừng hắn, nàng nói là chính là. Chương 272, chớ học xấu, 2, chương 272, chớ học xấu, 2, ngày thứ 2 là giao thừa. Không cần phải nói người một nhà liền sớm rời khỏi giường bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên món ăn. A Bạch đã là đại nhân, qua tuổi nhiều về sau nàng liền sẽ rõ ràng ăn Tết kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Giáng câu đối xuân, rửa rau, nhặt rau, ăn cơm, tế tổ. Hàng năm đều là như thế. Thế giới này vận chuyển đến tựa như là một cái được thiết lập tốt chương trình. Lớn người nhiều nhất chỉ cảm thấy Tết xuân có thể cho mình nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày qua làm dịu quanh năm suốt tháng đều phải đi làm mọi bệnh. Chỉ có thể cầm tiền mừng tuổi tiểu hài tử mới là vui vẻ nhất. Nhưng Hứa Tố Huyền cảm thấy năm nay A Bạch giống như có chút nóng tình quá mức. Nàng muốn đuổi A Bạch đi chơi, nhưng cô bé kia dường như đuổi cũng không đi. Không có việc gì mẹ, tất cả mọi người là người một nhà, giúp đỡ làm những sự tình này, cái này nguyên bản cũng là trách nhiệm của ta a. Nữ hải tử sông Hứa Tố Huyền lộ ra một cái tốt mỉm cười rực rỡ. Hứa Tố Huyền, không sai. Đây là một cái vô cùng cô gái hiểu chuyện tử. Nhưng Hứa Tố Huyền không biết do vì cái gì chính là lên một thân nổi da gà, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn lặng lẽ đã xảy ra. Nhưng một buổi sáng đều không có một gợn sóng quá khứ. Bao quát ăn cơm tất nhiên thời điểm bàn ăn bên trên cũng là vui vẻ hòa thuận, cái này khiến Hứa Tố Huyền thở dài nhẹ nhõm, đồng thời bắt đầu ở nội tâm lặng lẽ khiển trách chính mình. Nàng sao có thể nghĩ như vậy à bắt đầu? Kia rõ ràng chính là một cái rất hiểu chuyện tiểu nữ hài a. Buổi chiều tế xong tổ về sau, lão Dương đi tìm người đánh bài. Hứa Tố Huyền nguyên bản cũng rất muốn đi, nhưng là bị A Bạch gọi lại. Mẹ. A Bạch còn không có nói rõ tìm Hứa Tố Huyền có chuyện gì, nữ hài tử liền đã nắm mụ mụ tay mang nàng hướng trong nhà đi. Lại nhìn một chút bên cạnh Dương Thanh. Tại A Bạch không thấy được góc độ, Dương Thanh lặng lẽ xông Hứa Tố Huyền ý vị không rõ nở nụ cười, cái này khiến Hứa Tố Huyền trong lòng càng sợ hãi. Mẹ, đem Hứa Tố Huyền dẫn trở về nhường nàng ngồi vào trên ghế salon, nữ hải tử liền bắt đầu cho nàng nắn vai bàng, rất lấy lòng hỏi, "Mẹ, ngài cảm thấy cường độ thế nào?" Cái nụ cười này nhìn xem thực sự quá định nọt. Cái này xem xét chính là có việc cầu người thái độ. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ Dương Thanh ngay tại khung cửa bên kia nhìn lén, Hứa Tố Huyền cảm thấy có chút không hiểu đấu, thế là nàng liền ngẩng đầu lên cùng Dương Thanh liếc nhau một cái, nhưng cái sau chỉ cười xông nàng lắc đầu, một bộ xem trò vui thái độ. Kỳ thật Dương Thanh cũng muốn học một ít A Bạch là thế nào đòi tiền, dạng này hắn lần sau lại tìm cha mẹ đòi tiền thời điểm cũng có thể có kinh nghiệm một chút. Hứa Tố Huyền. Tốt A Hứa Tố Huyền liễm liễm tâm thần, ngoái nhìn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở A Bạch trên thân. Nàng ho khan hai tiếng, dắt A Bạch cho nàng nắn vai tay, nói thẳng, A Bạch nha. Ngươi nếu là có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ngươi dạng này làm cho trong lòng ta quái run dậy. A kia A Bạch liền nói thẳng. Nàng không cho Hứa Tố Huyền nắn vai bàng. Nữ hải tử từ trên ghế salon xuống dưới, vẫn như cũng là nhường lão mụ hảo hảo đất hoang ngồi ở trên ghế salon. Không đợi Hứa Tố Huyền kịp phản ứng, A Bạch liền dứt khoát quỳ xuống cho Hứa Tố Huyền hành đại lễ. Vái chào đến cùng. Hứa Tố Huyền, Dương Thanh. A. Dương Thanh ngoác mồm kinh ngạc. Đồng thời tại nội tâm suy tư phương pháp này có phải hay không quá không thể diện chút. Hứa Tố Huyền vừa muốn nói chuyện, A Bạch liền đã ngẩng đầu lên. Nhưng nàng vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ cười hì hì ngửa đầu hướng bà vẻ mặt ám chỉ xoa xoa đôi bàn tay. Mẹ nàng rất thẳng thắn, ta không có tiền rồi. Hứa Tố Huyền lập tức cảm thấy một hồi đau răng. Làm nửa ngày liền vì chuyện này, thì ra không cho nàng đi đánh bài liền vì việc này. Khó trách nàng luôn cảm thấy trong lòng trận trận run rẩy đâu. Muốn bao nhiêu? 2000 là được. Hứa Tố Huyền mở ra hơi tin tức, trực tiếp cho A Bạch chuyển 1 vạn khối tiền. Nha. A Bạch nghe được hồng bao thanh âm, Hứa Tố Huyền mắt trần có thể thấy xem thấy tiểu cô nương này ánh mắt sắp sáng thành tinh tinh. Mặc dù tiền này Hứa Tố Huyền cho cũng còn tính là cam tâm tình nguyện, nhưng nàng nhìn A Bạch bộ dáng đã cảm thấy người này có chút muốn ăn đòn. Nếu như nàng lúc này cầm chổi lông gà đem A Bạch đánh một trận, cái này có thể xem như mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn sao? Hứa Tố Uyển đang tự hỏi cái này nhân sinh vấn đề. A Bạch thì tại số cái này hồng bao đằng sau đi theo mấy cái số không, càng về sau số nữ hải tử khỏe miệng nụ cười liền rồi đến càng là vui vẻ. Dương Thanh lơ đễnh, không có hắn nhiều. Ta ơn mẹ. Nàng rất lớn tiếng. Hứa Tố Uyển quyết định mặt không thay đổi sớm cho bọn họ thông báo một tiếng. Nàng nói, năm nay hai người các ngươi tiền mừng tuổi cũng bị mất, liền số này. Nhiều không có. Được rồi. A Bạch vẫn như cũ rất vui vẻ. Nàng vô vô đầu gối từ dưới đất lên, không có đem nhà mình bà nói lời để ở trong lòng, mất liền mất à, nàng đều theo trưởng bối kia lừa gạt tới một vạn khối tiền, cái này còn có cái gì có thể nói. Chuyện cũng giải quyết, thế là Hứa Tố Uyển quyết định trong thôn đi dạo mấy nhà đi giao người chơi mặt trược. Đúng rồi. Hứa Tố Uyển đi mấy bước lại quay trở lại đến, nàng nhìn một chút vẫn đắm chìm trong vui sướng A Bạch, gọi nàng một tiếng, A Bạch. A. Hứa Tố Uyển nói, về sau đừng lao động một chút lại quỳ, cái này đều với ai học được loạn thất bát ao. Nàng lúc nói lời này, lại có ý riêng nơi cửa Dương Thanh bên kia nhìn sang. Vừa rồi A Bạch quỳ thời điểm cho nàng sợ ngây người. Nhưng nghĩ lại cái này giống như cũng không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Dù sao trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người, ngẫm lại Dương Thanh đức hạnh, liền biết hai người này ngày bình thường là thế nào chung đụng. Dương Thanh, hắn đoan buồng a. A Bạch nghe được Hứa Tố Uyển câu này cũng có chút sửng sốt một chút. Nữ hải tử giật mình, chờ kịp phản ứng về sau liền trực tiếp đem nổi hướng Dương Thanh trên đầu vung. Nàng chỉ vào người hiểm nghi phạm tội mở miệng nói ra, không liên quan chuyện ta, đều là hắn dạy ta. Ân. Dương Thanh vẻ mặt im lặng, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ A Bạch, chờ lấy. Chờ mẹ đi liền hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Ta biết. Hứa Tố Uyển nói, chớ cùng hắn học, đem hải tử làm hư đều. Tốt A Bạch vẫn như cũng là ngọt ngào dính đứng, ngữ khí mười phần nhu thuận. Dương Thanh đưa mắt nhìn Hứa Tố Uyển từ trong nhà sau khi đi ra ngoài, A Bạch lại nhìn một chút trên điện thoại di động mẹ cho nàng chuyển khoản mấy cái số không. Sau đó mừng rỡ ở trên ghế salon lăn lộn. Dương Thanh còn chưa kịp nói chuyện đâu, A Bạch liền ngã đứng thẳng ở trên ghế salon cười đến tựa như một cái lớn ngỗng. Dương Thanh khỏe miệng hơi rút. Chờ cười đủ, A Bạch mới mở miệng hỏi hắn, ngươi đoán xem mẹ cho ta chuyển bao nhiêu tiền? Dương Thanh sững sờ, nháy mắt mấy cái hỏi, không phải 2000 sao? Sau đó nhìn nữ hải tử quái dị tư thế, lại chợt kịp phản ứng, dương mắt từ trên xuống dưới đánh giá A Bạch một cái, hỏi, ngươi xác định ngươi muốn như vậy nói chuyện với ta sao? Người kia, nàng liên nữa thích dựng ngược, hơn nữa ở trong mắt nàng dựng ngược Dương Thanh cũng vô cùng có ý tứ. Nữ hải tử ở trong lòng phản bác hắn, tiếp lấy hồi phục Dương Thanh lời nói mới rồi. Nàng cười hì hì nói, mẹ cho ta một bạn. Cái gì gọi là trưởng giả ban thưởng? Cái này kêu là trưởng giả ban thưởng. Dương Thanh, không. Dương Thanh mí mắt nhảy mấy lần, sau đó ở trong lòng la hét, cái này không công bằng. Chương 273, kế tiếp mùa xuân, 1, chương 273, kế tiếp mùa xuân, 1. A Bạch ở trên ghế salon dựng ngược một hồi đã cảm thấy lớn sung huyết não, có chút choáng đầu hoa mắt. Ai nha, A Bạch ngồi ở trên ghế salon thanh tỉnh một hồi đại não. Lấy được một khoản tiền nữ hải tử thập phần vui vẻ, nàng quyết định lên lầu 2 đi lại có một hồi tiếng Anh từ đơn. Tiếng Anh cái này ngành học nàng đã suy nghĩ đấu. Phàm là có một ngày nàng không có ôn tập một ngày trước con qua từ đơn, đảm bảo ngày thứ 2 toàn quên. Trên người nàng gánh bắt Trấn Hưng lão hổ lão Dương nhà Quang Bình sứ mệnh, cũng không thể cứ như vậy một chí. Cố lên A Bạch. Cũng là Dương Thanh con mắt quỷ quỷ tuy chuyển một hồi, lại tại bàn bạc cái gì khác chuyện. A. Luôn cảm giác lương tâm có chút đau nhức đầu. Tới ban đêm, người một nhà đem buổi trưa cơm tất niên đồ ăn thừa nóng lên, người một nhà đơn giản ăn cơm tối liền bắt đầu vùi ở lầu 2 cái kia phòng khách bên trên nhìn tiết mục cuối năm. Ngoài cửa sổ pháo hoa không ngừng. Lão thái thái lớn tuổi, nhìn chằm chằm màn hình TV không thấy bao lâu đã cảm thấy ánh mắt đau, sau đó xuống lầu về đi ngủ. Lão Dương cũng cảm thấy không có ý gì, lại nhìn nửa giờ thế là hắn cũng đứng dậy xuống lầu. Hắn chủ yếu là nghĩ tiếp hút điếu thuốc. Dương Thanh một suy nghĩ, cũng quyết định đứng dậy đi theo lão Dương phía sau đi theo hắn cùng một chỗ chậm rãi đi xuống. Giờ phút này lầu 2 nhỏ trong phòng khách cũng chỉ thừa hai mẹ con người dựa vào ở trên ghế salon cùng một chỗ đóng một chương nhỏ thảm dày. A Bạch thỉnh thoảng liền cùng Hứa Tố Uyển nói trên TV cái nào nữ minh tinh dáng rất đẹp mắt, nhất hợp nàng mắt duyên. Lão Dương. Nhưng lão Dương cảm thấy chuyện liền có chút không đúng, tỉ như khi hắn trong sân hút thuốc thời điểm Dương Thanh ngay tại phía sau hắn cầu cầu túy túy mà nhìn xem. Có đêm qua kinh nghiệm, hắn kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Thanh đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hắn sinh khí đồng thời lại có chút buồn bực. Sinh khí đương nhiên là sinh tia cặp vợ chồng khí, ba ngày Hứa Tố Uyển đều nói cho hắn, nói nàng hôm nay cho A Bạch lại chuyển một vạn. Cộng lại một và ba. Dương Thanh thế nào còn thiếu tiền đâu. A cũng đúng, liền xem như vợ chồng cũng là đều có các bản tính. Dù sao Dương Thanh cũng bắt đầu giấu tiền riêng. Nhưng cùng lúc hắn lại có chút buồn bực. Hắn đang tự hỏi hắn cái kia xưa nay trầm mặc ít nói nhi tử làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này. Nói lên Dương Thanh biến hóa. Đại khái muốn từ năm trước lúc tháng 10 thời điểm nói lên. Chẳng lẽ lại lúc kia Dương Thanh chịu một trận đánh, ngay cả cùng hắn Tôn Nghiêm cùng Tiết Tháo đều cùng một chỗ bị đánh rất sao? Lão Dương đang tự hỏi vấn đề này. Chờ hắn cột cột hút xong một điếu thuốc về sau, lúc này Dương Thanh nhìn đúng thời cơ, hắn hẳn là cảm thấy hắn hiện tại tâm tình không tệ, thế là kia hàng liền lập tức theo sau lưng của hắn làm bộ như không có việc gì nhảy ra, hắn mở miệng rất tự nhiên cùng lão cha chào hỏi, "Cha, thế nào trong sân nói mắt ta? Ngài có đói bụng không? Ngài nếu là đói lời nói ta đi cấp ngài nấu bát mì." A lão Dương nhịn không được nhẹ giọng cười. Dương Thanh hơi hơi mấp máy môi, lão cha tiếng cười hơi hơi nhường hắn lông thái thẹn, có đôi chút thật không dám nhìn thẳng lão Dương ánh mắt. Nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy mình không nên dạng này. Quả nhiên làm người vẫn là phải thẳng thắn một chút. Giống A Bạch như thế cho mình quán triệt một cái tuyệt không bên trong hao tổn lý niệm, dạng này hắn cũng sẽ không thật không tiện. Dương Thanh nghĩ thông suốt, cho nên bọn họ lặng lẽ thẳng người lý trực khí tráng đi cùng lão cha đối mặt. Cha, cha ruột, ta thật là ngài thân nhi tử nha. Lão Dương xoay người trở về phòng, trước khi đi hắn ném câu tiếp theo, ngươi chưa nấu. Được rồi. Dương Thanh thông khoái mà ứng. Đã đều quyết định khai hỏa, Dương Thanh không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại cầm tay ra dự định hỏi trên lầu người một tiếng, hỏi các nàng có ăn hay không. Đang chờ hồi phục thời gian, Dương Thanh lại lặng lẽ đi lột một chút mãi mãi cửa. Mãi mãi trong phòng đen kịt một màu, chỉ có một điểm đều tiếng ấy. Nàng ngủ rất ngon. Thế là Dương Thanh liền lại đem lão thái thái gian phòng rón rén đóng lại. Lúc này A Bạch hồi phục cũng tới, chúng ta đều ăn. Ok. Qua hơn 10 phút về sau, cần cù chăm chỉ bận rộn một hồi lâu, Dương sư phụ liền tự thân lên lầu đem hai bát mì đầu đưa đến lầu 2 hai vị nữ sĩ trên tay. Yêu ngươi A Bạch hướng hắn đưa qua một nải hôn gió. Ta cũng yêu ngươi. Dương Thanh cái này liền không có cấp A Bạch về hôn gió. Hắn trực tiếp đi tới, chiếu vào A Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn rắn rắn chắc chắc hôn một cái. Dương Thanh hôn xong liền đi. Hắn bề bộn nhiều việc, dù sao hắn còn muốn đi cho lão cha đưa mì sợi. Con hàng này xoay người rời đi, không lọt vào mắt một bên Hứa Tố Uyển ghét bỏ ánh mắt. Hứa Tố Uyển, A Bạch chú ý tới. Nàng hướng bên cạnh nhìn Hứa Tố Uyển một cái, phát giác ánh mắt của đối phương hoàn toàn chính là loại kia lợn rừng ủi cải trắng không có mắt thấy ánh mắt. Quá lung túng. A Bạch đều có chút ngượng ngùng, nàng đi lên giật giật tiểu mao thảm đem chính mình cả người đều chôn ở tấm thảm bên trong làm rụt đầu đà điểu. Mì sợi cảm giác coi như không tệ, bên trong dùng mỡ heo, Dương Thanh cho bọn họ một người sắc một quả trứng gà, thịt thái liền dùng năm nay vừa nổ tốt còn không ăn xong mỡ heo cả bã. Lão Dương ăn cái thứ nhất đã cảm thấy mùi vị không tệ. Hắn lay chiếc thứ hai, đồng thời mở miệng hỏi, "Tô mì này ngươi bán bao nhiêu tiền?" A. Dương Thanh sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng liền đến đây là lão cha đang hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền. Dương Thanh rất cẩn thận nhìn một chút lão Dương sắc mặt, hắn thử thăm dò dựng lên hai ngón tay, âm cuối có chút dương lên, "Hai bạn, ngươi, hắn thật đúng là dám mở miệng." Đang lúc ăn mì sợi, lão Dương lập tức liền bị Dương Thanh nói câu này cho sặc một cái. Hắn bị kích thích nói năng lộn xộn, theo bản năng hành vi chính là thả tay xuống bên trên chén sau đó đứng lên đến tới thắt lưng. "Đừng." Dương Thanh thấy rõ ràng lão cha động tác về sau cũng là trừng lớn hai mắt, hắn theo bản năng phản ứng chính là trước hoa lệ lệ quỳ xuống sau đó dùng tay đè lấy lão Dương tay. "Đừng tới thắt lưng a, cái này đánh người rất đau." Mà lão Dương nhìn xem nhà mình nhi tử quỳ ở trước mặt mình cảnh tượng lại là mắt tối sầm lại, hắn xem như biết nhà bọn hắn tối hư tật xấu đều là thế nào tới. Nhưng Dương Thanh lại là nơi nào học được cái này một chiêu. "Ta đòi tiền là có chuyện đứng đắn a." Dương Thanh sốt ruột giải thích. Lão cha tính tình cấp trên cũng cứ như vậy một hồi, rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình lần nữa ngồi xuống. "Ngươi có đứng đắn gì sự tình? Ta muốn kết hôn a." Dương Thanh rất ủy khuất đối lão cha giảng. Hắn bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cho lão cha tính một khoản bút sổ sách, đầu tiên ta khẳng định là yêu cầu cưới, không sai biệt lắm cũng chính là cùng phim truyền hình bên trong diễn như thế, hắn định tìm một cái thích hợp thời cơ mang theo A Bạch đi ra ngoài dạ phố, sau đó nâng một bó to hoa tươi trở về, làm nữ hải tử còn đắm chìm trong vui sướng lúc hắn liền đem chiếc nhẫn kia lấy ra hướng A Bạch quỳ xuống cầu hôn. "A, đây đúng là chuyện đứng đắn." Lão cha nhìn Dương Thanh một hồi, hắn há hốc mồm, cũng không cắt ngang Dương Thanh lời nói, mà là lựa chọn đem hắn vừa bưng xuống mì sợi bưng tới tiếp tục ăn. Chương 273, kế tiếp mùa xuân 2, chương 273, kế tiếp mùa xuân 2, nhưng là ngài không cần lo lắng, Dương Thanh còn tại giảng, chiếc nhận tiền ta đã tích lũy đủ, số tiền kia ta sẽ tự bỏ ra. Ta chủ yếu là muốn tìm ngài mượn một khoản tiền cho A Bạch mua áo cưới. Muốn kết hôn, lần này kết hôn áo cưới hắn muốn mua đến tốt một chút. Cầu thành hôn sau hắn liền mang theo A Bạch đi tiệm áo cưới đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không chính nàng vui lòng. "Mượn?" Dương Thanh liền nói, "Vậy ngài nếu là bằng lòng trực tiếp cho ta cũng không để ý a." "Lão Dương." Lão Dương lay hai cái mì sợi cảm thấy có điểm gì là lạ. Nghĩ nghĩ hắn lại hỏi, ngươi tiền của mình đâu? Đừng nói cho ta ngươi đi làm 2 năm một phân tiền cũng không có để dành được. Tiền của ta đương nhiên là cho lão bà a. Dương Thanh ly trực khí tráng lớn tiếng reo lên. Lão Dương bỗng nhiên liền rất quỷ dị nẹn lời một chút. Mặc dù Dương Thanh lời nói 10 phần hợp lý, nhưng cứ như vậy tùy theo chính hắn nói ra, lão Dương luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Dương Thanh tiếp tục hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, hắn nói, vậy ngươi nói bạn nhất ta mang theo A Bạch đi chọn áo cưới, cũng không thể chọn đúng mắt về sau ta vung tay lên để người ta tiểu cô nương chính mình trả tiền a. Cái này nhiều không thích hợp. Cha, thân cha, ngài liền cho ta lời chắc chắn a, số tiền kia ngài đến cùng có cho mượn hay không? Lão Dương cũng mấp máy môi, nhìn xem Dương Thanh nói, số quá lớn, ta phải trước cùng ngươi mẹ nói một tiếng, hỏi một chút mẹ ngươi ý kiến. A, nói sớm nha. Dương Thanh vô đầu gối che lại, nói sớm cha hắn không đảm đương nổi nhà hắn liền trực tiếp đi cầu Hứa Tố Uyển. Trong trí nhớ lão cha tại cao trung thời điểm cho hắn tiền sinh hoạt thời điểm tư thái kia vẫn tương đối tiêu xài phong khoáng. Ví tiền của hắn đặt ở áo khoác bên trong túi, mỗi lần cho hắn lấy tiền lúc đều muốn trước giải khai khóa kéo. Sau đó theo hắn thật dày bằng ra trong ví tiền đếm ra 10 cái đưa cho hắn. Đây là hắn tiền sinh hoạt phí một tháng. Bộ dáng kia đặc biệt xuất khí. Mặc dù Dương Thanh đại học thời điểm tiểu không gặp qua, bởi vì đại học hắn thu hơi tin tức chuyển khoản. Dương Thanh là thật không nghĩ tới cha của hắn giải dạng này một bộ uy nghiêm bộ dáng, kết quả trong nhà đại sự lại là mẹ hắn làm chủ. Không thể tưởng tượng nổi. Thì ra cha hắn giống như hắn không có tiền đồ. Đúng rồi, cha Dương Thanh lại hỏi, A Bạch kia chứng nhận tốt nghiệp lúc nào thời điểm có thể xuống tới? Hắn ngã vội là không có rất gấp, chính là muốn biết một cái xác thực thời gian. Dù sao chuyện này gấp cũng không gấp được. Có việc cầu người chính là như vậy. Dương Thanh trong lòng hoảng hốt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sớm muộn có một ngày hắn sẽ để người khác xách theo lễ vật đến tới cửa cầu hắn. Nhanh hơn. Lão Dương nói, ta lại cùng bên kia hiệu trưởng liên hệ, tranh thủ không chậm trễ nàng năm nay cao khảo. A Dương Thanh ứng. Nhưng là Dương Thanh cũng không khỏi cùng Lão Dương nhắc lại lời miệng, nhưng Á Bạch hẳn là không tham gia được năm nay cao khảo. Nàng là nghệ thuật sinh y thì theo năm ngoái nghệ khảo thí quy củ, Dương Thanh nói, A Bạch muốn tại tháng 12 phần thời điểm tham gia để thi chung. Cụ thể là lúc nào thời gian còn không có định, muốn chờ bộ giáo dục ra hệ thống thông cáo. Sau đó đến lúc đó lại nhìn tình huống muốn hay không tham gia trường học khảo thí. Cho nên A Bạch muốn tham gia cao khảo lời nói ít ra cũng phải chờ sang 5-6 tháng. Dương Thanh nói, cho nên liền thời gian mà nói, A Bạch chuẩn bị chiến đấu thời gian vẫn tương đối dư dả. Nhưng nàng vất vả phấn đấu một năm, văn hóa điểm cầm hơn 300 điểm nên vấn đề không lớn. Ân, nhìn A Bạch hiện tại xung kích, hắn là tuyệt đối tin tưởng nàng có thể thi đậu. Năm sau cao khảo, năm sau mua nhà. Dạng này Dương Thanh cũng có thể lại đánh một năm công, bọn hắn lại chân thật tích lũy một năm tiền, sau đó cha mẹ lấy tiền ra tới cho bọn hắn mua nhà áp lực cũng sẽ không quá lớn. À đúng rồi, A Bạch còn nói dự định 6 tháng phần thời điểm tham gia cổ cầm khảo thí cấp khảo thí. Nàng có thể trực tiếp theo cấp thứ 3 bắt đầu ghi danh. Mặc dù không biết rõ chứng thư này thi đối nghệ khảo thí sẽ có hay không có thêm điểm, nhưng tóm lại giấy chứng nhận loại vật này khẳng định vẫn là có so không có tốt. Ta không hiểu những cái kia Lão Dương nói, ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi giúp A Bạch nắm chắc là được. Ân. Dương Thanh quay người muốn đi, nhưng rất nhanh liền bị Lão Dương gọi lại. Một cái chén bị đưa cho Dương Thanh, hắn nói, đi cầm chén tẩy. À nhưng Dương Thanh còn nói ra suy nghĩ của mình. Đi tới cửa thời điểm, Dương Thanh liền lại nghĩ tới điều gì. Sợ hắn cha không có nghĩ rõ ràng, hắn liền vội vàng quay trở lại đến đối Lão Dương mở miệng, ngựa khí rất thận trọng dặn dò, cha, chuyện này vẫn là giống như trước đó, ngài đừng với A Bạch giảng. Ngài nếu là tìm mẹ cầm tiền cũng phải nhắc nhở mẹ ta một tiếng, nhường nàng đừng ở A Bạch kia nói lỡ miệng. Biết. Lão Dương mười phần không kiên nhẫn khoát tay áo. Trông thấy gia hỏa này liền để khí. Dương Thanh ngay tại phòng bếp đốt đèn soát giặt rửa chén thời điểm, rất nhanh Hứa Tố Uyển cũng cầm hai cái chén tiến đến. Tiếng bước chân vang lên. Dương Thanh vô ý thức hướng sau lưng nhìn sang, thấy rõ ràng Hứa Tố Uyển cầm trong tay đồ vật, hắn đưa tay, ngươi cho ta đi, vừa bọn ta cùng nhau tắm. Chờ Dương Thanh rửa xong bát đĩa về lầu 2 thời điểm, lầu 2 phòng khách đã bị dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồ ăn vặt hoa quả tất cả đều trang bàn, cũng kéo đến rất sạch sẽ. TV nốt, chỉ có đèn của phòng khách vẫn sáng. Đêm trừ tịch quy củ, đèn sáng suốt cả đêm. Dương Thanh đi tìm A Bạch. A Bạch gian phòng cũng là tắt đèn, nhưng là nàng còn chưa ngủ. Theo đen nhánh trong phòng chiếu dọi ra một chút điện thoại tia sáng. Nghe được mở cửa tiếng vang, nữ hải tử liền lật người đến xem Dương Thanh. Ngươi trở về? Ân, ta trở về. Dương Thanh mở cửa hướng nàng đi tới. Hắn vừa tẩy chén, mặc dù dùng chính là nước nóng, nhưng tẩy xong nhiệt độ lui bước về sau tay của hắn rất nhanh liền biến băng lãnh. Dương Thanh xuất hiện một cái chủ ý xấu. Hắn ta ác cười một tiếng, trong bóng tối A Bạch còn không thấy rõ nam nhân này ghê tởm sắc mặt. Nàng đang nghĩ ngợi hướng bên cạnh đi qua một chút cho Dương Thanh dọn vị trí, nhưng một giây sau gia hỏa này liền đột nhiên bén chăn lên chui vào, không đợi nữ hải tử kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đem bàn tay tiến vào A Bạch trong cổ. A! Nữ hải tử vô ý thức kêu lên sợ hãi, không chút suy nghĩ liền chiếu vào Dương Thanh ngực đánh hắn một quyền. Nàng cắn răng, muốn chết cả ngươi. Hắc hắc. Dương Thanh đầu tiên là cười một tiếng, sau đó làm bộ rất ủy khuất nói, mở ra trả nói trả lời nói, vừa rửa xong bát đĩa, tay đều đóng băng. A Bạch, thật sao? A Bạch không lên tiếng, chỉ yên lặng đem nàng che chân nước gấm túi đặt ở Dương Thanh trên bụng. Muốn không muốn ra ngoài thả pháo hoa? Dương Thanh đề nghị. Không cần, A Bạch kỳ thật có chút vây lại, mới vừa rồi bị Dương Thanh băng một chút mới biến có chút thanh tỉnh. Nay sẽ nàng đã đem điện thoại hơi thở bình phong đặt ở dưới cái gối, sau đó ý như là chim non nép vào người ổ tiến Dương Thanh trong ngực. Buồn ngủ quá, hơn nữa bên ngoài lạnh lắm. A Bạch nói, kia thì không đi được. Dương Thanh vô ý thức ôm chiếm hữu nàng, hai người ôm rất chặt. Hắn cũng hai mắt nhắm nghiền, nhỏ giọng nói, ngủ ngon, 12 giờ đã tới. Lại là một năm mới. Thời gian tại giữa kẽ tay lặng lẽ chảy xuôi, băng tuyết sắp hòa tan. Bọn hắn sẽ nên đón kế tiếp mùa xuân. Chương 274, năm mới lần thứ nhất gặp mặt, 1, chương 274, năm mới lần thứ nhất gặp mặt, 1, sáng sớm hôm sau, A Bạch nhìn tin tức ghi chép thời điểm mới phát hiện thì ra hôm qua 12 giờ khuya vừa qua khỏi A Kiều liền điều nghiên địa hình cho nàng phát một câu giao thừa khoái hoạt. Cân nhắc tới A Kiều cô nương này niên kỷ cũng không lớn, mới chỉ là một cái đại học vừa tốt nghiệp tiểu cô nương mà thôi. Như vậy loại này điều nghiên địa hình đưa ra ngày lễ chúc phúc nghi thức cảm giác liền lộ ra rất ngây thơ. Quả nhiên là ngây thơ nhỏ nữ hải tay vào đâu. Nữ hải tử vô ý thức nở nụ cười, sau đó cho A Kiều về tin tức. Người cũng là. A Kiều giao thừa khoái hoạt. A Bạch về xong tin tức về sau liền đưa di động hơi thở bình phong dự định rời giường rửa mặt sau đó đi xuống lầu tìm Dương Thanh. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, hôm nay tên kia vậy mà lên được so với nàng còn sớm. Nàng vừa làm một cái đứng dậy động tác, nhưng một giây sau A Kiều liền cho nàng nhắn lại. Là một tấm hình. Nhìn, nhà ta cơm tất nhiên, nhe răng cười A Kiều nói. Nhìn rất phong phú đâu. A Bạch đem bức ảnh kia phóng đại, chảy nước bọt hào hào thưởng thức một phen, nàng nguyên bản cũng nghĩ phát tấm hình cho A Kiều, nhưng giống như nàng hôm qua quên đi phát ảnh chụp. Nữ hải tử đang trầm tư thời điểm, đối diện tiểu kiều tin tức liền từng đầu phát tới. Ngươi chừng nào thì lại mở trực tiếp a? Ta gần nhất nghe không được ngươi học thuộc từ đơn thanh âm ta đều ăn không ngon. A Bạch. Ha ha. A Bạch khỏe miệng hơi rút. Cái này một cái hai cái đều muốn hãm hại nàng. Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng nhất bắt đầu trước cho định vị của mình là trò chơi dẫn chương trình. Đang lúc nữ hải tử đang suy tư muốn làm sao đáp lại thời điểm, Dương Thanh liền cộc 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 dẫm lên trên bậc thang tới. Đến mấy ngày nữa, mấy ngày nay một mực tại quê quán ăn Tết. A Bạch nói, tốt. A Kiều lúc đầu cũng không trông cậy vào cô nương này có thể ngày Tết thời điểm mở trực tiếp, lúc đầu cũng chỉ có thể tùy tiện hỏi ngày mà thôi. Đối diện Thanh trạng thái lại biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào bên trong. A Bạch, a. Nữ hải tử một mặt ứng phó mở cửa đi vào Dương Thanh, một bên thỉnh thoảng xem điện thoại chờ lấy A Kiều hồi phục, bởi vậy có vẻ hơi không quan tâm. Đúng rồi, A Bạch nhớ tới một sự kiện, quay đầu hỏi Dương Thanh, cha cái kia rượu đã tới chưa nhà? Ách, chuyện này Dương Thanh đêm qua liền nhìn nhiều lần điện thoại hậu cần tin tức, cuối cùng bị ép được đi ra một cái kết luận, dịch trạm đóng cửa. Cho nên lão Dương ăn Tết trong khoảng thời gian này hẳn là uống không đến theo sơn tây bên kia mang tới rượu phần. Về phần lúc nào thời điểm có thể uống tới, vận khí tốt lớp 10 về sau, vận khí không thật lớn khái phải chờ tới mùng 7. Dương Thanh, A Bạch. Nữ hải tử há hốc mồm còn chưa kịp cùng Dương Thanh nói chuyện, nàng đang muốn mở miệng, sau đó tay bên trên cầm điện thoại chợt một vang, là A Kiều tin tức. Đợi chút nữa nàng đối Dương Thanh nói, A Kiều, ngươi có muốn hay không trước tiên đem của ngươi chỉ phát tới? Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, tính toán đợi năm sau chuyển phát nhanh làm trở lại phát cho ngươi. Lễ vật? Nữ hải tử thật sự có chút kinh ngạc. Dù sao lập tức tới ngay nàng sinh nhật, A Kiều cái này trong lúc mấu chốt cho nàng tặng quà thấy thế nào đều có chút không thích hợp, a ghê tởm, nữ hải tử trong lòng có chút ít mừng thầm. Nữ nhân này là từ đâu biết đến nàng sinh nhật? Chẳng lẽ lại là nàng không cẩn thận viết tại trang chủ sau đó bị A Kiều lưu tâm phát hiện sao? A Bạch đánh chữ, tại sao phải cho ta tặng quà? Không tại sao a? A Kiều nói, ngươi không phải nói ngươi muốn chuẩn bị chiến đấu cao khảo sao? Vừa bọn ta biết một cái cao tam muội muội, thừa dịp cô em gái kia thả nghỉ đông ta liền dành thời gian hướng trong nhà nàng chạy một chuyến, đem nàng học tập bút ký đóng dấu một chút cho ngươi. Cũng không phải cái gì quý giá lễ vật, cho nên dù cho nàng cùng A Bạch nhận biết thời gian cũng không dài lâu, đối phương cũng là có thể không có chút nào gánh vác nhận lấy. A Bạch, quá. Nữ hải tử trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nàng đánh chữ tay đều tại trên bàn phím sửng sốt một cái trước mắt. Im lặng ngưng nghẹn. Nàng là nên cảm tạ A Kiều đâu hay là nên cảm tạ A Kiều đâu hay là nên cảm tạ A Kiều đâu? Cảm ơn ngươi A, Kiều. Không khách khí. Đối diện tiểu cô nương lại phát một cái nhe răng cười biểu lộ tới. Cách màn hình nữ hải tử đều cảm nhận được A Kiều giấu ở màn hình phía sau tiểu đắc ý nhìn nàng là thật là có thể giúp đỡ A Bạch bận bịu mà cảm thấy vui vẻ. Ta kỳ thật đi sơn tây chơi một chuyến cũng mang cho ngươi chút ít quà tặng, chờ lúc ngươi tới ta đưa cho ngươi tốt. Hoa. Thật sao? Dương Thanh xem xét A Bạch đang nói chuyện đến lửa nóng, hắn đứng tại chỗ trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không nổi hắn đi lên là làm cái gì. Ân. Hẳn là không có việc lớn gì a. An Tết có thể có cái đại sự gì đâu. Dương Thanh không nhớ ra được hắn lên lầu vào nhà tới chính sự, lại gặp nữ hải tử một bộ trò chuyện vui vẻ bộ dáng, thế là cũng không chuẩn bị tiếp tục lưu lại trong phòng quấy rầy nàng. Hắn đóng cửa lại lặng lẽ lui ra ngoài. Chờ hắn dưới bậc thang một nửa thời điểm, thoáng nhìn mắt thấy ngồi vây quanh tại nhà chính bên trong gặm lấy hạt dưa làm nhảm lấy gặm thất đại cô bác đại gì, đột nhiên liền nhớ lại đến hắn vừa rồi vì cái gì đi tìm A Bạch. Hắn là muốn cùng với nàng giảng trong nhà đến thân thích nhường nàng sớm giờ rời giường làm chuẩn bị a. Đang ngồi lấy các thân thích cùng một chỗ tán gẫu Hứa Tố Huyền cũng trông thấy Dương Thành, nhưng nàng về sau không có nhìn thấy A Bạch thân ảnh, vô ý thức liền mở miệng hỏi hắn một câu, A Bạch đâu? A. Dương Thanh sững sờ. Hứa Tố Huyền, không có việc gì. Một vị gì giúp đỡ Dương Thanh giải vây rồi, nàng vẫy tay đem Dương Thanh kéo đến, tiểu cô nương yêu ngủ liền để nàng ngủ thêm một lát. Đến Dương Thanh, dì ngoắc đem hắn kêu đến, tùy tiện cùng hắn trò chuyện, gần nhất công tác kiểu gì. Dương Thanh. Những này thân thích kỳ thật cũng không có nhất định phải tìm hiểu gì đó ý tứ, chỉ có điều một năm không gặp cũng tìm không thấy cái gì tiếng nói chung. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là tùy tiện trò chuyện hai câu muốn cùng người tán gẫu mà thôi. Dương Thanh cũng là cảm thấy không có cái gọi là, hắn hiện trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, A Bạch. Chúng ta xong đời A Bạch. Công tác vẫn được Dương Thanh gạt ra một cái nụ cười đi qua cùng bọn hắn tùy tiện trò chuyện, chỉ một ngón tay chỉ lấy bọn hắn nhà lớn tủ lạnh, cái kia chính là chúng ta công ty lão bản tặng. Niên hội lễ vật, kia còn có thể đi. Có người cổ động. Vòng qua công tác cái đề tài này về sau lại có người bắt đầu hỏi Dương Thanh tình cảm lưu luyến. Dương Thanh muốn kết hôn tin tức cũng là lão Dương bọn hắn ra bên ngoài thông báo. Năm ngoái bởi vì trong nhà nhiều một cái tiểu nữ hài nguyên nhân, bọn hắn đều không chút ra ngoài thăm người thân. Năm nay A Bạch thân phận xem như hoàn toàn định ra tới, hai người muốn kết hôn, cho nên Hứa Tố Huyền cùng lão Dương đặc biệt hôm một chút quan hệ người thân cận đến tới nhà làm khách. Thăm người thân đi. Đơn giản chính là hôm nay đi nhà ngươi ngày mai đi nhà ta. Tập hợp một chỗ mãi mãi cũng là như vậy một đám người. Ăn đồ ăn cũng đều cơ bản giống nhau, chỉ là tụ địa điểm đang không ngừng biến ảo. Chương 274, năm mới lần thứ nhất gặp mặt, 2, chương 274, năm mới lần thứ nhất gặp mặt, 2, Hứa Tố Huyền đem bọn hắn kêu đến nguyên nhân một trong cũng là cất một chút muốn cho A Bạch thu nhiều một chút hồng bao tâm tư. Lập tức sẽ kết hôn, lần thứ nhất thấy chúng ta nhà tân nương tử, có phải hay không nên cho gặp mặt hồng bao. Bất quá Hứa Tố Huyền sớm đã thông báo không cho phép tìm hiểu A Bạch người trong nhà. Không có gì khác lý do, liền là đơn thuần không thể hỏi. Đi, không hỏi liền không hỏi. Nhóm người này bây giờ tại trong lòng suy đoán lão Dương nhà tân nương tử có phải hay không có cái gì đặc thù bối cảnh. Phim truyền hình bên trong không đều là như vậy diễn sao? Cái gì giữ bí mật điều lệ? Vậy bọn hắn không nghe ngóng người trong nhà, hỏi tình cảm lưu luyến cũng có thể a. Là Dương Thanh gật đầu rất qua loa với. Hắn hiện tại tâm tư toàn bay tới điện thoại di động bên trên. Không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể có không cho A Bạch phát tin tức a. Nhưng bây giờ gì một mực lôi kéo hắn nói chuyện phiếm hắn cũng không tiện lắm cầm điện thoại. Chờ A Bạch trò chuyện đủ, nàng mới chậm ung dung vén chăn lên rời giường tại lầu 2 rửa mặt. Sau đó đổi một thân lông xù hồ ly áo ngủ. Xét thấy trong nhà đều là người trong nhà, xuyên áo ngủ cũng đầy đủ, không cần đặc biệt đi đổi chính thức quần áo. Có chút lạnh, nàng đem hồ ly mũ đeo lên. A Bạch kỳ thật còn có chút khốn. Làm nàng đi một nửa dừng ở trên bậc thang muốn ngáp một cái thời điểm, nhưng ánh mắt kia quá mạnh cháy mạnh, ngáp mới đánh một nửa, nữ hài tử liền che miệng phát giác được không được bình thường. Nàng chậm rãi thả tay xuống, vừa nhấc mắt lại thấy được vô số người. Nam nữ đều có. A, còn có đứa nhỏ. Muốn nói duy nhất điểm giống nhau, đó chính là bọn họ hiện tại cũng tại nhìn nàng chằm chằm. Đây đều là ai vậy? A Bạch có chút bị xấu hổ tới. Lần đầu thấy khung cảnh này hắn chiều người ngượng đến tê cả da đầu. Giấu ở giày đông bên trong ngón chân lặng lẽ móc móc. Nàng cảm thấy nàng bây giờ có thể móc ra một tòa vị ương cung đến. Nữ hải tử nháy mắt mấy cái, động tác co quắp đem tay mình buông ra. Sau đó sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Đương nhiên hiện tại đám này thân thích cũng rất trầm mặc, thế là ánh mắt lại nhịn không được hướng Dương Thanh cùng Hứa Tố Uyển trên thân nghiêng mắt nhìn. Bọn hắn là nói qua Dương Thanh muốn kết hôn, nhưng là chưa nói qua Dương Thanh đối tượng kết hôn như thế. Nhỏ A. Trưởng Thanh sao? Khủ. Lại là Dương Thanh trước hết nhất kịp phản ứng. Không thể không nói A Bạch tại ở bề ngoài rất có lừa gạt tính. Người khác liếc mắt gặp nàng sẽ còn cho là nàng là cao trung sinh, thế là tự nhiên mà vậy Dương Thanh liền phải đối mặt một chút ánh mắt khác thường. Hứa Tố Uyển cũng không hiểu cảm nhận được một tia mất mặt. Nàng đến nay đều không thể tin được A Bạch lại có 20 tuổi. Nàng nhìn xem liền còn như thằng bé con như thế, không thể tưởng tượng nổi. Dương Thanh ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước lôi kéo A Bạch tay đem nàng dắt qua đến. Hắn cho đám người giới thiệu, đây là Hồ Bạch. Hồ ly cái kia hồ, kế hoạch chúng ta tháng 5 năm nay phần kết hôn, chờ vượt qua năm qua tháng 1 liền đem chứng nhận. Thời gian rất nhanh. Hiện tại đã 2 tháng hạ tuần, chờ sang 5 tháng 1 thời điểm tính toán đâu ra đấy hết thệ cũng liền 11 tháng. Nhất là hơn nửa năm chuyện của bọn hắn vẫn rất nhiều. Lại là mời tông tử chính ăn cơm lại là cầu hôn, còn muốn tiếp Á Kiều tới chơi, còn muốn chuẩn bị hôn lễ. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Dương Thanh nói ra lời này đến cũng là nghĩ mịt mở sách đầy miệng A Bạch tuổi tác, có thể kết hôn. 19 tuổi. Theo nông thôn nhân hư 1 tuổi quặp lông 1 tuổi phép tính, hắn mới không có dụ dỗ vô tri thiếu nữ. Lập tức liền có người nói tiếp, cái này họ rất hiếm thấy hoa. Là. A Bạch hoàn toàn không biết rõ nàng hiện tại hẳn là làm gì, tóm lại người khác nói cái gì chính là cái đó. Nàng chính là một cái vô tình gật đầu máy móc. Không hiếm thấy Dương Thanh nói, nàng quê quán Sơn Tây, như vậy họ hồ nhiều. Là. A Bạch tiếp tục gật đầu. Sau đó Dương Thanh liền cho A Bạch giới thiệu cái này cùng nàng nói tiếp người thân phận, đây là gì, ngươi hô gì là được. Gì tốt. Bắt đầu lần lượt nhận thức. Cái kia là đại gia. Đại gia tốt. A Bạch đang kêu sự xưng hô này thời điểm lặng lẽ hơi nhíu mày lại, cẩn thận quan sát người đối diện một cái. Rõ ràng người này tuổi tác cùng cha không chênh lệch nhiều, làm sao lại biến thành đại gia. Đây là bác gái. Bác gái. A Bạch đã đối xưng hô thế này từ bỏ chống lại, tùy duyên A, thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Dương Thanh giới thiệu một đống, A Bạch miễn cưỡng xem như làm rõ ràng một điểm quy luật. Gia xưng hô lão Dương bên này thân huynh đệ, xếp hàng thứ mấy chính là mấy gia. Đại ca là đại gia, ngũ ca là yêu gia. À đúng, không có nhị gia. Bởi vì lão Dương sắp xếp hành lão nhị. Đồng lý giống bác gái tam mụ gì gì đó chính là vợ con của bọn hắn. Thúc bá xưng hô vẫn là lão Dương bên này người, chỉ có điều không phải thân huynh đệ, mà là đường hoặc là biểu gì gì đó. Còn có chút bác gái cô gia gì gì đó, cũng đều là lão Dương bên này người. Cứu cứu vẫn không thay đổi, vẫn là Hứa Tố Uyển bên này huynh đệ, nhưng là mợ thay đổi. Mợ muốn hô mợ. Mợ tốt. A Bạch nhận xong người cuối cùng, rốt cục ở trong nội tâm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù quá nhiều người nàng cũng không hoàn toàn đem ai là ai cho đối ứng bên trên chính là, nhưng cũng không cần gấp. Về sau nàng liền cùng định Dương Thanh gọi thế nào nàng liền gọi thế nào. Dạng này tổng sẽ không ra sai. Bữa sáng đại gia liền tùy ý ăn một chút, Hứa Tố Uyển nói muốn chờ buổi chiều 3 lúc 4 giờ mới mở bàn tiệc. Ở giữa trong khoảng thời gian này đại gia ngay tại chơi mặt trược trung độ qua. A Bạch tâm tụy kiệt lực, chờ cả đám đều đi chơi game về sau nữ hải tử trạng thái mới tốt nữa một chút. Vừa mới bắt đầu gì còn gọi A Bạch đi lên đánh. Bị A Bạch khoát khoát tay từ chối. Đối phương khả năng cũng cố kỵ nữ hài tử ngồi lên mặt trược bàn cùng đứa nhỏ dường như, thế là cũng không có tiếp tục chào hỏi. Nhưng trên ghế salon còn ngồi một chút người. Giờ phút này nữ hài tử vẫn không thể cùng Dương Thanh trò chuyện được tư, nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng Dương Thanh mắt đi mày lại. Ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta giảng? Dạng này trong lòng ta cũng tốt có cái chuẩn bị a. A Bạch chừng hắn. Dương Thanh trầm mặc sẽ, cũng nháy mắt mấy cái, ngươi đoán ta vừa rồi vì cái gì lên lầu? A Bạch, ghê tởm. Hai người các ngươi nhìn cái gì đâu? Hứa Tố Uyển đã đi chuẩn bị xuống buổi trưa bữa ăn chính đi. Hiện tại ngồi ở chỗ này chính là mợ mợ. Mợ trái nhìn một cái Dương Thanh lại nhìn xem A Bạch, sau đó nhịn không được cảm thán một chút hai người này tình cảm thật tốt, ở chỗ này ngồi một hồi đều muốn mắt đi mày lại. Không có nhìn cái gì. Nữ hài tử chột dạ kịp phản ứng, vô ý thức liền xoa xoa con mắt, vừa rồi ánh mắt căng gân. Dương Thanh, a. Mợ nhịn cười, không lâu lắm liền theo chính mình trong túi móc ra một cái sáng long lanh vàng lòng ánh hồng bao, sau đó không cho cự tuyệt vùng tới A Bạch trong tay. Đến, đây là mợ đưa cho ngươi hồng bao. Ngươi nói cái này lần thứ nhất gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì gì đó à? Lập tức A Bạch ánh mắt đều sáng lên một cái. Nhất định là cái kia hồng bao bánh bao tốt, một cái nhìn sang chính là vàng óng ánh, lập tức liền mê hoặc ca bạch mắt. Nàng cũng không phiền hà, nắm đuôi hồng bao đồng thời vô ý thức liền dương mắt nhìn Dương Thanh, hỏi ý kiến của hắn, có thể hay không thu. Chương 275, đùa đứa nhỏ người ta ác nhất, 1, chương 275, đùa đứa nhỏ người ta ác nhất, 1, mợ cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Dương Thanh nói, cái này chính là có thể thu ý tứ. Tốt a. Nữ hải tử lập tức đối mợ lộ ra một cái nụ cười, đưa khi điểm điểm lên tiếng nói cảm ơn, tạ ơn mợ. Đầu năm mùng 1, hôm nay đối A Bạch mà nói Tết lần đầu tiên thường thường không có gì lạ niềm vui thú bất quá chỉ là thu hồng bao mà thôi. A Bạch vốn là không nhớ được ai là ai, nhưng mợ đưa cho nàng một cái hồng bao về sau, nàng lập tức liền nhận ra người nào là người nào. Ai nha? Đây không phải nàng thân ái nhất mợ sao? Cậu mẹ nhưng nhóm người này nhất định là đã nói xong. Bởi vì tự mợ dẫn đầu đưa cho nàng một cái hồng bao về sau, ngồi ở trên ghế salon một đống phụ nữ trung niên cũng bắt đầu cho A Bạch đưa tiền. Lần này cho bao tiền lì xì nàng nhớ kỹ, không có cho bao tiền lì xì nàng càng là nhớ kỹ. Về phần có người hiểu chuyện hy vọng A Bạch có thể ở thu hồng bao trước biến đổi hoa văn nói hai câu chúc phúc hay là đến một chút tiết mục biểu diễn, cái này liền mời đè xuống không đề cập tới a. Không có cách nào. A Bạch nhìn xem quá lộ ra nhỏ, bọn hắn thấy một lần nàng liền không nhịn được đùa đứa nhỏ. Buổi chiều bàn tiệc mở rất sớm, đại khái 4-5 giờ, Hứa Tố Huyền liền thay nhau đứng tại cửa ra vào cùng cái này một đống thân thích hàn huyên một phen, lần lượt đem bọn hắn đều đưa tiễn. Giữ lại tới sau cùng ngược lại là mợ bọn hắn một nhà. Lão Dương cho em vợ dâng thuốc lá. Em vợ nhìn một chút, nhịn không được trêu chọc, hiện tại cũng rút tốt như vậy khói. Nhi tử mua. Lão Dương liền cười nói, hai người này nói chuyện trời đất đều dùng phương ngôn, ngữ tốc lại nhanh, nói kích động còn muốn cười hai lần sau đó đại lực vô vô bả vai của đối phương. A Bạch căn bản nghe không hiểu, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện hai người đang cho tới chuyện nào đó thời điểm không hẹn mà cùng quét Dương Thanh hai mắt, sau đó lại kéo lên Hứa Tố Huyền nói chuyện hiếm. Ngày mai về nhà ngoại ăn Tết, nhất định phải tới a. Đến. Chúng ta khẳng định đến. Em vợ đều lên tiếng nào dám không đến đâu. Không biết rõ mấy người kia đều đang nói những chuyện gì, nhưng mợ bọn hắn một nhà lên xe động tác là rất rõ ràng. A Bạch đứng thẳng lưng ở bên cạnh làm một cái mỉm cười máy móc. Chờ cửa nhà cuối cùng một chiếc xe biến mất tại bao la bát ngát màu trắng thiên địa bên trong, cành tùng bên trên ép đống tuyết chợt rơi xuống, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Náo nhiệt tàn. A Bạch cũng là lập tức lún xuống bả vai trầm tĩnh lại, hôm nay thường ngày kinh doanh kết thúc. Đang lúc nữ hải tử suy nghĩ mượn cớ trượt trở về phòng thời điểm, ngẩng đầu một cái lại phát hiện Hứa Tố Huyền tại vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm nàng. Thấy A Bạch hơi có chút run rẩy. Mẹ, thế nào? Nữ hải tử lặng lẽ ôm lấy đáng thương nhỏ yếu chính mình. Không có gì a, Hứa Tố Huyền cười đến rất sán lạ, chính là muốn hỏi ngươi hôm nay thu nhiều ít hồng bao. Cái này a nhắc lên cái này A Bạch hiện ra nụ cười trên mặt liền muốn ngăn cũng không nổi. Cái này nhất định là có một ít thần bí quy củ. Tỷ như ở trên buổi trưa không có cho bao tiền lì xì người, vừa rồi trước khi đi cũng cho nàng lấp một chút. Nàng, đều là nàng. A Bạch đưa tay đi lật nàng túi, lộ ra hồng bao một góc. Lại động thủ lặng lẽ thao tác một chút, lộ ra càng nhiều hồng bao một góc. Những này hồng bao chất lượng đều rất tốt, bị tuyết quang vừa chiếu rọi một cái, mỗi một cái đều giống như đang loại quang. Hứa Tố Huyền tiếp tục cười, nhưng ở A Bạch trong mắt đối phương liền cùng muốn lừa bán đứa nhỏ dường như. Ngươi có thể đếm rõ được sao? Muốn hay không mụ mụ giúp ngươi đảm bảo, đến lúc đó chờ ngươi bên trên đại học mẹ sẽ trả lại cho ngươi. A Bạch, a, hôm nay hạ đến tuyết này thật là tuyết a. Nữ hải tử chê cười ngẩng đầu nhìn Hứa Tố Huyền một cái, trên người nàng còn mặc sáng sớm đổi lại hồ ly áo ngủ. Nàng không có nói thêm cái gì, lập tức bay người chạy. A đúng. Trước khi đi nàng còn xách đi mợ hôm nay mang tới một dương quả sổ. Nàng làm bộ không nghe thấy sau lưng Hứa Tố Huyền tiếng cười. Ghê tởm nhân loại. Liên thích trêu chọc đứa nhỏ. Dương Thanh đi lên thời điểm A Bạch đang ngồi ở trên ghế salon lần lượt hủy đi hồng bao kiếm tiền. Nàng hôm nay lấy được 6 cái hồng bao, nhiều có 500 thiếu cũng có 300. Chính là nàng thật sự là nhớ không rõ cho 500 người là nhà ai. Dư Quang thoáng nhìn thấy Dương Thanh tới, A Bạch lập tức đem tiền của nàng thu vào. Động tác nhanh chóng. Dương Thanh khẽ miệng hơi rút. Cần thiết hay không? Ghê tởm tham tiền. Ngươi hôm nay thu bao nhiêu tiền? Dương Thanh hỏi. 2.200. Nữ hải tử mở miệng nói, đuôi lông mày lại nhịn không được toát ra một tia tiểu đắc ý cùng Dương Thanh nói một tiếng. A Bạch liền đưa tay cầm một cái quả sổ đi ra. Thứ này muốn làm sao ăn? A Bạch nói sang chuyện khác, nhưng cùng lúc nàng cũng là thật hiếu kỳ cái này dáng dấp cọp lông thoa thoa đồ vật muốn làm sao ăn. Nàng tại trong siêu thị gặp qua, nhưng xưa nay cũng không mua qua. Là muốn mở ra sao? Người cho ta đi. Dương Thanh nói. A Bạch đem nàng quả sổ đưa tới. Nàng vốn cho là Dương Thanh sẽ cầm nàng quả sổ dùng dao gọt trái cây và vỏ. Dầu gì cũng sẽ trực tiếp cầm dao chém thành hai khúc. Kết quả tại tiểu nữ hài ánh mắt khiếp sợ phía dưới, con hàng này trực tiếp cầm lấy nàng quả sổ sau đó dùng răng lăn một vòng, qua lại vài vòng liền gọt xong ra. Ân. Tiểu nữ hài ánh mắt càng ngày càng hóa đá. Cái này thứ gì a? Cho. Dương Thanh đem hắn gọt xong quả sổ đưa tới. A Bạch là thật không biết nên không nên tiếp. Giờ phút này nàng chỉ có thể tiếp tục ôm lấy như cũ nhỏ yếu vô tội chính mình. Chi tiết đôi Dương Thanh đánh giá, ngươi thật là buồn nôn. Dương Thanh. Vậy ngươi có ăn hay không? Dương Thanh hỏi. Ngươi trước cắn một cái, A Bạch nói. Ta xác nhận không có độc lại ăn. Mà thôi. Dương Thanh không cùng với nàng so đo, chính hắn trước cắn một cái xuống dưới hơn phân nửa, còn lại một chút toàn nhét vào A Bạch miệng bên trong. Hắn 2-3 miếng ngay xuống dưới, lại rút tờ khăn giấy giúp A Bạch lau lau trên môi nước đọng, nói, ngày mai chúng ta đi nhà cậu chúc Tết. Muốn lên được hơi hơi sớm một chút. Ân nữ hải tử hơi có chút chần chờ. nhưng nhớ tới mùng 2 đúng là muốn về nhà mẹ đẻ, thế là A Bạch lại gật đầu một cái, đáp ứng, tốt. Sau đó nữ hải tử xoa xoa tay hỏi, kia lớp 10 chúng ta có phải hay không liền có thể tự mình ở nhà nghỉ ngơi? Không cần nghĩ ngày mai lại là một đống thân thích cảnh tượng hoành tráng, nàng hôm nay ứng phó những này đã rất mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên. Không phải. Dương Thanh chuyển nói, lớp 10 đi đại gia nhà đi một chuyến. A, kia mùng 4 đâu? Mùng 4 không biết rõ, nhưng có khả năng đi tam gia nhà A. Ghê tởm. Cái này tới tới lui lui tụ không đều là vẫn là như vậy một đám người sao? Nữ hải tử đang cố gắng đối mặt hiện thực. Nàng mí mắt giật một cái, hỏi, vậy chúng ta đi năm làm sao lại không có kinh nghiệm những này đâu? Nói nhảm. Dương Thanh mặc kệ cái này, nhìn liền không quá thông minh tiểu cô nương, hắn nói, ngươi năm ngoái chưa quen cuộc sống nơi đây, tuổi tác còn nhỏ như vậy, dẫn ngươi thăm người thân hoặc là nhường thân thích đến nhà chúng ta, ta cũng không biết muốn làm sao giới thiệu thân phận của ngươi. Càng xã chết là giả sử thật vất vả cho A Bạch viện một cái thân phận đi ra, sau đó không có qua mấy năm Dương Thanh muốn cùng với nàng kết hôn. Cái này rất lung túng a. Năm nay đã tốt lắm rồi. Chương 275, đùa đứa nhỏ người ta ác nhất, 2, chương 275, đùa đứa nhỏ người ta ác nhất, 2, mặc dù nói dáng dấp của nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy lộ ra nhỏ, nhưng ít ra có thân phận chứng cái này lớn nhất chỗ dựa tại, Dương Thanh không đến mức bị xem thường quá rõ ràng. A Bạch. Ha ha. Năm nay năm mới tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Mùng 2 bái phòng cứu cứu, lớp 10 đi đại gia nhà, mùng 4 tới gì nhà ăn Tết, đầu năm tại tam gia nhà. Mùng 6 A Bạch thật sự là không chịu nổi. Chờ chạm vạng tối trở về thời điểm nữ hải tử liền gần như hoảng sợ đè xuống Hứa Tố Huyền cánh tay, vội vàng nói, mẹ, ta ngày mai có thể không đi được không thăm người thân. Nàng thật sự là không chịu nổi. Hơn nữa chỉ những thứ này thăm người thân quá trình cũng đều là giống nhau. Tiến môn đệ nhất bước phần đỉnh trà. Sau đó bên trên hạt dưa hoa quả. Về sau sẽ đánh bài, sẽ không đánh bài an vị trên ghế tâm sự. A Bạch cảm thấy mấy ngày nay nàng gặm hạt dưa đều nhanh muốn dập phát hỏa, làn da của nàng bị dùng lửa đốt đến độ sắp lên da. Hơn nữa ăn đến đồ ăn tới tới lui lui cũng đều là những cái kia kiểu dáng. Thịt cá A Bạch thật chán ăn. Nàng đệ xuống Hứa Tố Huyền rất thành khẩn đối nàng giảng, mẹ, ta hiện tại liền muốn ăn ngài xào món rau, ngày mai ngài có thể cho ta xào một bát sao? Tốt a. Hứa Tố Huyền cũng cảm thấy nhiều ngày như vậy nhường A Bạch chạy tới chạy lui thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa tiểu hài tử qua bên kia chơi cũng quả thật có chút nhàm chán. Bọn hắn đại nhân còn có thể đánh bài, Hứa Tố Huyền mấy ngày nay lửa đang vượng, nàng thắng thật nhiều tiền. Nhưng A Bạch cũng chỉ có thể nhàm chán ở bên kia xem TV. Hứa Tố Huyền đang suy tư ngày mai muốn cho A Bạch xào món gì, nghĩ nàng lại quay đầu lại hỏi nàng, bằng không ngày mai nhường Dương Thanh mang theo người tới trong thành chơi một vòng thế nào? Không. A Bạch lập tức đánh run một cái, không chút suy nghĩ liền từ chối. Nàng quay đầu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chân dường như cũng run một cái, sau đó lập tức đối Hứa Tố Huyền mở miệng nói ra, ta ngày mai chỉ nghĩ thật tốt nằm ở nhà trên giường chơi điện thoại, cùng chơi game. Đây là nàng nguyện vọng lớn nhất. Nàng ngủ ở nhà cũng sẽ không bị người quấy rầy. Hứa Tố Huyền, tốt ta tiếp lấy Hứa Tố Huyền lại cuối cùng tìm A Bạch xác nhận một lần, vậy ngươi ngày mai ngoại trừ rau xanh còn muốn ăn cái gì? Ăn rau xanh. Mùng 7. Xét thấy chúc Tết kế hoạch hủy bỏ, bởi vậy Lao Dương sớm liền lại quá chú tâm vùi đầu vào công tác ôm ấp ở trong. Để ở nhà ăn cơm chưa chỉ có 4 người. Nhưng tin tức tốt là năm mới đã qua, trên trấn chuyển phát nhanh dịch trạm rốt cục mở cửa. Dương Thanh cưới nhỏ bình điện liền có thể đi đem cho Lao Dương mua hũ kia rượu cho mang về. Nhưng Dương Thanh bọn hắn kỳ thật cũng trong nhà chờ không được bao lâu. Mùng 10 bọn hắn liền phải mời tông tử chính ăn cơm, cho nên ít ra sơ cửu bọn hắn liền phải lên đường trở về địa điểm xuất phát. Cân nhắc tới cái kia phòng cho thuê đã hơn nửa tháng không có người ở, trong nhà những cái kia vật nói không chính xác đều tích một lớp bụi. Vẫn là phải hào hào quét dọn một chút. Dương Thanh lúc tiến vào A Bạch liền ổ trên giường tại cùng A Kiều chơi game. Nghe nữ hải tử nhanh lật động tính Dương Thanh lập tức cũng cảm giác được một hồi vi diệu. Chạy một cái tình địch, lại tới một cái tình địch. A. Thiên Nam địa Bắc đều là tình địch. A Bạch. A. Có ít người mặc dù ngoài miệng lên tiếng, nhưng tâm còn ở trên màn ảnh. Nữ hải tử một con mắt nhìn chằm chằm màn hình, con mắt còn lại thì đang cố gắng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ký thị cảm rất mạnh. Dương Thanh. Sẽ không phải trước kia hắn chơi game thời điểm mẹ hắn tìm hắn trò chuyện sự tình gì hắn chính là cái này quỷ bộ dáng a ngươi nói. A Bạch nói, ta đang nghe. Ngươi cảm giác cho chúng ta là ngày mai đi tốt vẫn là ngày mai đi tốt. Ngược lại cũng liền hai ngày này chuyện. Dương Thanh là hy vọng đi sớm một chút. Sớm như vậy sớm đem chính mình phòng cho thuê thu ra sau khi đến hai người còn có thể biếng nhác đều ở nhà nằm một ngày. Trong nhà. Dù sao không phải một cái ở lâu chi địa a. Dương Thanh cũng có chút chịu không được, lúc này mới mùng 7, Hứa Tố Huyền đối với hắn ghét bỏ liền khó mà nói nên lời. Vẫn là chạy mau đường a. A Bạch đáp lại rất trì độn, đợi nàng bên trên treo nghỉ ngơi một hồi về sau nữ hải tử mới phản ứng được nàng nên nói cái gì. Nàng nghĩ nghĩ sau đó hỏi Dương Thanh, vậy ngươi muốn số mấy đi? Ngày mai thế nào? Có thể a. A Bạch gật đầu đáp ứng. Nhưng nữ hải tử tóm lại ở trong lòng còn kế hoạch ngày mai thời điểm ra đi nàng muốn đem kia dương quả sổ cho mang đi. Đi. Dương Thanh cũng gật đầu, hắn dự định xuống lầu lại cùng Hứa Tố Huyền nói một tiếng. Buổi chiều Lao Dương trở về rất sớm. Đại khái là biết Dương Thanh cũng muốn đi làm việc, thế là Hứa Tố Huyền lại làm cả bàn thức ăn ngon. Hương vị rất tốt, nhưng A Bạch thực sự ăn không vô. Nàng liền lên trước mặt một bàn món rau ăn sạch một chén cơm, chờ trên bàn cơm tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, bàn ăn bên trên chỉ còn lại Dương Thanh cùng Lao Dương tại uống phụ tử rượu, A Bạch liền nói một tiếng nàng đi lên lầu nghỉ ngơi. Hứa Tố Uyển cũng là không đi, nàng chỉ là nhìn xem Dương Thanh lại thở dài một hơi, nói, không thể trong nhà lại giữ lại mấy ngày sao? Thật không được, Dương Thanh trong lúc mơ hồ có chút không biết làm sao, hắn nói, công ty bên kia còn có chút việc, đến nhanh chóng chạy tới. Hứa Tố Uyển không lên tiếng. Lão Dương cùng Dương Thanh cụm ly rượu làm dịu bầu không khí, cái này rượu phần mùi vị không tệ. Hắn cổ vũ Dương Thanh, công ty nếu là có sự tình ngươi liền nhanh lên một chút đi, trông thấy lão bản cơ linh một chút, chân thật đi làm. Lão bản để ngươi làm gì liền làm cái đó, ăn chút khổ chịu điểm mệt mỏi cũng không sợ ân. Dương Thanh thật cũng không phản bác, lão cha nói toàn đều nhất đáp ứng, vô cùng nhu thuận. Lão Dương uống một chút rượu, cho nên có chút sắc mặt đỏ lên, nhưng ánh mắt của hắn nhìn lại là rất tinh thần. Hắn nhấp miệng rượu tiếp tục giảng, tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác, đừng phung phí, đem tiền dùng tại chuyện đứng đắn bên trên. Tốt. Dương Thanh kỳ thật không có uống bao nhiêu rượu, chỉ tượng trưng bồi lão cha uống một chút. Uống xong sau lão Dương liền đi ra cửa tìm người tâm sự, Dương Thanh chính mình chậm một chút, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Hắn điểm chuyển khoản, lại nhìn tiền mình bao số dư còn lại thời điểm liền bị trong này liên tiếp số không tránh hoa mắt. Và, rất lâu không có giàu có như vậy. Không hiểu thấu Dương Thanh nhớ tới câu kia văn án, qua hết năm theo mẹ ta nơi đó trở về trong túi bỗng nhiên nhiều 2 vạn khối tiền, hóa ra là sợ chính ta đúng không tốt theo mẹ ta kia trộn. Dương Thanh, lại cắt tới hơi tin tức nói chuyện phiếm giao diện. Hắn hơi tin tức đưa đỉnh ngoại trừ A Bạch bên ngoài còn có một cái hắn ngay lúc đó đại học ký túc xá nhóm. Khi đó chủ yếu là nhóm bên trong sẽ có người mang cơm thời điểm Dương Thanh sợ bỏ lỡ gờ giúp chắc tin tức cho nên mới điểm đưa đỉnh. Lúc đi học ký túc xá nhóm bên trong luôn luôn rất náo nhiệt, nhưng từ khi đại học năm 4 bắt đầu thực tập về sau nhóm bên trong lập tức vắng lạnh rất nhiều. Bình thường cũng lại không ai tán gẫu. Nhưng Dương Thanh một mực cũng lười bị bỏ đưa đỉnh. Hắn nhìn mình chằm chằm hơi tin tức màn hình nhìn hồi lâu, nghĩ liền ấn mở nhóm bên trong, ở bên trong một chút toàn biến tin tức, tận lực dùng hắn lúc ấy ở sân trường bên trong nói chuyện phong cách. Dương Thanh, các minh đệ ta tháng 5 năm nay số 4 kết hôn, có hay không ai qua tới tham gia trong hôn lễ? Phủ rể chiêu mộ bên trong, có hay không muốn ghi danh? Bao qua lại vé xe lửa cùng khách sạn phí tổn. Nhanh chóng nhanh, vội va gấp. Chương 276, không quan tuyên nguyên nhân, 1, chương 276, không quan tuyên nguyên nhân, 1. Dương Thanh muốn kết hôn, nhưng hắn phát ra ngoài tin tức vẫn như cũng là như là đá chìm đáy biển. Nhóm bên trong đầu tiên là yên lặng một hồi, ước chừng 5 phút về sau, gờ giúp chắc liền bị đẩy bình phong dấu chấm hỏi soát bình phong. Đều chút tên quen thuộc. Cũng đúng, dù sao bọn hắn là cùng phòng đi. Đại học 4 năm thời gian, có ít nhất thời gian 3 năm bọn hắn ăn ở đều cùng một chỗ. Mặc dù mọi người bởi vì công tác nguyên nhân đều ngắn ngủi mất liên lạc một hồi, nhưng gắn bó tại mấy người ở giữa tình cảm còn tại. Dấu chấm hỏi nhiều lắm. Dương Thanh trột dạ ở trong bầy phát hỏa, hồi phục một cái biểu lộ bao cắt ngang những người này nổi điên. Thế là trong đám đó lại trầm mặc một hồi, kế tiếp đại gia mới bắt đầu trao đổi chuyện đứng đắn. Hành Minh, lão tam tiểu tử ngươi tiếng trầm làm đại sự a. Lúc nào thời điểm nói bạn gái? Thế nào một chút tiếng vang đều không có? Chẳng lẽ không đúng sao? Bọn hắn phòng ngủ lão đại kiêm ký túc xá dài hướng trạch, xem như trong đám đó một cái duy nhất tại đại học trong lúc đó nói qua yêu đương người. Hắn ngay lúc đó yêu đương trạng thái đại gia hỏa đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù bây giờ cách khá xa không biết rõ Dương Thanh có phải hay không cũng thỉnh thoảng liền chạy ra khỏi đi hẹn họ, nhưng ít ra bằng hữu của hắn vòng đến phát mấy trường yêu đương ảnh chụp a. Tình cảm lưu luyến quan tuyên đồ đâu? Bạn gái của hắn đều không cho hắn công khai sao? Dương Thanh mặc dù nói chuyện một cái đối tượng, kết quả Dương Thanh vòng bằng hữu lanh tịch đến liền cũng chết như thế. Duy nhất một đầu hay là hắn hai, 3 năm trước đêm hôm khuya khoắt lo nghị thi cuối kỳ muốn làm sao nổi điên văn án. Quả nhiên là tiếng trầm phát đại tài. Nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng hướng trạch trước hết nhất kết hôn, kết quả lại bị Dương Thanh tiểu tử này đoạt trước. Kế tiếp tại trong đám đó phát biểu chính là Diệp Chí Học, là ký túc xá nhóm bên trong tuổi tác nhỏ nhất người, Thanh ca ngươi không phải là tao ngộ ra mắt đi. Cái suy đoán này đương nhiên cũng rất hợp lý. Dù sao Dương Thanh đàm luận yêu đương xác thực không có gì tiếng vang, trước mắt lại là Tết Xuân, quá nhiều người thừa dịp Tết Xuân thời điểm bị buộc đi ra mắt. Ra mắt đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thế là Tết Xuân ra mắt, ngày mùng 1 tháng 5 thời điểm kết hôn, quá hợp lý bất quá. Không có. Dương Thanh tại trong đám đó chột dạ hồi phục, chúng ta yêu đương 1-2 năm. Nghĩ đến tổng kéo lấy cũng không phải chuyện gì, sau đó năm ngoái quốc khánh thời điểm liền đã quyết định nhanh chóng chọn ngày tháng tốt đem hôn lễ làm. Đánh không lại người nếu như Dương Thanh nếu là biết hắn những hảo huynh đệ này toán thầm lời nói cũng sẽ cảm thấy 10 phần đoan uổng. Kia là hắn không quan tuyên sao? Là hắn không dám a. Hắn đặc biệt sợ hãi chân trước phát ảnh chụp, chân sau liền bị cảnh sát thúc khảo đi. Cuối cùng tại trong đám đó phát biểu chính là bọn hắn trước kia ký túc xá giải. Hướng Trạch, ngày mùng ngày 4 tháng 5 lời nói ta có thời gian. Nhưng là thời gian của ta có chút đuổi, ngày mùng ngày 5 tháng 5 ta liền phải mua vé đi. Bọn hắn còn không biết Dương Thanh kết hôn muốn kết mấy ngày. Bình thường mà nói không đều là kết 2 ngày sao? Cho nên Hướng Trạch chỉ lo lắng hắn đảm nhiệm phụ rể lời nói sẽ cùng hắn có thời gian xung đột, sợ hắn tạm thời đi sẽ hỏng lão tam hôn lễ. Hướng Trạch trước tiên là nói về thời gian của mình ăn bài, còn lại 2 người cũng đều riêng phần mình giảng. Dù sao cũng phải mà nói chính là đều đến. Dương Thanh chọn thời gian tốt, ngày lễ quốc tế lao động ngày nghỉ đại gia cơ bản đều có rảnh. Nhưng là phụ rể lời nói, bởi vì bọn hắn đều là ngày thứ 2 muốn đi, chỉ có một người nói có thể giữ lại đến tối. Cho nên tất cả mọi người sợ thời gian của mình sẽ cùng Dương Thanh hôn lễ xung đột. Dương Thanh nghĩ liền tiếp tục ở trong bầy phát biểu, không sao, chỉ muốn mọi người tháng 5 4 toàn bộ ngày có rảnh là được. Ngày thứ 2 không ảnh hưởng. Đến lúc đó còn có thể tìm xe đem các ngươi trực tiếp đưa đi nhà ga, không chậm trễ các ngươi hành trình. Dù sao hắn quê quán cách nội thành vẫn rất xa. Hướng Trạch, đi. Sẽ không ảnh hưởng hôn lễ của ngươi là được, ta đây an tâm. Những người khác cũng đều nói đến không sai biệt lắm. Sau đó mấy người lại ở trong bầy thương lượng một chút tới thời gian, Hướng Trạch cùng Hách Danh Đô lựa chọn số 3 đến. Cái này cũng bình thường. Thật vất vả thả nhỏ nghỉ dài hạn càng nhiều người đương nhiên là muốn trong nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Chỉ có Diệp Chí Học là nghĩ đến ngày mồng 1 tháng 5 liền trực tiếp đến Hải Dương, đồng thời quyết định số 5 ban đêm đi. Liền coi hắn là đến bên này du lịch. Dạng này khách sạn của hắn tiền cũng không cần Dương Thanh báo tiêu, hắn hỗ trợ ra xe lửa phí là được. Hiện tại đi vào xã hội, đại gia kiếm tiền cũng không dễ dàng. Huống chi Dương Thanh hiện tại là có gia thất người, muốn nuôi gia đình người áp lực tóm lại là lớn hơn một chút. Nếu là Dương Thanh có rảnh rỗi hai người bọn họ liền ăn bữa cơm tự ôn chuyện, ngược lại bọn hắn cũng có thật lâu không gặp. Nếu là hắn bề bộn nhiều việc hôn lễ trước chủ bị không rảnh lời nói, kia cũng không cần gấp, hắn có thể tự mình con túi hành lý ở bên ngoài chơi mấy ngày. Chính là lời nói này đi ra nhường Dương Thanh cảm giác đối phương có chút đáng thương. Hắn có thể trong nhà ôm thơm thơm mềm mềm lõi lì, nhưng Chí Học cũng chỉ có thể một người du ngoạn hành dương. Quá thảm, không có khả năng không thanh lý. Mặc dù đối phương sách tới trước, hơn nữa cũng đúng Dương Thanh thanh lý đề nghị dốc hết sức cự tuyệt. Nhưng nếu như tất cả mọi người có, liền Chí Học nếu như không có cái này không tốt lắm. Cho nên Dương Thanh cũng là nhất định kiên trì muốn giúp lao tứ giao hai cái buổi tối khách sạn tiền. Về phần tục không tục cũ, Dương Thanh cảm thấy hắn ít ra hẳn là có thể có thời gian mời bọn họ ăn bữa cơm. Mặc dù mấy ngày nay ly hôn kỳ tương đối gần, nhưng nếu như hắn lúc trước liền đem mọi thứ đều xử lý tốt lời nói, mấy ngày nay hẳn là cũng sẽ không bận rộn như vậy. Chuyện đứng đắn trò chuyện xong, Chuyện Tốt Hách Tên lại ở trong bầy đặt câu hỏi, có hay không đệ muội anh chụp? Đều muốn kết hôn tốt xấu đến tấm hình để chúng ta nhìn xem a. Có người mở đầu, lập tức liền có người vây quanh ồn ào lên. Ảnh chụp, muốn nhìn ảnh chụp. Hách Dương Thanh một hồi chột dạ, mặc dù A Bạch đã trưởng thành nhưng cứ như vậy đem hình của nàng lấy ra vẫn là để Dương Thanh mười phần thận trọng. Hắn nghĩ nghĩ, ở trong bầy nói, chờ vào tháng 5 a, đến lúc đó luôn có thể nhìn thấy. Dương Thanh, chúng ta đều không yêu chụp hình. Lại để cho A Bạch trưởng thành nửa năm, dạng này Dương Thanh gặp dị dạng ánh mắt cũng có thể ít một chút. Tốt a. Hách Tên mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói thêm cái gì, hắn ở trong bầy phát một đầu cuối cùng, vậy lần sau trò chuyện tiếp. Ta còn tại ngồi xe lửa. Qua tuổi kết thúc lại phải trở về làm việc. Dương Thanh, ân, lần sau trò chuyện. Dương Thanh tin tức hạ chót. Một nháy mắt trong đám đó lại khôi phục lúc trước tĩnh mịch, thật giống như trước đó náo nhiệt chưa hề phát sinh qua. Cùng hảo bằng hữu trò chuyện một lúc về sau Dương Thanh cũng thanh tỉnh một hồi, sau đó hắn đi lên lầu tắm rửa. Cái điểm này A Bạch không có chơi game, mà là tại đàng hoàng nằm ở trên giường học thuộc từ đơn. Đợi hắn mở cửa đi vào, nữ hài tử liền nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Nàng nửa người trên hướng Dương Thanh bên kia tới gần. Chương 276, không quan tuyên nguyên nhân 2, chương 276, không quan tuyên nguyên nhân 2, Dương Thanh còn không có kịp phản ứng A Bạch muốn làm gì, nữ hài tử liền đã nhíu lại cái mũi ở trên người hít hà. Dương Thanh, một cô mùi rượu. A Bạch ghét bỏ nói, liền uống một chút xíu. Dương Thanh vén chăn lên chui vào. Đại khái là rượu còn không có tỉnh, bởi vậy Dương Thanh hiện tại cảm thấy đầu góc của mình có chút chóng mặt. Hắn cơ hồ là dính vào gối đầu liền ngủ. Hơn nữa ta tắm. Tốt A nữ hải tử trầm mặc một hồi, lại hỏi, ngươi bây giờ buồn ngủ sao? Ân đạt được Dương Thanh trả lời về sau A Bạch liền thân lấy thân thể đi tắt đèn, lập tức trong phòng lâm vào hắc ám. Ngủ ngon. A Bạch nói. Sau đó nữ hải tử cũng dọn dẹp một chút đem nàng dùng để học thuộc từ đơn A4 giấy đặt ở dưới gối đầu. A Bạch. Nhưng là nàng không biết rõ Dương Thanh là cái gì mà bệnh. Ngủ thì ngủ, tại sao phải một mực nuốt ve ngón tay của nàng? Mùng 10, tông tử chính đường về hơi sớm. Hắn cũng trong nhà không ở lại được nữa, bởi vậy liền Tết Nguyên Tiêu đều không có qua liền theo Lạc thị đường về Hải Dương. Dương Thanh cho hắn phát tiệm cơm định vị. Thời gian là 6 giờ tối. Là lần thứ nhất hắn mang Dương Thanh ra đi ăn cơm nhà kia. Tông tử chính làm sao lại quên hắn chính là ở nơi đó bị người ta rót đến say như chết đây này. Mặc dù sự kiện kia có thể xưng tiểu tông tổng hắc lịch sử, nhưng hiện tại nhớ tới, tóm lại cũng không bài xích chính là Tông tử chính tới Hạnh Dương thời gian là giữa trưa, cách bữa tối còn có chút thời gian, bởi vậy hắn bây giờ còn có thể có thời gian về trong nhà tắm rửa, sau đó bình tĩnh đi tham gia tiệc tối. Xem như mời khách chủ nhà Dương Thanh cùng A Bạch tự nhiên là đi phải hơi hơi sớm một chút. Bọn hắn mua căn phòng nhỏ, không xác định có phải hay không lần trước gian kia, nhưng dù sao cũng là cùng một nhà tiệc cơm, bởi vậy giống trang trí gì gì đó cũng đều đặc biệt nhìn quen mắt. Trở lại trốn cũ Dương Thanh nội tâm vẫn còn có chút cảm khái. Đồ ăn muốn muộn một chút mới lên. A Bạch ngồi bên cạnh hắn, Dương Thanh liền không nhịn được mở miệng cùng nàng giảng lần trước sự tình. Kỳ thật trước đó liền đã nói qua, nhưng trước đó hắn trọng tâm tại tốt khoe xấu che bên trên, trọng điểm chỉ cùng A Bạch giảng món ăn ở đây đến cỡ nào ăn ngon, phục vụ cỡ nào chú đáo. Nhưng đồ đần cũng có thể nhìn ra hắn lần trước kém chút đem chính mình uống vào bệnh viện. Hiện tại vật đổi sao rời, nên đi qua cũng đều đi qua. Bởi vậy Dương Thanh lại tới đây nhìn trước mắt quen thuộc trang trí liền không nhịn được cùng A Bạch chuyện xưa nhắc lại, cười cùng với nàng một lần nữa chia sẻ một chút chuyện ban đầu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sau đó bị A Bạch lặng lẽ trừng mắt liếc. Kia cái này không thể trách ta nha. Dương Thanh căn bản không có giải trí nhớ, vẫn như cũng là cười đùa tí từng cùng A Bạch giảng, lúc ấy tình huống kia quá kinh khủng, ta nếu là không lên ta thật sợ lão bản của chúng ta uống chết ở đằng kia. Lại là tông tử chính bày đến hội, chẳng lẽ hắn có thể cự tuyệt bàn rượu văn hóa trực tiếp lật bàn rời đi sao? Đường tin lẻ loi sau chỉnh đốn trước chàng. Sau lưng nếu là không có gia nghiệp lời nói vẫn là thành thành thật thật làm công A không có gặp bọn họ lão bản như thế ra cảnh hậu đãi người đều đến vì sự nghiệp túi đầu sao? Cũng may A Bạch cũng biết chuyện hoàn chỉnh trải qua, biết Dương Thanh cãi lại cũng có đạo lý. chính là hắn cái này cười đùa tí từng thái độ làm cho nàng rất không hài lòng. Thế là nữ hải tử lại lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Xấu Dương Thanh. Đúng rồi, Dương Thanh lại nghĩ tới đến một sự kiện, hắn vừa vặn cùng A Bạch thương lượng một chút, ngươi nói chúng ta đợi sẽ muốn chút rượu sao? Hắn đã bị bàn rượu văn hóa cho ảnh hưởng tới. Coi như tông tử chính không uống, vậy chính hắn có phải hay không cũng phải kính lao bản một chén để bày tỏ trung tâm. Dương Thanh chính mình cũng không nắm chắc được, cho nên mới hỏi một chút A Bạch ý kiến. Nữ hài tử nghĩ nghĩ, liền nói, lấy trà thay rượu hẳn là cũng có thể chứ. A. Dương Thanh sững sờ. Đương nhiên A Bạch ý nghĩ cũng rất đơn giản. Nàng là cảm thấy đã tông tử chính cùng Dương Thanh đều có lần trước ở chỗ này chật vật kinh nghiệm lời nói, lần này lại chút rượu có thể hay không câu lên đối phương thống khổ hồi ức. Hơn nữa nếu như tông tử chính là một người tới, nếu như Dương Thanh thật kính hắn một chén rượu, kia tông tử chính tỷ lệ lớn cũng biết uống. Dạng này hắn chẳng phải là rượu giá. Dương Thanh nhìn chằm chằm A Bạch nhìn một hồi. Thế nào? Nữ hải tử cũng có điểm chần chờ, ta nói đến có cái nào không đúng sao? Rất đúng. Dương Thanh nói. Hắn chính là không nghĩ tới A Bạch thậm chí ngay cả rượu giá điểm này đều cân nhắc tới. Rất tốt. Nàng hiện tại đã là một cái triệt triệt để lương dân. Đại khái 5:40, Dương Thanh nhìn thoáng qua thời gian, sau đó hô phục vụ viên mang thức ăn lên. Mặc dù chỉ có 3 người ăn, nhưng Dương Thanh vẫn là điểm không sai biệt lắm 7-8 cái đồ ăn, bày đầy dòng dã một bàn. Món chính chính là cá đỏ dạ cùng đại long tôm. Còn lại chính là sao lăn dạ dày bò, gan ngỗng, bạch đốt cải ngọt chờ một hệ liệt đồ ăn thường ngày. Chỉ là bọn chúng tại menu bên trên tên món ăn lên được thật dài nhìn xem liền rất cao cấp, nhưng chờ chúng nó được bưng lên đến về sau thực tế nhìn xem cũng chính là như vậy chuyện mà thôi. 5:50, Tông Tử Chính cho Dương Thanh phát tin tức nói hắn tới. Dương Thanh tự nhiên ra đi đón người. Tông Tử Chính mặc một thân hắc áo khoác, nhưng không biết có phải hay không là Dương Thanh ảo giác, hắn cảm giác cái này nằm thoáng qua một cái song lão bản của hắn giống như gầy điểm, giữa lông mày nhìn cũng một chút tia ưu sầu. "Ân, chuyện gì xảy ra?" "Lão bản chúc mừng năm mới." Gặp mặt trước chào hỏi một tiếng. Rất rõ ràng A Bạch cũng chú ý tới. Nữ hải tử đứng tại Dương Thanh bên cạnh, một bên hiếu kỳ Tông Tử Chính biến hóa trên người, đồng thời cũng hô Tông Tử Chính một tiếng, "Tỷ phu chúc mừng năm mới." "A, các ngươi cũng chúc mừng năm mới." Tông Tử Chính có chút không quan tâm, giống như mới phản ứng được dường như. "Dương Thanh," một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào phòng. 10 phút trước Dương Thanh liền hô mang thức ăn lên, bởi vậy làm Tông Tử Chính đi vào thời điểm đồ ăn đã dâng đủ. Dương Thanh còn điểm canh, không có điểm rượu, nhưng là điểm một bình trà nóng. "Gọi nhiều như vậy đồ ăn a?" Tông Tử Chính vô cùng tự giác tại chủ vị, nhìn thoáng qua liền không nhịn được tắt lưới. Hắn người này mặc dù là một cái thường thường không có gì lạ phú nhị đại, nhưng hắn đối lãng phí hành động này kỳ thật cũng rất bài xích. "Không có việc gì." Dương Thanh vô cùng có ánh mắt nói, ngược lại ăn không hết còn có thể đóng gói. "Như thế?" Tông Tử Chính nhẹ gật đầu. Mấy người vào chỗ về sau A Bạch liền đem nàng sáng sớm cho dụ tử lễ chuẩn bị xong lễ vật lấy ra. Là một bức tượng đến vô cùng tinh xảo dương gỗ. Bên trong chứa sơn sám, chén trà cùng châm gài tóc cũng đều thả ở bên trong. Trước đó có đoạn thời gian A Bạch rảnh đến không có chuyện làm còn động thủ cho nàng làm một thanh quạt tròn. Nhưng theo ở bề ngoài đến xem căn bản nhìn không ra cái này bên trong chứa cái gì. Liếc mắt về sau để cho người ta cảm thấy cái này hòm gỗ vô cùng có phục cổ phong cách. Đã dụ tử lễ không đến, cũng chỉ có thể nhường Tông Tử Chính hỗ trợ chuyển giao. "Đây là ta cho dụ tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật. Sáng sớm liền muốn đưa, nhưng một mực cũng không tìm được thời cơ thích hợp tốt." Tông Tử Chính quét hòm gỗ bản thể một cái, "Nhận, ta sẽ chuyển giao cho nàng." Nhưng không biết rõ vì cái gì, tại A Bạch nâng lên dụ tử lễ về sau, trước mặt nam nhân này lộ ra càng ưu sầu. "A Bạch, chương 277, mộng tưởng muốn hùng vĩ, 1, chương 277, mộng tưởng muốn hùng vĩ, 1, bình tâm tĩnh khi đã ăn xong một bữa cơm." Sự thật chứng minh làm không lúc uống rượu tới này quán cơm chân thật ăn một bữa vẫn là thật thoải mái. Bữa ăn trước uống trước chén con vịt canh đến đủ ấm dạ dày. Sau bữa ăn lại đến chén trà thanh một hạ miệng bên trong hương vị. Dạ mạc thâm trầm. Tông Tử Chính từng thanh trong tay chìa khóa xe ném tới Dương Thanh bên kia, nói: "Đi thôi, trước tiên đem muội muội của ngươi đưa trở về, sau đó ngươi lái xe theo ta đi dạo vài vòng." "A Bạch." A Bạch mơ hồ có một loại ảo giác. Chẳng lẽ nói cũng là bởi vì dụ tiểu thư đi, cho nên nàng đã lâu không gặp tình địch lại đột nhiên trở về rồi sao? Dương Thanh cũng là không có cảm thấy có cái gì, một ngụm liền tiếp nhận lái xe gánh nặng. Chính là lão bản trong miệng muội muội nhường Dương Thanh hơi có chút đỏ mặt. Dương Thanh đảm nhiệm lái xe, A Bạch ngồi tay lái phụ. Tông Tử Chính ở ghế sau. Hắn đem A Bạch đưa đến cửa tiểu khu, nữ hài tử xách đồ bật vẫn rất nhiều. Bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Dương Thanh cũng không tốt đem lão bản ném ở chỗ này, sau đó cùng đi A Bạch cùng tiến lên đi. Nàng đã là một cái thành thục đại nhân. Dương Thanh chỉ có thể mí mắt nhảy mấy lần, đưa mắt nhìn A Bạch thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng. Nhưng A Bạch giống như quay đầu 10 phần đủ oán liếc mắt nhìn hắn. Dương Thanh, khủng. Chờ A Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Dương Thanh liền lưu luyến không rời mà đem đầu quay lại đến, sau đó hỏi Tông Tử Chính, "Lão bản, chúng ta đi cái nào?" "Chờ một chút." Tông Tử Chính nói chờ một chút, nhưng thực tế chính là mở cửa xe theo chỗ ngồi phía sau chuyển qua tay lái phụ. Hắn thắt chặt dây an toàn, sau đó liền bắt đầu ra lệnh, hướng trung tâm thành phố đi dạo vài vòng, tùy tiện mở. "Tốt, đã hiểu. Chính là quanh co thôi." Dương Thanh nhẹ gật đầu, cũng không khuyên bảo hàng, liền tùy tiện hướng trung tâm thành phố tương đối phồn hoa khu vực mở. Một đường bên trên ngựa xe như nước. Dương Thanh suy đoán đối phương đại khái là tâm tình cũng tốt, dạng này có thể khiến cho tâm tình của hắn hơi hơi buông lỏng một chút. Đoạn đường này Dương Thanh cũng không nói chuyện. Tại trung tâm thành phố nơi này đại khái mở 10 phút về sau, Tông Tử Chính liền đem cửa sổ xe quay xuống đến điểm. nhưng không khí xuyên thấu vào. Sau một lát, hắn mở miệng hỏi, nếu như không cân nhắc công tác nhân tố, ngươi về sau muốn nhất ở đâu định cư? Vẫn là có ý định liền lưu tại Hải Dương?
A.
Dương Thanh sửng sốt một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng đối phương là đang nói chuyện với hắn. Dương Thanh không nghĩ nhiều liền nói, hẳn là Lạc Thị A.
Vì cái gì?
Bởi vì A Bạch muốn thi Lạc Thị đại học. Dương Thanh có chút ngượng ngùng nói, hắn chính là không có tiền đồ, hắn không thể rời đi tiểu lò ly. Nhưng nếu quả thật muốn bị bách khai khải dị địa luyến cũng không biện pháp gì. Người kiểu gì cũng sẽ tại hiện thực tàn khốc sinh hoạt học được một lần lại một lần thỏa hiệp khuất phục. Hắn đương nhiên cũng có thể tại A Bạch thi đậu đại học đồng thời đem nơi này công tác từ sau đó mặt khác lại tại Lạc Thị tìm công việc. Nhưng hắn tại Hạnh Dương bên này tiền đồ vừa vặn. Nếu quả thật đi Lạc Thị, hắn khẳng định không đụng tới giống Tông Tử Chính tốt như vậy lão bản. Hơn nữa hắn trên miệng còn cùng Tông Tử Chính ký văn tự bán mình đâu.
10 năm
cũng không thể người ta chân chức giúp A Bạch giải quyết thẻ căn cước chân sau hắn liền từ chức a.
Tông Tử Chính.
Tông Tử Chính vô cùng vi diệu trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Dương Thanh sẽ cho ra dạng này một cái lý do. Qua một hồi lâu, hắn mới dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối Dương Thanh la một câu, không có tiền đồ. Nam nhi tốt lúc có tứ phương ý chí, làm sao có thể xa vào tại Ôn Nhu Hương huống hồ đều để hắn không muốn cân nhắc công tác nhân tố. Hắn liền không thể đem giấc mộng của mình miêu tả đến lại hồng lớn một chút sao? Ngươi liền không thể nói ngươi muốn đi Bắc Thượng Quảng Sâu. Tông Tử Chính tiếp tục dùng đau lòng nhức óc khiển trách hắn. Thế là Dương Thanh cũng trầm mặc sẽ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, bên kia giá phòng quá mắc thật không tiện hắn quá nghèo. Nam mơ cũng không dám làm như vậy.
Tông Tử Chính,
tốt ta cho nên Dương Thanh chính là muốn đi Lạc Thị đúng không?
Rất tốt, Tông Tử Chính đối câu trả lời này rất hài lòng.
Nguyên bản hắn còn nghĩ nếu là Dương Thanh muốn đi địa phương khác hắn chính ở nhà hắn cái khác nghiệp vụ bên trong tìm cương vị đem hắn điều tới. Mặc dù rất không tình nguyện, so sánh đem Dương Thanh điều đi, hắn càng hy vọng đem hắn cánh tay đắc lực chi thần cùng một chỗ đóng gói về Lạc Thị. Nhưng loại hành vi này nhìn lại tựa hồ có chút tùy hứng bá đạo. Hiện tại đã Dương Thanh đều đã nói như vậy, loại kia hắn tương lai đem hắn mang thời điểm ra đi hắn liền có thể không có chút nào ấy nấy.
Ân.
Tông Tử Chính chưa quên Dương Thanh đã đồng ý muốn cho hắn đánh 10 năm công sự tình. Nam nhân nghĩ nghĩ, lại hỏi, A Bạch lúc nào thời điểm cao khảo?
Năm nay sao?
Sang năm.
Dương Thanh nói, năm nay khảo thí thời gian quá vội vàng, sang năm 6 tháng phần khảo thí lời nói A Bạch hẳn là không sai biệt lắm.
Ân.
Nam nhân không nói gì nữa.
Dương Thanh lặng lẽ nhìn sang, hắn trông thấy Tông Tử Chính một lần nữa đem xe cửa sổ rung đi lên.
Một trận trầm mặc.
Tông Tử Chính nhường Dương lái xe tiếp tục tại trung tâm thành phố lượn sẽ vòng tròn, hắn mới đem điện thoại di động của hắn móc ra, sau đó ở trên màn ảnh mặt điểm điểm điểm.
Đi nơi này.
Tông Tử Chính đưa di động hướng dẫn chống đi lên.
Tốt.
Dương Thanh nhìn sang. Hắn lao bản cho vị trí tại Nam Định phụ cận, rời cái này còn hơi có chút xa. Bên kia là một hộ biệt thự. Vừa tới cửa Tông Tử Chính liền hô dừng xe. Chờ xe dừng hẳn về sau hắn liền xuống xe.
Dương Thanh cũng xuống xe theo, sau đó cái chìa khóa xe đưa cho hắn.
Nhưng Dương Thanh vẫn là vô ý thức hỏi một tiếng, không cần ta giúp ngài đem xe tiến vào đi sao?
Không cần.
Tông Tử Chính móc điện thoại mắt nhìn thời gian, không có nhận qua Dương Thanh đưa tới chìa khóa xe. Hắn nói, ngươi trực tiếp lái trở về A bên này cũng không tốt đón xe.
Sắp trời rất muộn, về sớm một chút nghỉ ngơi.
Ách.
Thành A.
Hiện tại mới mùng 10. Khoảng cách Bắc Minh Văn Hóa làm trở lại thời gian còn có 4-5 ngày. Nghĩ nghĩ Dương Thanh lại hỏi, vậy ta ngày mai buổi sáng lại mở đến bên này trả xe.
Không cần, ngươi cầm lấy đi mở A ta còn có xe.
Tông Tử Chính nói xong cũng 10 phần tùy hứng biến mất tại Dương Thanh trong tầm mắt.
Dương Thanh.
Không hiểu đâu. Dương Thanh danh nghĩa liền có thêm một chiếc có thể dùng xe. Hơn nữa nhìn Tông Tử Chính thái độ, giống như cũng không chuẩn bị coi hắn là thành về sau thường ngày đi làm đưa đón lái xe đến dùng.
Lão bản đây là ý gì?
Nói là chiếc xe này về sau liền thuộc về hắn vậy sao?
Khả năng kẻ có tiền đưa chiếc xe liền cùng đưa rau cải trắng như thế a, hôm nay Tông Tử Chính mắt trần có thể thấy tâm tình không tốt, cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm giữa lông mày cũng là bực bực.
Tựa như là có người tâm tình không tốt thời điểm ưa thích trả thù tính tiêu phí.
Xét thấy Tông Tử Chính trả thù tính tiêu phí đối tượng là hắn, bởi vậy Dương Thanh đối với cái này vô cùng cảm động.
Nhưng là không cần loa.
Tiền xăng rất đắt.
Hắn thật nuôi không nổi a.
Thành công đem lão bản lái xe sau khi đi, Dương Thanh không có trước tiên về nhà, mà là tìm một nhà tiệm vàng dạo chơi.
Chọn ngày không bằng đụng ngày, thừa dịp trong tay có tiền, mau đem nhẫn vàng mua lại nói.
Không tính lão Dương cho 2 vạn khối tiền, Dương Thanh tiền bạc bây giờ bên trên đã lặng lẽ toàn 1,7 vạn.
Đúng, trên danh nghĩa là mượn nhưng bây giờ đã bị Dương Thanh ở trong lòng tự động hóa thành cho.
Chưa nghe nói qua nợ tiền chính là đại gia sao.
Hiện tại cái này 2 vạn khối tiền Dương Thanh khẳng định không bỏ ra nổi đến trả, chờ hắn lúc nào thời điểm có tiền rồi nói sau.
Hoa.
Đã vô sự tự thông biến thành một cái lão lại.
Chương 277, Ngộng tưởng muốn hùng bĩ, 2. Chương 277, Ngộng tưởng muốn hùng bĩ, 2. Trải qua hơn nửa năm này cố gắng, Dương Thanh chính mình đầu tiên là tham ô 1,2 vạn, lão Dương bên kia lại cho 3 ngàn, cuối cùng hắn còn che giấu lương tâm tìm mãi mãi lừa 1,5 ngàn.
Linh linh vái toái cộng lại, tính cả số lẻ, vừa vặn 1,7 vạn.
Còn có lao cha tài trợ 2 vạn khối mua áo cưới tiền.
Rất tốt.
Vô cùng giàu có.
Quả nhiên là vật đổi sao rời.
Trước kia ngay từ đầu hắn cùng A Bạch hai người móc móc lục soát tích lũy hơn phân nửa năm, bọn hắn tiền tiết kiệm cũng mới 1,8 vạn, hiện tại chỉ là hắn tham ô tiền liền toàn 1,7 vạn.
Về phần A Bạch, không cần nghĩ A Bạch bên kia tiền chỉ có thể càng nhiều.
Hết lần này tới lần khác cùng bắt cổ chảy ra nước dường như, cái này không nỡ mua kia không nỡ mua.
Đương nhiên nếu như Dương Thanh đề nghị vào lúc ban đêm muốn ăn gì gì đó, A Bạch vẫn là rất tình nguyện.
Duy chỉ có tại những sự tình này bên trên,
Nếu là chính nàng bằng lòng cầm một khoản tiền đi ra mua cho nàng gật đầu sức, cái nào về phần hắn móc móc lục soát tích lũy đến khổ cực như vậy. Đau lòng nhức óc. Dương Thanh đau lòng nhức óc. Ngài tốt, nhân viên cửa hàng mỉm cười cung cấp phục vụ, xin hỏi ngài là muốn nhìn chiếc nhẫn sao? Ta liền tùy tiện nhìn xem. Dương Thanh cũng ngẩng đầu nhìn vị nữ sĩ này một cái, ứng phó nói một tiếng. Mặc dù là nhìn chiếc nhẫn, nhưng hắn chỉ muốn chính mình nhìn xem, muốn chọn một nhất hợp mắt duyên cái chủng loại kia. Từ nhân viên cửa hàng đến vì hắn giới thiệu lời nói khó tránh khỏi sẽ đối với phương chính mình tính quân hướng. Đồng thời Dương Thanh tại chính mình chọn lựa thời điểm cũng ở trong lòng suy nghĩ, ngoại trừ nhẫn vàng bên ngoài hắn còn muốn cho A Bạch mua cái gì kim đồ trang sức. Tốt. Nhân viên cửa hàng nói xong cũng không lên tiếng. Liền cái này a. Dương Thanh chọn lấy một cái mổ bụ vòng tạo hình. Ngụ ý đương nhiên cũng rất tốt, trải qua phong nguyệt, nhiều lần biến tinh xương. Chí cao đến ngày mai nguyệt, chí thân đến sơ vợ chồng. Mặc kệ tuế nguyệt như thế nào thay đổi, ta cũng sẽ ở lịch sử tít ngoài diện một góc lặng lẽ yêu ngươi. Dương Thanh chọn tốt tiểu dáng, lại cho nhân viên cửa hàng báo một cái kích thước. Tin tức tốt là có đem đối ứng kích thước hàng có sẵn, hướng dẫn mua nữ sĩ trực tiếp giúp hắn cầm một cái bao. Dương Thanh còn chọn lấy một cái vòng tay. Hắn tại tiệm vàng bên trong lựa chọn chọn, mặc dù A Bạch đã có một đầu dây chuyền vàng, nhưng Dương Thanh tại trong tiệm nhìn một vòng, liếc thấy chúng một cái kim tỷ hưu. Đến tài. Hắn cảm thấy cái này tỷ hưu vô cùng thích hợp A Bạch cái này vắt cổ chảy ra nước tính cách. Thế là lại mua cho nàng một đầu. Nhưng nàng thay phiên lấy mang A chiếc nhẫn liền không mua. A Bạch không thích. Đến tận đây 1,7 vạn toàn bộ tiêu hết, một phần đều không có còn lại. Ngược lại còn theo lão Dương cho 2 vạn khối tiền bên trong lại rút một chút. Nếu là ngày nào chọn áo cưới thời điểm hắn không đủ tiền, cũng chỉ có thể nhường A Bạch đi thanh toán. Vắt cổ chảy ra nước nổ lông. Dương Thanh tới phòng lúc sau đã sắp 10 giờ, còn chưa tới cầu hôn thời gian. Hắn lúc trở về còn sợ vừa vặn trong phòng khách gặp được A Bạch, bởi vậy hắn trước tiên đem mua về đồ vật giấu vào trong váy áo mặt. Phòng khách đèn mặc dù lóe lên, nhưng khi hắn cầm chìa khóa mở cửa thời điểm A Bạch lại không ở bên trong. Cái này khiến Dương Thanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng làm tặc như thế trước rón rén tiến vào một căn phòng khác, trước tiên đem hắn mua về nhẫn vàng giấu tại cái kia trong tủ treo quần áo, lại lặng lẽ đóng cửa lại. Làm xong những này về sau hắn mới đem tiếng bước chân thả lớn một chút, làm bộ hắn vừa trở về. Vẫn như cũng là trước mở cửa phòng đi xem A Bạch. Người còn biết trở về. Nữ hải tử nghe được mở cửa tiếng vang thì 10 phần u ám nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Không biết rõ tông tử chính đều cùng Dương Thanh hàn huyên thứ gì, rõ ràng theo tiệm cơm trở về thời điểm vẫn là 7 giờ đồng hồ. Kết quả hai người này ở bên ngoài tâm sự trò chuyện vậy mà trò chuyện cho tới bây giờ. Hiện tại 10 giờ. Dương Thanh. Lời nói này. Dương Thanh vô ý thức có chút chột dạ, hắn đông nhiên cảm giác A Bạch cái giọng nói này giống như hắn phụ, mà hắn thì giống một cái bỏ rơi vợ con đoán phụ. Ta mua cho ngươi nhỏ bánh gà tổ. Dương Thanh đem trên tay hắn mang theo cái túi đưa cho A Bạch nhìn. Nữ hải tử thì hướng hắn mỉm cười, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đền bù ta sao? Dương Thanh 10 phần khẩn trương nuốt nước miếng một cái, hắn trước tiên đem mua về nhỏ bánh gà tổ cho A Bạch đặt ở trên tủ đầu giường, nói, ngươi đợi ta tắm rửa xong lại nói cho ngươi. Đi thôi. A Bạch thì xông Dương Thanh giơ lên một chút cái cằm biểu thị đồng ý 10 phần nhẹ nhõm ngay tại chỗ buông tha hắn. Nàng lúc đầu cũng không lý tới từ sinh khí, vừa rồi nói như vậy chỉ muốn nhường Dương Thanh trong lòng áy náy càng nhiều một chút, sau đó hắn phục vụ tính liền có thể khá hơn một chút. Tên kia liếm thời điểm vẫn là thật thoải mái. Ai nha. A Bạch tính hai có chút đỏ lên. Dương Thanh tắm rửa tốc độ rất nhanh, hơn nữa bọn hắn tại chính mình phòng cho thuê liền tùy ý nhiều lắm. Hắn tắm rửa xong chỉ mặc một cái quần lót liền trực tiếp lên giường, trần trùng chụp thân thể trực tiếp hướng trên giường chui. Hắn bên trên đến một lần, nữ hài tử lại níu lại cái mùi hướng Dương Thanh trên lồng ngực hít hà. Nghe cái gì? Nhìn ngươi uống rượu không có. Ngươi không phải cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đến cơm sao? Hắn có uống hay không rượu nàng hẳn phải biết nha. Nhưng là ngươi trở về quá muộn, nữ hài tử nói, hơn nữa ngươi lão bản hôm nay tâm tình nhìn dường như không tốt lắm. Ta sợ các ngươi đi về sau hắn lại mặt khác lôi kéo ngươi mượn rượu tiêu sầu, liền hướng về phía tông tử chính buồn bực dạng. Á Bạch cảm thấy khả năng này vẫn là thật lớn. Ngươi tưởng tượng lực quá phong phú. Dương Thanh nhịn không được nhả ránh, sau đó cùng A Bạch giảng bọn hắn buổi tối sự tình, nhưng lão bản của chúng ta đêm nay tâm tình đúng là không tốt lắm, cho nên chúng ta ngay tại trung tâm thành phố tùy tiện lượn 2 vòng, cũng là không có đi. Hóng gió một chút. Đây cũng là một loại giải sầu phương thức. Còn có chúng ta lão bản đem xe của hắn mở cho ta. Nữ hải tử nghe vậy hơi sững sờ, sau đó hỏi, vì cái gì? Ta cũng không biết. Dương Thanh nhún vai, khả năng liền chỉ là đơn thuần tâm tình không tốt muốn tiêu phí a. Ai biết những người có tiền này ý nghĩ đâu. Về phần những lý do khác, hắn cũng không tốt quá tự luyến. Hắn cũng không thể đối A Bạch giảng, cho hắn xe là bởi vì bọn hắn lao bản quá coi trọng hắn. Nói đến mặc dù thu chiếc xe, nhưng Dương Thanh kỳ thật cũng không nhiều lắm áp lực. Khả năng đây chính là cấp trên cùng bằng hữu khác nhau, A muốn là bằng hữu Dương Thanh khẳng định cũng không dám thu. Cấp trên. Cùng lắm thì hắn lại nhiều cho bọn họ lao bản đánh mấy năm công tốt. Nhưng không cần nghĩ liền biết chiếc xe này bọn hắn bình thường đoán chừng cũng không có cơ hội mở. Nhà hắn cách công ty rất gần, đi đường hơn 10 phút liền có thể đến, sự tình không cần thiết lái xe. Nhưng trong tay có chiếc xe, chờ nhỏ nghỉ dài hạn thời điểm bọn hắn đi ra ngoài chơi quả thật có thể thuận tiện rất nhiều. Tốt a. Nữ hải tử miễn cưỡng công nhận thuyết pháp này. Dù sao xe là tông tử chính cho, ai có thể phỏng đoán tâm tư của đối phương đâu. Đúng rồi, Dương Thanh rời đi chủ đề, hắn hỏi A Bạch, ngươi kim mẫu đơn đâu? Ở chỗ này bên trên. A Bạch đầu tiên là sửng sở, không rõ Dương Thanh chủ đề khoảng cách làm sao lại lập tức lớn như thế. Sau đó nữ hải tử liền chậm rãi đem cổ nàng bên trên mặt dây chuyền cho lấy ra. Thử. Dương Thanh âm thầm so sánh một chút, không có hắn kim tỷ hưu để mắt. chờ cầu hôn liền để A Bạch đeo lên hắn mua kim tỷ hưu. Có thể Dương Thanh giúp nàng đem kim mẫu đơn một lần nữa bỏ vào nữ hải tử trong váy áo mặt, nguyên bản cũng chỉ là muốn so sánh một chút, nhưng chính đang hắn muốn đưa tay lúc trở về, A Bạch liền lập tức đè xuống hắn. Ân. Dương Thanh dùng ánh mắt hỏi thăm, thế nào? Nữ hải tử thì dương mắt nhìn lấy hắn, biểu lộ mười phần thành khẩn. Nàng hỏi, ngươi là thật chỉ muốn nhìn mẫu đơn sao? Chương 278, thật đáng thương tân nương tử, 1, chương 278, thật đáng thương tân nương tử, 1, cầu hôn chuyện này tạm thời còn không nóng nảy. Dựa theo Dương Thanh ý nghĩ của mình, hắn là rất muốn tại A Bạch không biết rõ tình hình tình huống nhường nàng chính mình đi ra ngoài chơi một ngày, sau đó chính hắn đem bọn hắn phòng cho thuê thật tốt trang trí một chút. Dạng này A Bạch trở về thời điểm liền sẽ nhìn thấy khắp phòng hoa tươi, nàng muốn tại nhất trịnh trọng việc lãng mạn bên trong tiếp nhận hắn tỏ tình. Nhưng là, làm như thế nào bất động thanh sắc nhường A Bạch đi ra ngoài chơi đâu? Nhất là tại nàng hàng ngày hăng hái đọc sách dưới tình huống. Đương nhiên còn có một việc nhường Dương Thanh rất sầu muộn. Cái kia chính là A Bạch phù dâu vấn đề. Dương Thanh đương nhiên cũng có thể theo chính mình khổng lồ thân thích trong đoàn tìm ra mấy cái trẻ tuổi biểu cô biểu tỷ tới đảm nhiệm, nhưng hắn vẫn là càng hy vọng phù dâu đoàn bên trong có thể có một cái A Bạch bằng hữu của mình. Dù tử lễ hiện tại hẳn là không thể nào. Lão bản nương hiện tại lưu tại kinh đô xử lý chính vụ, đại khái cũng không thời gian tới tham gia A Bạch hôn lễ. Còn có một cái A Kiều. Nhưng A Kiều dù sao cũng là dân mạng, cách một tầng mạng lưới cũng không tốt lắm phán đoán người tính cách. Bất quá Dương Thanh vẫn là đối cái này cho A Bạch gửi ôn tập tư liệu nữ hài tử hay là rất có lọc kính. Nói đúng ra là Dương Thanh không quá quen thuộc đem người khác tính cách nghĩ đến quá ác liệt, cho nên cái kia A Kiều hẳn là một người tốt ta. Nhưng chỉ là hắn muốn cũng vô dụng. Bọn hắn chỉ có thể lặng lặng đợi đến tháng tư phần, chờ A Kiều cùng A Bạch gặp mặt về sau từ A Bạch chính mình phán đoán một chút đối diện cô bé kia chủ quan cảm thụ. Chờ A Bạch chính mình cảm thấy nữ hài kia có thể thâm giao, đến lúc đó hỏi lại đối phương có nguyện ý hay không đảm nhiệm phụ dâu. Bất quá Dương Thanh trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng rất bận. Ngày làm việc hắn phải đi làm, lúc nghỉ ngơi hắn thì phải kiểm lại một chút hôn lễ tất nhiên mua danh sách, xác nhận có cái gì bỏ sót, sau đó cùng một chỗ cho trà của hắn gửi tới. Muốn mua đồ vật vẫn là thật nhiều rất nát. Thì như chữ hỉ cả mừng, khinh khí cầu, thảm đỏ. Xuân tháng 3 cùng cảnh minh. Đầu xuân dương quang nương theo lấy đầu mùa xuân khí tức xuyên thấu qua cửa sổ ôn hòa mà lại nhu thuận bung rơi xuống dưới, vì bọn họ nhỏ trong phòng ngủ dắt lên một tầng ấm xa. Dương Thanh nhìn về phía vẫn như cũng là ngồi bàn đọc sách trước mặt cố gắng học tập nữ hài tử. Hắn nghĩ nghĩ, trước móc điện thoại tra xét một chút mấy ngày sắp tới thời tiết, không ngạc nhiên chút nào liên tiếp mấy ngày ngày nắng. Hắn bỗng nhiên nói một câu, cuối tuần chúng ta đi thử áo cưới thế nào? Ai? A Bạch sững sờ, viết bài thi tay trong nháy mắt cứng đờ, cũng quay đầu nhìn về phía Dương Thanh, thử thăm dò mở miệng hỏi. Thử áo cưới? Đây có phải hay không là quá đột nhiên? Dương Thanh thế nào mỗi lần đều như vậy rất đột nhiên thả một tin tức quan trọng đi ra a? Đương nhiên nếu như Dương Thanh có thể biết A Bạch ý nghĩ, hắn cũng biết đối A Bạch nói không đột nhiên. Có bao nhiêu tình lữ chưa lập gia đình đều là sớm nửa năm liền đi qua thử đây này. Ân, thử áo cưới. Dương Thanh nói, ta định rồi nhà tiệm áo cưới. Chúng ta đi hiện trường chọn mấy khoản, sau đó tuyển một bộ người mặc đẹp mắt nhất. Têu lên cha mẹ cùng một chỗ. Vừa vặn cuối tuần liền cùng một chỗ đem đám người quần áo đều mua. Tất cả mọi người hiện trường thử một lần. Nếu là có thời gian người một nhà còn có thể hạnh dương bên này dạo chơi. Lần này trước hết cho A Bạch chọn hai bộ. Một bộ chủ sa, một bộ khác đặc sắc. Tỷ như mới kiểu Trung Quốc hoặc là dân tộc rõ hoặc là hẹp bờ phong chi loại. Nếu là có đẹp mắt liền mặt khác lại nói. Hôn lễ có mặt liền dùng chủ sa. Mời rượu có thể dùng trước đó mua bộ kia minh chế cưới phục. Dương Thanh cũng không biết bọn hắn hiện tại hôn lễ là kiểu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc, nói đúng ra hẳn là tính Trung Tây kết hợp a. Đương nhiên tại trong hôn lễ mặc quần áo gì kỳ thật cũng không phải trọng điểm, chỉ cần A Bạch bằng lòng, nàng mặc chủ sa mời rượu đều được. Nhiều chọn mấy bộ quần áo đương nhiên là đập hình kết hôn dùng. Các loại phong cách ảnh chụp bày ở bọn hắn phòng ngủ, chờ sau này mua phòng ốc của mình lại đem những hình kia đều dẫn đi bố trí. Dạng này đi dạo nhìn xem Dương Thanh đã cảm thấy tâm tình của mình vui vẻ. Lão Dương tiếp vào Dương Thanh điện thoại thời điểm đối phương nói cái gì hắn kỳ thật cái gì cũng không nghe thấy. Hắn liền theo lời nói của đối phương bên trong nghe hiểu một câu, "Lão Đăng, đem nhà chúng ta sổ tiết kiệm mang lên." "Lão Dương, biết." Lão Dương ngữ khí bình thản nói, "Ngươi cùng mẹ cùng một chỗ tới." Dương Thanh lại bổ sung một câu, "Về phần mãi mãi, ngài nếu có thể khuyên động lời nói liền cùng một chỗ đem mãi mãi mang tới a." Dương Thanh cũng không xác định Lão Thái Thái có nguyện ý hay không giày vò, nhưng tuyển hôn lễ quần áo dù sao vẫn là hiện trường tới chọn so ra hơn nhiều tốt. Nhưng lão nhân gia dù sao tuổi tác cũng lớn, ngồi 3 giờ xe đối với nàng mà nói cũng 10 phần vất vả. Tóm lại vẫn là lấy lão nhân gia ý nguyện của mình làm chủ. Nàng bằng lòng tới thì tới, không nguyện ý bọn hắn thì giúp một tay chọn sau đó cho lão thái thái mang về. Ân. Lão Dương 10 phần cao lãnh tắt điện thoại. Sau đó Dương Lăng Vân lại mà không thay đổi đem tin tức này chia sẻ cho Hứa Tố Uyển cùng lão mụ. Cái trước nghe xong một hồi, quyết định đi trước đem nhà mình sổ tiết kiệm bản cầm lên. Áo cưới liền không nói. Vạn nhất Dương Thanh tiền không đủ bọn hắn còn có thể lại đệm á điểm. Sau đó nhiều lấy mấy vạn khối tiền đi ra cho A Bạch mua ngũ kim dùng. Cái sau nghe được tin tức này thì kinh ngạc lườm Lao Dương một cái, nói, ngươi cảm thấy cao hứng liền bật cười. Đừng sụ mặt. Lao Dương. A Bạch vượng vượng hồ hồ liền tiếp nhận muốn đi thử áo cưới tin tức. Những chuyện này nàng cũng đều không hiểu, cho nên hoàn toàn là giao cho Dương Thanh xử lý. Bao quát trên bàn rượu muốn dùng cái gì rượu, đưa tân lúc muốn đưa cái gì cả mừng. Nàng không hiểu cũng ngại phiền thoái, giao cho Dương Thanh về sau một mực cũng đều không có hỏi đến. Trước kia đàm luận hôn lễ thời điểm vậy vẫn là tại năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm. nói lên hôn kỳ cái kia còn có hơn nửa năm, mắt trần có thể thấy thời gian còn rất dài, bởi vậy A Bạch cũng một mực không có quá để ở trong lòng. Hiện tại là thế nào một cái chớp mắt liền bay đến 3 tháng quang cảnh tới. Chuyện vui tới gần. Nguyên bản nói xong không chờ mong, nhưng lúc này A Bạch tâm cũng không nhịn được thẳng thắn nhảy dựng lên. Không giải thích được liền phải kết lần thứ 2 cưới. Cũng là lão Dương đối Dương Thanh vừa mua xe cảm thấy rất hứng thú. Tại người một nhà đều lên xe ngồi xuống về sau, lão Dương vây quanh Dương Thanh xe dạo qua một vòng, ngồi lên cảm thấy rất hứng thú hỏi, đây là ngươi vừa mua xe? Đều lái lên tốt như vậy xe, hắn lại còn nói hắn không có tiền. Lão Dương nghĩ tới hắn bị lừa 2 vạn khối liền đau lòng. Không có Dương Thanh có chút ngượng ngùng nói, đây là lão bản của chúng ta xe, nói tạm thời cho ta mượn mở. Lão Dương, tốt a. Mặc dù Dương Thanh vẫn luôn nói bọn hắn lão bản 10 phần coi trọng hắn, không nghĩ tới hắn bị coi trọng đến độ lên làm lão bản tài xế. Cuối tuần này là người một nhà đều đến đông đủ. A Bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Dương Thanh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hỏi trước một chút người nhà ý nghĩ, các ngươi đều ăn cơm xong sao? Chúng ta có muốn đi trước tìm tiệm cơm ăn cơm? Hứa Tố Uyển lặng lẽ liếc qua A Bạch, không có theo trên mặt nàng trong lúc biểu lộ đọc lên thứ gì. Muốn ở bên ngoài ăn cơm hẳn không phải là A Bạch ý tứ. Hứa Tố Uyển ở trong lòng tính toán, tiếp lấy liền nói, trực tiếp đi xem áo cưới à, chúng ta đều ở nhà đến qua. Lúc ở bên ngoài vẫn là tận lực đem chi tiêu khống chế một chút. Chương 278, thật đáng thương tân nương tử, 2, chương 278, thật đáng thương tân nương tử, 2, các ngươi cùng ăn cơm sao? Hứa Tố Uyển lại hỏi. Chúng ta cũng đến qua. Dương Thanh vừa nói, một bên điểm điện thoại hướng dẫn lúc trước hắn nhìn chúng nhà kia tiệm áo cưới. Lão Dương nhìn một chút Dương Thanh, muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật rất muốn đối Dương Thanh nói cái gì, nhưng bây giờ trường hợp không đúng, vẫn là sau đó rồi nói sau. Đúng rồi. Lái xe thời điểm Dương Thanh bỗng nhiên nhắc nhở đại gia hỏa một câu, đợi lát nữa A Bạch chọn áo cưới thời điểm, cha mẹ mấy người các ngươi liền sụ mặt, nhớ kỹ giả trang ra một bộ rất không tình nguyện rất không nhịn được bộ dáng. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ diễn kỹ tốt một chút, tuyệt đối đừng lộ tẩy. Vì cái gì? Dẫn đầu đặt câu hỏi chính là A Bạch. Nữ hải tử hơi sững sờ, không có minh bạch Dương Thanh tại sao phải an bài như vậy. Bởi vì biểu hiện được rất ưa thích dễ dàng bị ngay tại chỗ lên giá. Dương Thanh nói, đạo lý này hay là hắn khi còn bé Hứa Tố Uyển dẫn hắn đi mua quần áo thời điểm truyền thụ cho hắn. Ngồi ở hàng sau mấy người đều không có lên tiếng, rất rõ ràng cũng là đồng ý Dương Thanh lời giải thích. Mặc dù kết hôn là đại sự, cưới phục quý một chút cũng không quan trọng, nhưng nên bỏ bất nên tiêu xài một chút đi. Không nên ra tiền liền một phân tiền đều chia ra. Có thể mua xa hoa, nhưng không thể mua đắt. A Bạch. Tốt đã, A Bạch cũng nhớ kỹ, nghĩ nàng hỏi, vậy ta đâu? Ta có phải hay không cũng phải khắc chế một chút toàn bộ hành trình sụ mặt? Ngươi không cần, ngươi có thể thỏa thích phóng thích cảm xúc. Nên oa liền oa, nên cười liền cười. A Bạch. Nhưng là cái này giống như cùng Dương Thanh nói không giống. Dương Thanh nghĩ lại đối A Bạch bổ sung một đầu, nhưng là ngươi nhìn chúng ưa thích một cái về sau, ngươi có thể quay đầu hỏi chúng ta có thể hay không mua. Đến lúc đó chúng ta mấy cái liền biểu hiện được gác liệt như thế, làm bộ A Bạch trong nhà này không có địa vị. Yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Dương Thanh, nói không chính xác cái kia nhân viên cửa hàng nhìn A Bạch đáng thương, sau đó lại cho chúng ta rẻ hơn một chút. Những này tất cả đều là tiệm áo cưới xáo lộ. A, Hứa Tố Uyển nghe rõ, nàng nói, đây là để cho ta đóng vai ác bà đâu. Về phần Lao Dương, hắn không cần diễn, hắn không lúc nói chuyện liền nhìn rất hung tàn. Hắn hoàn toàn có thể bản sắc ra sân. Thế là Dương Thanh lại xuyên qua kính chiếu hậu trọng điểm liếc mắt một chút mãi mãi, rất ngại ngùng cười, nào có. Đại gia toàn viên ác nhân đi. Hứa Tố Uyển nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta chính là sợ A Bạch sẽ để ý. Nàng sẽ không. Dương Thanh nhìn thoáng qua A Bạch nói. Hắn hết sức hiểu rõ A Bạch. Cái này vắt cổ chảy ra nước nếu như gặp phải có tiết kiệm tiền cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua. A Bạch. Nữ hải tử nhìn chằm chằm Dương Thanh hồi lâu, ngược lại thật sự là ôm lấy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực chính mình. Thế nào? Dương Thanh nghiêng đầu hỏi nàng. Không có gì. A Bạch mấp máy môi nói, chính là cảm thấy tư tưởng của các ngươi quá tà ác. Bắt đầu so sánh nàng quả nhiên vẫn là quá thiện lương. Thanh thị xáo lộ sâu, nàng muốn về nông thôn. Dương Thanh. Thử áo cưới thời điểm cũng cùng Dương Thanh trong kế hoạch tưởng tượng đến không sai biệt lắm. Ngoại trừ A Bạch bên ngoài còn lại 4 người khác đều ngồi tiệm áo cưới trên ghế salon, ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi. Dường như xem ai đều không vừa mắt. Lão Dương chỉ cần sụ mặt đứng kia, nhưng lão thái thái coi như suy tính được nhiều. Nàng suy nghĩ bình sinh nhất khiến người tức giận sự tình, thế là làm nàng ngồi ở kia thời điểm liền vẻ mặt vượt cùng nhau. Nàng thật là tại vài thập niên trước cầm qua cây gậy cùng thôn bên cạnh những người kia đánh nhau. Thế là làm nàng khởi sướng hung ác đến thời điểm cũng là khí thế 10 phần. A Bạch, đây cũng quá khoa trương. Nhân viên cửa hàng cũng không quá dám nói chuyện. Các nàng chỉ một bên lặng lẽ quan sát đến mấy cái kia ác nhân sắc mặt, một bên cho tân nương tử cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu áo cưới kiểu dáng. Nói trở lại, mấy người này bên trong giống như không có một cái là tân nương tử người nhà. Tân nương tử phụ mẫu đâu? Sẽ không chọn lựa áo cưới thời điểm còn chưa tới a. A Bạch cũng không để ý những người khác, nàng tại phối hợp chọn lựa áo cưới. Mặc dù kết hôn cùng ngày muốn đốt giấy để tang cái này khiến A Bạch cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng áo cưới loại này y phục chỉ cần thành tâm đi thiết kế, nói thế nào cũng sẽ không quá khó nhìn. Bằng không những này tiệm áo cưới cũng sẽ không tại khách hàng hoa một tiếng về sau an vị lên giá. Không thể không nói treo ở chỗ này, những này rực rỡ muôn màu thương phẩm sắc thực trấn trụ A Bạch cái này không kiến thức hán chiều người. Nàng mới nhìn kiện thứ nhất liền bị kinh diễm ở những cái kia mộng ảo đầu xa, hoa lệ lê đất bấy. Mặc vào thời điểm A Bạch cảm thấy mình dường như đặt mình vào tại chuyện cổ tích tiên cảnh. Mái vòm, hoa cửa sổ, còn có pha tạp tinh quang cùng mộng ảo phong ảnh đều vẽ dệt tại nàng váy phía trên. Những cái kia điêu khắc tại eo ở giữa hoa mỹ đường con cùng viền gen châu chui mọi thứ phô bày tình đến chỗ sâu lưu luyến cùng lãng mạn. Giống món này A Bạch đã cảm thấy rất tốt. Nhân viên cửa hàng nhìn ra tân nương tử động tâm, lập tức chi kỷ mở miệng hỏi thăm nàng muốn hay không thử một chút. Đến nơi này chính là vì thử áo cưới. Bởi vậy A Bạch cũng không giả mồm, lập tức liền gật đầu. Đạt được trả lời khẳng định về sau, nhân viên cửa hàng thì giúp một tay đưa nàng nhìn chúng bộ kia áo cưới lấy xuống, đem khách hàng mời vào phòng thử áo hỗ trợ thay quần áo. Lớn như thế áo cưới một người khẳng định xuyên không được, cho nên cần nhân viên cửa hàng hỗ trợ. Sau đó lại đến thợ trang điểm nhìn xem bên trên trang hiệu quả. Không thể không nói tiệm này thái độ phục vụ vẫn là rất tốt. Như loại này một chỗ thời gian thích hợp nhất tìm khách hàng tìm hiểu chút bắt quái. Nhất là mấy cái kia ác nhân đều ngồi ở bên ngoài, đại khái cũng là nghe không được các nàng nói chuyện bên trong. Thợ trang điểm tại cho A Bạch vẽ lông mày. Nàng nhìn xem tuổi tác liền nhỏ, không quá thích hợp tiên diễm đùng trang. Cho nàng họa tiểu thanh tân đạm trang liền rất tốt. Nghĩ nghĩ, thợ trang điểm liền bất động thanh sắc tìm hiểu, "Tiểu muội muội ngươi năm nay mấy tuổi a? Ta nhìn ngươi thật giống như tuổi tác không lớn dáng vẻ." A Bạch con mắt đi lòng vòng, cũng bất động thanh sắc nói, "Năm nay 19." Thợ trang điểm, quả nhiên. Nàng liền nói vị khách hàng này tuổi tác không lớn a, đương nhiên vị chuyên gia trang điểm này kỳ thật cũng rất trẻ trung, nàng là lẻ loi sau. Năm nay đại khái là 24 tuổi. Thế là đây càng nhường nàng lo âu. Nhỏ hơn nàng đều kết hôn, mà chính nàng lại vẫn cảm thấy nàng vẫn còn con nít. Lúc sau Tết trong nhà liền một dương sữa cũng không thể hủy đi. Thợ trang điểm lặng lẽ ở trong lòng thở dài, lại hỏi, "Ngươi là Hạnh Dương người địa phương?" "Ta là Sơn Tây người." A Bạch nói. "Kia cách Hạnh Dương bên này vẫn rất xa." "Đã hiểu, lấy chồng ở xa." "Kia ba mẹ ngươi đâu?" Thợ trang điểm đang khi nói chuyện liền đổi đem bàn trải, một bên làm việc một bên hỏi, "Ngươi thử áo cưới cha mẹ ngươi không có cùng theo đến?" A Bạch không quá muốn mỗi khi gặp một người xa lạ liền phải cùng bọn hắn nói ba mẹ nàng đều đã chết. Nghĩ nghĩ nữ hải tử liền cân nhắc một chút tìm từ, mười phần chặt chẽ cẩn thận nói, "Quá xa, bọn hắn tới không được." Thợ trang điểm ngay tại cho nàng đánh má đỏ tay dừng lại, lại mười phần tận lực nhìn A Bạch một cái. Nàng lại đã hiểu, cô gái này không chỉ có lấy chồng ở xa hơn nữa trong nhà còn nghèo. Đương nhiên nhà trai xem chừng cũng rất keo kiệt. Đều kết hôn không nói cho nhà gái người trong nhà mua mấy trương vé xe lửa. Thật đáng thương tân nương tử. Chương 279, toàn gia hy tinh, 1, chương 279, toàn gia hy tinh. Một, nữ hải tử trang điểm xác thực cần một hồi thời gian. Lão Dương chờ ở bên ngoài tới nhằm chán, lại chợt nhớ tới hắn vừa rồi muốn đối Dương Thanh nói sự tình. Vừa vặn hiện tại là một thời cơ tốt. Lão Dương nghĩ nghĩ, dứt khoát liền điểm một cái Dương Thanh bả vai cũng cho hắn một ánh mắt nhường hắn đi theo hắn đi bên ngoài. Dương Thanh, kỳ thật không phải rất tình nguyện. Dương Thanh hiện tại mặc dù đang chứa không nhịn được bộ dáng rửa và ở trên ghế salon chơi điện thoại, kỳ thực một trái tim toàn bay đến A Bạch phòng hóa trang bên kia. Hắn dùng ánh mắt trộm nghiêng mắt nhìn, vô cùng muốn đợi A Bạch đi ra nhìn nàng kinh diễm hình dạng của hắn. Nhưng đã lao cha hạ chỉ lệnh, Dương Thanh vẫn là bất đắc dĩ cùng theo đi ra ngoài. Lão Dương gọi Dương Thanh đi ra kỳ thật cũng nếu không có chuyện gì khác. Hắn trước chính mình đốt một điếu thuốc và xem qua nghiện, lại nhìn về phía vẻ mặt mộng Dương Thanh, nghĩ nghĩ, Lão Dương liền để điểm nói. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, vẫn là tận lực mở ra cái khác lao bản của các ngươi xe ra ngoài lắc. Có một cái từ gọi là cái gì nhỉ? Xe buýt tư dụng, đúng không? Lão cha cũng là người thành thật, hắn chính là sợ Dương Thanh lái xe mang theo A Bạch ra đi dạo phố thời điểm vừa lúc bị bọn hắn lao bản thấy được, cho người ta lưu lại ấn tượng không tốt. Dương Thanh khiếp sợ há hốc mồm. Ghê tởm. Dương Thanh sạm mặt lại. Hắn muốn làm sao cho lão Dương giải thích hắn không phải bọn hắn lao bản lái xe mà là bọn hắn lao bản là thật coi trọng hắn. Nhưng loại sự tình này giải thích hơi có chút phiền toái, Dương Thanh sốt ruột về tiệm đi xem A Bạch, bởi vậy hắn cũng không vì chính mình cãi lại, mà là trực tiếp theo lão cha lời nói thừa nhận, là ta cũng liền chỉ mở qua lần này. Đây đúng là thật. Dù sao công ty cách hắn nhà rất gần, hắn đi làm không cần lái xe. Về phần ngày nghỉ đi ra ngoài chơi, thật không tiện A Bạch không ra khỏi cửa. Nàng hiện tại mỗi ngày đều ở nhà học tập cho giỏi. Dương Thanh lại nói, vậy ngài còn có chuyện khác sao? Không có việc gì ta liền về tiệm đi. Ân. Lão Dương nhẹ gật đầu, hút thuốc nói, ngươi đi trước đi. Ta hút xong điếu thuốc này. Dương Thanh lúc trở về lại cố ý liếc qua lão cha. Đại khái là trời nóng lực, Lão Dương hút thuốc thời điểm liền không nhịn được đem tay áo đi lên lột tới. Chờ một chút. Hắn nhìn thấy cái gì? Mặc dù lúc ấy hắn cùng A Bạch tại cổ thành thời điểm xác thực cho Lão Dương cũng mang theo một chuỗi dây đỏ, nhưng này chủ yếu cũng là cảm thấy cho người một nhà đều mua, đơn độc rơi xuống lão cha không tốt lắm. Nhưng là hắn không nghĩ tới lão cha vậy mà lại thật đeo ở cổ tay. Chẳng lẽ ngài không có cảm thấy cái này dây đỏ cùng ngài họa phong không quá đắt sao? Nhìn cái gì? Lão Dương hỏi. Không có gì. Dương Thanh lắc đầu, sau đó vội vã đi vào. Có lúc hắn cũng là thật rất hiếu kỳ lão cha có phải hay không đầu đằng sau cũng mọc con mắt, bằng không hắn làm sao biết hắn đang lặng lẽ quan sát hắn đâu. Nhưng A Bạch xác thực cũng còn không có nhanh như vậy. Dương Thanh lúc trở về chỉ có mấy cái nhân viên cửa hàng thấy trước mặt bọn hắn nước trà rót một lần nữa giúp bọn hắn thêm một ly trà. Sau đó liền tiếp tục chờ. Dương Thanh một bên nghiêng mắt nhìn màn hình điện thoại di động, một bên nhìn chằm chằm phòng hóa trang. Đại khái qua 40 phút, nữ hải tử mới vô cùng trang nghiêm lại long trọng theo trong phòng thử áo đi tới. Tại váy bên trên lấp lóe mỗi một khỏa châu chui đều rất giống trong đêm tối lưu tình. Nàng hất lên ánh trăng mà đến, bụi sao cũng biến thành nàng dưới chân bùn đất. Thấy mỹ người ngu, này nhân gian tổng làm cho người mười phần thích thú. Dương Thanh ánh mắt đều nhìn thẳng, A Bạch đẹp đến mức hắn cơ hồ muốn từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên. Kém chút liền quên chính mình ác nhân người thiết lập. cái này bao nhiêu tiền a? Ngươi mua chút lợi lộc. Nhà ta cũng không có nhiều tiền như vậy cho ngươi tạo. Hứa Tố Uyển đôi mắt lưu chuyển, mặt đen lên nói một câu. Mặc dù rất muốn chân tình bộc lộ, nhưng cân nhắc đến bây giờ tất cả mọi người đang đóng vai toàn viên ác nhân, thế là nàng lại ngạnh sinh sinh khắc chế. Nàng đời này cũng không xuyên qua áo cưới. Bởi vậy làm nàng nhìn A Bạch An mặc xinh đẹp như vậy thời điểm cũng là chân tâm thật ý đất là nàng cảm thấy cao hứng, tiền nhân nguyện vọng tiểu gì cũng sẽ vô ý thức ký thác vào sau trên thân người. Chỉ cần hậu bối trôi qua hạnh phúc là được rồi. Cân nhắc tới tân lương tử thân cao vấn đề, đứng tại A Bạch bên cạnh nhân viên cửa hàng xoắn suýt một hồi vẫn là đối A Bạch cũng đúng người một nhà này để một cái đề nghị đi ra, kết hôn thời điểm có thể lại phối hợp một đôi giày cao gót, phối hợp lại sẽ tốt hơn nhìn. Tốt tốt. Dương Thanh đang muốn làm bộ hắn là cố mà làm đồng ý, hắn kém chút mở miệng, sau đó Hứa Tố Uyển liền bất động thanh sắc kéo hắn một chút. Thua thiệt tiểu tử này đến thời điểm còn nói để bọn hắn đóng vai toàn viên ác nhân, kết quả là tiểu tử này nhất khắc chế không được. Mặc cái gì giày cao gót? Hứa Tố Uyển dự định phóng đại chiêu, nàng mặt lạnh lấy tận chức tận trách đóng vai một cái ác bà, chúng ta lúc kia chính mình nạp vài đôi vải đỏ giày liền xuất giá. Nào có hiện tại như thế quý giá. Dương Thanh, không giống diễn, nhưng là bị Hứa Tố Uyển như thế quấy giày một cái, Dương Thanh cũng xác thực kịp phản ứng. Giày cao gót loại vật này kỳ thật không cần thiết tại tiệm áo cưới mua, cùng kết hôn thuộc tính cùng một chỗ khóa lại vật chỉ có thể so nguyên bản bán quý hơn. Hôm nay cũng chỉ đính hôn xa, giày bọn hắn có thể chạy trốn chuyên môn bán giày cao gót cửa hàng. Thế là Dương Thanh cũng mặt lạnh lấy phụ họa mẹ hắn, không phải đã nói hôm nay chỉ nhìn áo cưới sao? Ngươi nhanh lên thử, chúng ta đợi sẽ còn có sự tình đâu, đừng chậm trễ thời gian. A Bạch lặng lẽ chừng Dương Thanh một cái. Mặc dù biết là diễn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng bây giờ nghĩ đem Dương Thanh đè lên giường đánh một trận. Chúng ta đi thử thứ hai bộ áp bị người cả nhà ước hiếp đáng thương tân nương tử tránh khỏi giày cao gót chủ đề, hít mũi một cái sau đó nhút nhát mở miệng. Nhân viên cửa hàng nhóm, vừa rồi cho A Bạch trang điểm thợ trang điểm quyền đầu cứng. Liên thái độ này, đến cùng là thế nào cưới được nàng dâu a? Đằng sau A Bạch lại lần lượt thử mấy bộ. Đuôi cá, gấm mặt, lụa mỏng, treo cái cổ. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng những này trọng công áo cưới mặc vào kỳ thật còn có chút phiền phức. A Bạch cũng là lần đầu tiên thể nghiệm tới thì ra mặc thử xinh đẹp nhỏ váy cũng là một loại buồn rầu. A Bạch đem nàng chọn chúng tiểu dáng đều thử đến 7-8 phần về sau liền bắt đầu cho Dương Thanh ngáy mắt. Cái nào một bộ tốt? Dương Thanh thì lặng lẽ đối A Bạch dựng lên một ngón tay. Hắn cảm thấy bộ thứ nhất cũng rất không tệ. Khả năng bộ thứ nhất cho hắn kinh diễm cảm giác quá cường liệt, thế là A Bạch đằng sau thử kia mấy bộ đều để Dương Thanh cảm thấy liền như thế. Vẫn là bộ thứ nhất tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thanh cũng nháy mắt mấy cái hỏi A Bạch. Vậy thì bộ thứ nhất a? A Bạch nhấc nhấc váy. Nàng hiện tại nhưng thật ra là có chút tâm mệt. Nàng chính mình cũng không biết mình đã thử nhiều ít bộ quần áo. Theo ban đầu mới mẻ cảm giác rút đi về sau, nội tâm của nàng liền chỉ còn lại mệt mỏi. Nàng cảm thấy chính nàng biến thành một cái vô tình thử đồ máy móc. Nhất là những này áo cưới mặc vào còn rất phức tạp, nhưng thường thường xuyên không được bao dài thời gian liền phải cởi ra đổi lại một bộ khác. Đã Dương Thanh cảm thấy bộ thứ nhất tốt, vậy sẽ phải bộ thứ nhất a. Sớm biết nàng vừa rồi liền định rồi, dạng này nàng cũng không cần mặc thử nhiều như vậy. A Bạch hoảng hốt nghĩ đến, sau đó quay đầu lại cùng nhân viên cửa hàng thương lượng. Nàng rất nhỏ giọng, vừa rồi thử bộ thứ nhất quần áo. Đại khái giá cả bao nhiêu a? Chương 279, toàn gia hy tinh 2, chương 279, toàn gia hy tinh 2, nhân viên cửa hàng trầm mặc một chút, báo một vài đi ra, kia bộ quần áo giá gốc 7,6001. Nhưng nếu như nữ sĩ ngài nhất định phải lời nói, ta có thể lại cùng ngài gọi giảm còn 80. Hứa Tố Uyển không lên tiếng. Quá sảng khoái. Căn cứ nàng trường kỳ tại chợ bán thức ăn mua thức ăn kinh nghiệm, nàng cảm thấy cái giá tiền này còn có thể xuống chút nữa chắc chắn. Tại Hứa Tố Uyển lâm vào trầm tư thời điểm, A Bạch cũng cẩn thận từng ly từng tí đem đầu quay lại, dùng thử thăm dò ngữ khí mở miệng hỏi cái này ta ác người một nhà. Có thể chứ? A. Dương Thanh mặt không biểu tình. Vì cái gì tất cả mọi người như thế hội diễn? Dương Thanh khống chế không nổi tình cảm của mình, A Bạch một bộ dáng này mở miệng hắn liền hận không thể bá tổng phụ thân sau đó đối nhân viên cửa hàng la hét, mua. Tất cả đều mua. Tất cả đều cho ta bọc lại. Nhưng bây giờ Dương Thanh cũng không phải là bá tổng. Vì không kéo người trong nhà chân sau, Dương Thanh quyết định hắn hiện tại vẫn là không nói lời nào, đem trả giá trách nhiệm giao tất cả cho Hứa Tố Uyển cùng mụ nội nó. Hắn quay đầu nhìn lên. Nhìn thấy Lao Thái Thái tại cùng mẹ hắn nhỏ giọng xì xào bàn tán. Điệu bộ này liền cùng đầu thôn phòng tình báo không sai biệt lắm. Sau một lát, Hứa Tố Uyển lại đưa tay đem Lão Dương kêu đến. Ba người này nhỏ giọng đàm luận thứ gì? Cuối cùng là Hứa Tố Uyển kêu Dương Thanh, lại đối Dương Thanh giảng một câu gì lời nói. A Bạch, trang cảnh này cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là hung hăng bà mềm yếu trượng phu khuyến khích người một nhà cô lập có thể liên nhi tức. Hiện đại chỗ nào đều tốt, chính là điểm này nhường A Bạch cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn Hán triều người có thể so sánh người hiện đại muốn thuần phát nhiều. Hiện đại những xáo lộ này cũng quá là nhiều. Bốn người xì xào bàn tán một hồi. Cuối cùng là Dương Thanh mắc đem A Bạch gọi đi qua. Nữ hải tử đi qua. Dương Thanh chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ tại bên thai nàng nói một câu nói. Rất nhanh đang thương tân nương tử liền cúi đầu mười phần bất lực đi về tới, ngựa khí hèn nhát. Tính toán, chúng ta từ bỏ. Nhân viên cửa hàng. Đừng a. Nhân viên cửa hàng cảm thấy còn có thể tái tranh thủ. Người điếm viên này giữa lông mày hiện lên một tia dao rộng, sau đó tiếp tục đối người một nhà này mở miệng. Nàng nói, ta có thể dùng ta quyền hạn của mình cho mấy vị khách hàng lại rẻ hơn một chút 75 cũng là có thể. Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, dù sao kết hôn là đại sự đi. Đánh xong gãy sau bộ quần áo này cũng mới 6.000 khối tiền không đến. chúng ta còn có thể cung cấp cùng trang phục vụ. Tân lương kết hôn cùng ngày chúng ta cửa hàng là có thể có thợ trang điểm tới cửa miễn phí là tân lương trang điểm làm trang tạo ba lạp lốp bút. Nhân viên cửa hàng nói một hơi thật nhiều. A Bạch mặc kệ, trực tiếp đi đến phòng thử áo đi đổi nàng y phục của mình. Vừa rồi Dương Thanh đem nàng hô qua đi chính là như vậy nói. Kế tiếp trả giá nhiệm vụ liền giao cho Hứa Tố Uyển, nàng cái gì đều không cần phải để ý đến. Y phục mặc lên phiền toái thoát lên cũng phiền toái. Nàng tại trong phòng thử áo chờ đợi đại khái 20 phút, bên ngoài xen lẫn tiếng địa phương ồn ào nàng cũng nghe không rõ lắm. Đợi nàng sau khi ra ngoài, Hứa Tố Uyển cùng Lao Thái Thái ngươi một lời ta một câu đã đem giá cả nói tới giảm còn 50. Mới vừa rồi còn thuyết phục dùng chính mình quyền hạn cho nàng 75 đâu. Nhưng nhìn địa bộ này, A Bạch cảm thấy cái này giảm còn 50 tư thế còn giống như có thể xuống chút nữa đàm luận. Nữ hải tử hiện tại cũng không dám lên tiếng nữa. Mặc xiêm y của mình đi đi ra bên ngoài bưng chén trà liền bắt đầu làm bộ thâm trầm. Sợ mình một câu kéo chân sau. Mấy cái này gian thương. Vừa rồi lại còn muốn giảm còn 80 bán nàng quần áo. May mắn nàng mang tới bà sẽ trả giá, bằng không nếu như nàng thật đồng ý giảm còn 80 mua không biết rõ muốn hao tổn bao nhiêu tiền. Lại qua 20 phút. Bộ này áo cưới giá thấp nhất chính là giảm còn 50. Giá cả mặc dù không có lại biến động, nhưng ở Hứa Tố Uyển đàm phán trên cơ sở các nàng lại cho bọn họ thêm tặng thật nhiều đồ vật. Tỷ như thần bảo, mời rượu phục, 4 bộ phù dâu phục, 4 bộ phù rể phục cùng 2 bộ mụ mụ phục cùng 2 bộ nam tiểu Trung Quốc. Nguyên bản giá gốc là 7000 áo cưới, cuối cùng bị Hứa Tố Uyển lấy không đến 4000 giá cả nói một chút. Hơn nữa còn phụ tặng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. A Bạch, nàng đời này cũng không dám dạng này chặt. Thì ra nàng tại chợ bán thức ăn nói những cái kia bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đàm luận tốt giá cả sau, xét thấy giá cả đã không đắt lắm. Bởi vậy Hứa Tố Uyển đặc biệt cầm lên sổ tiết kiệm chạy một chuyến ngân hàng ở bên trong lấy tiền liền vô dụng bên trên. Nàng cũng không có buông tha Dương Thanh, Dương Thanh trước đó không phải tìm bọn hắn cầm 2 vạn khối tiền sao. Vậy liền để Dương Thanh giao. Nhưng A Bạch còn không biết chuyện này. Nghe được bà nhường Dương Thanh trả tiền thời điểm, A Bạch kỳ thật đã chuẩn bị móc điện thoại trả tiền. Kết nếu như đối phương so với nàng trả tiền càng nhanh. Ách! Nàng kỳ thật vẫn luôn biết Dương Thanh đang len lén có nàng làm giả sổ sách. Nam nhân tổn chút tiền riêng liền tổn á nhưng nàng không nghĩ tới liền chút điểm thời gian này công phu. Con hàng này tổn tiền riêng lại nhưng đã hùng hậu như vậy mặt. Hơn nữa hắn vậy mà hào phóng như vậy, nói giao liền thanh toán. Nữ hải tử dị thường tò mò nhìn Dương Thanh một cái. Áo cưới cũng không có làm thiên mang đi, còn cần căn cứ A Bạch kích thước lại hơi hơi sửa đổi một chút. Nhưng là xin yên tâm a, cái này rất nhanh. Phiền toái nhất một sự kiện giải quyết xong về sau, Dương Thanh trong đầu một khối đá lớn cũng rơi xuống đất. Người một nhà nay ngày liền toàn hao phí tại nhà này tiệm áo cưới lên. Chỉ là A Bạch thử y phục liền thử 2 đến 3 giờ thời gian, chớ nói chi là còn có mặt sau trả giá thời gian hao phí đâu. Không để ý liền 3 giờ chiều. Mặc dù Dương Thanh cũng có thể giúp một tay tại Hạnh Dương bên này cho lão Dương bọn hắn định vị khách sạn, nhưng không cần nghĩ liền biết lao cha bọn hắn đêm nay chắc chắn sẽ không ở chỗ này ngủ lại. Cho nên vẫn là sớm một chút ăn cơm thừa dịp ánh nắng còn sớm để cho bọn hắn lái xe trở về đi. Đêm hôm khuya khoắt lái xe dễ dàng xảy ra chuyện. Đi ra tiệm áo cưới sau, nhẫn nhịn cho tới trưa người một nhà rốt cục có thể mở miệng thỏa thích nhà rảnh. Hát điểm. Cái gì bớt 20%? Hứa Tố Uyển hoài nghi kỳ thật giảm còn 80 chính là cơ sở giá, mỗi người tới đều là giảm còn 80. Nếu là không hiểu giá thị trường tới nghe được giảm còn 80 đoán chừng sẽ còn cảm thấy mình kiếm một món hời. Giảm còn 50 đối phương đều có thể bán. Có thể gặp bọn họ vẫn là có lợi nhuận. Quá kiếm lời quá kiếm lời. Kết hôn ngành nghề vẫn là quá kiếm lời. Hứa Tố Uyển còn lặng lẽ quan sát một chút A Bạch, xác nhận A Bạch không có bị nàng mới vừa nói nhảm ảnh hưởng mới tiếp tục càng lớn tiếng nói chuyện nhà rảnh. Người một nhà đều lên xe. Lão Dương vốn cho là Dương Thanh muốn đem lái xe tới hắn phòng cho thuê bên kia đi, kết quả Dương Thanh lên xe liền nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta đi bên ngoài tìm cửa tiệm ăn cơm đi. Ta hiểu rõ nhà Đông Bắc đồ ăn cực kỳ ngon. Ta mời các ngươi ăn cơm. Ngươi mời. Nữ hải tử hơi hơi có một chút điểm kinh ngạc. Ta mời. Dương Thanh tự hào vỗ bộ ngực nói. Ý tứ chính là sau khi cơm nước xong hắn trả tiền. Đại gia không có ý kiến A. Dương Thanh lại hỏi đám người. Đều có thể, ngươi an bài. Nói chuyện chính là Hứa Tố Uyển. Đi ra mua áo cưới 3.000 4.000 đều bỏ ra, chẳng lẽ còn để ý ăn cơm cái này 300-400 sao. Đều cái điểm này, cơm trưa còn không có ăn bọn hắn cũng quả thật có chút đói bụng. Đến đều tới, ở bên ngoài ăn bữa cơm cũng được. Nàng biết Dương Thanh trong tay có tiền, nhưng là ghê tởm Dương Thanh, tiền của bọn hắn chuyển cho Dương Thanh liền biến thành Dương Thanh mời khách sao? Dùng ta tiền, lấy danh nghĩa của hắn. Chương 280, không hiện đại. 1, chương 280, không hiện đại. 1, người một nhà đi ăn Đông Bắc đồ ăn. Món chính chính là gà con hầm nấm, bên trong còn nổ miến, dọc theo cạnh nổi dán mấy cái bắp ngô in dấu. Còn điểm thịt băm viên cùng thịt ướp mắm chiên. Trong tiệm mặc dù cũng bán đông lạnh lên nước, nhưng ở đại gia chờ đồ ăn thời điểm Dương Thanh vẫn là sùng phong nhận việc muốn đi sắt vách mua trà sữa. Bọn hắn chỗ ăn cơm tại trong thương trường, vừa rồi đi lên thời điểm Dương Thanh liền nhìn thấy lầu một liền mở ra một nhà cửa hàng trà sữa. A, giống như cũng có thể trước trên điện thoại di động điểm đợi lát nữa lại xuống đi lấy. Đại gia muốn uống gì? Dương Thanh trước đưa di động đưa cho A Bạch. Nữ hải tử đương nhiên cũng không cự tuyệt, Dương Thanh đưa di động đưa qua nàng một cách tự nhiên liền lên trượt động màn hình bắt đầu chọn lựa. Lúc này lão Dương lại nói một câu, ta không uống. Ngươi chỉ cấp mấy nữ hải mua liền tốt. Mấy nữ hải? Ở đây liền A Bạch một nữ hải. Thế là Hứa Tố Uyển nghe thấy Lao Dương dùng xưng hô thế này để hình dung chính mình liền bất khả tư nghị nguyết hắn một cái, hướng trên cánh tay hắn đập một quyền, ngươi nói cái gì đó. Ngay trước hải tử mặt hắn nói cái gì đó. Lão Dương cái gì cũng không nói, chỉ nhếch miệng cười cười. Nụ cười nhìn vậy mà còn có mấy phần cởi mở. Không cho phép không uống. A Bạch điểm xong sau Dương Thanh liền đưa di động đưa cho nãi nãi, lão nhân gia đương nhiên cũng không thế nào biết thao tác, thế là tại Dương Thanh giới thiệu cùng Quan Tuấn Hạ, hắn cho lão thái thái điểm một chén nho quả trà, lại hỏi Hứa Tố Uyển, mẹ ngươi uống gì? Cần cù chăm chỉ Dương sư phụ đang không ngừng hỏi thăm đám người khẩu vị. Hứa Tố Uyển uống gì cũng không đáng kể, nàng nói, ngươi nhìn xem cho ta điểm một chén liền tốt. Điểm chén tiện nghi, đừng quá mắc. Tốt. Dương Thanh nghĩ đến liền cho Hứa Tố Uyển mua một chén bình thường chân sữa, kinh điển khoản luôn luôn chưa làm gì sai. Làm xong những này, hắn lại bắt đầu tại điện thoại ba lạc, chọn lựa có hay không thích hợp Lao Dương. Hắn tục lấy vừa rồi đối Lao cha nói lời nói tiếp, không cho phép không uống. Chúng ta nhân thủ một chén, cha nếu như ngươi không uống những người khác gặp nói không chừng sẽ cho là chúng ta cô lập ngài đâu. Khu khu. Vừa uống một ngụm đông lạnh lên nước A Bạch nghe được Dương Thanh lời nói chợt sặc ở cái gì gọi là cô lập. Tiệm này bán đông lạnh lên nước thật lớn một chén. So A Bạch bóp lên nắm đấm còn mùa lớn. Nhưng hương vị đi. Nữ hải tử hình dung không ra. Cảm giác có đôi chút sàn sạt. Nàng cảm thấy đông lạnh lên mới lại cho nên mới điểm một chén. Dương Thanh tiếp tục giảng, cha ngươi nếu là không thích uống ngọt ta liền cho ngươi điểm chanh nước. Đợi lát nữa thì tan nhiều đoán chừng có chút dính, uống chút chanh nước hẳn là sẽ rất tốt. Lão Dương không lời nào để nói. Theo cửa hàng đi ra về sau là 4 giờ chiều. Bên ngoài tinh quang vừa vặn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân người cho người ta một loại ấm áp sức sống cảm giác. Mấy người đều ăn no nê. Sau khi cơm nước xong Lão Dương bọn hắn cũng không có tại Dương Thanh nơi này chờ lâu, thừa dịp ngày vừa vặn liền định lái xe trở về. Dương Thanh cùng A Bạch đứng tại cư xá bên ngoài đưa bọn hắn, chờ xe dần dần mở xa về sau nữ hải tử mới như có như không chọc lấy mấy lần Dương Thanh bụng. Dương Thanh không nhìn A Bạch tiểu động tác, hắn tựa như thở dài một hơi, sau đó dắt nhỏ nữ hải tay đi trở về. Hắn bất tình lình hỏi một câu, A Kiều đại khái lúc nào thời điểm tới? 19 tháng 4 A Bạch nói, sau đó cũng lặng lẽ ở trong lòng bàn tính toán một cái ngày, cuối cùng nữ hải tử liền ngẩng đầu lên bổ sung một câu, nhanh hơn. 19 tháng 4 là Dương Thanh đang chuẩn bị đi xem lịch ngày. A Bạch nói tiếp, là thứ bảy. Thời gian là A Kiều định, không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền định tới ngày nghỉ. Hai người nói chuyện ở giữa liền về tới phòng cho thuê, tại cửa trước chỗ đổi giày về sau liền riêng phần mình nằm trên ghế salon bày nát. A Bạch ghé vào trên lồng ngực của hắn lại lặng lẽ đâm đâm bụng của hắn. Dương Thanh tại lo lắng A Bạch vị kia bạn gái trên mạng sự tình, thế là tự nhiên mà vậy liền đem nữ hải tử nũng nịu hành vi về kết thành mèo con dâm sữa, bởi vậy cũng không quá để ở trong lòng. Bình tĩnh mà xem xét, A Bạch lần thứ nhất cùng dân mạng mắc cơ, hắn là hơi có chút lo lắng. Dương Thanh, các ngươi hẹn gặp tại cái nào gặp mặt sao? Còn không có, địa điểm gặp mặt nàng nói nàng đến định. A Bạch nói, dù sao quen biết thời gian không dài, lẫn nhau cũng không tính là hiểu rõ. A Kiều đi vào Hạnh Dương bước đầu tiên khẳng định là đi trước khách sạn đem hành lý cất kỹ. Liên bởi vì cái này A Kiều cũng không nói ra nhường nàng đi chạm xe đón người. Xem chừng cũng là sợ dân mạng biết khách sạn của nàng dừng chân vị trí không tốt lắm. Địa điểm gặp mặt A Kiều nói nàng đến định, nhưng A Bạch cảm giác đối phương đoán chừng cũng chính là định một cái cách nàng khách sạn gần nhất cửa hàng. Người lưu lượng lớn địa phương mới không dễ dàng xảy ra chuyện. Đi Dương Thanh cũng cảm thấy A Kiều an bài rất có ý tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, lại chần chờ đối nữ hải tử nói ra một cái yêu cầu. Kia bằng không, các ngươi địa điểm gặp mặt định rồi về sau ngươi lặng lẽ nói cho ta một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Nữ hải tử cảnh giác nheo mắt lại tới, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ ngươi là biến thái. Chất vấn biểu lộ. Không làm gì A Dương Thanh nháy mắt cảm thấy mình rất vô tội, hắn nói, ngươi đem các ngươi địa điểm gặp mặt nói cho ta biết, ta có thể giấu trong đám người quan sát các ngươi. Vạn nhất đối phương lòng mang ý đồ xấu, hoặc là trên thực tế chính là một cái cường tráng đại hán. Dương Thanh càng nói càng khởi kình. Cũng không phải là không có kia loại khả năng đi. Vạn nhất đối phương thật sự là nam đóng vai nữ chuyên môn họ phở lỉn dụ dỗ vô trí tiểu nữ hài đâu. Mặc dù A Kiều cùng A Bạch chơi game lộ ra tới thanh âm đã xác nhận đối phương là một cái tiểu nữ sinh, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nói không chính xác đối phương liền dùng biến âm thanh khí đâu. A Bạch nửa thắng mắt, có nên hay không nói là Dương Thanh suy nghĩ nhiều. Nhưng Dương Thanh thật càng miêu tả A Bạch cùng vị kia bạn gái trên mạng gặp mặt tình huống lại càng thấy đến kinh khủng, nói xong lời cuối cùng hắn vậy mà sắp nhịn không được mang lên A Bạch cái kia thanh thép bằng đao. Bằng không dạng này Dương Thanh nói, dứt khoát ngươi cùng vị kia dân mạng lúc gặp mặt ta trực tiếp thanh đao mang lên, đối phương nếu thật là nam sinh lời nói ta liền một đao đâm đi qua. Im ngay. A Bạch không chút suy nghĩ liền đưa tay một quyền bùng tới đem Dương Thanh thức tỉnh. Trước mặt hắn nói những cái kia A Bạch còn có thể cho rằng là hắn tại phát động kinh, nhưng nghe đến cuối cùng một câu kia nữ hài tử là thật nhịn không được. Ngươi đánh ta làm gì? Dương Thanh sững sờ. A Bạch cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, đối phương nếu như lòng mang ý đồ xấu ngươi liền không thể trước báo động sao? Cái gì một đao đâm đi qua? Phương pháp xử sự thái cực bưng quá bạo lực. Thân làm một người hiện đại, nên học được dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình, mà không phải động một chút lại đao a kiếm á gì gì đó. Hắn không có chút nào hiện đại. Chương 280, không hiện đại. 2, chương 280, không hiện đại. 2, Dương Thanh nghe được A Bạch giải thích lại là nháy mắt mấy cái sửng sốt một chút, chờ kịp phản ứng về sau mới ngượng ngùng gãi gãi chính mình xó não, chột dạ nói, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Một nghĩ cũng biết ta không có khả năng thật cầm đao đi đâm người a. Thuận miệng nói cũng không được A Bạch nói, những này sinh a chết a treo ở bên miệng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại hôn kỳ gần, chúng ta nên nói điểm may mắn lời nói dạng này mới đúng. Tốt, A Dương Thanh gật gật đầu công nhận nữ hải tử lời giải thích. A Bạch nằm sấp ở trên lồng ngực của hắn, bởi vậy Dương Thanh dễ như trở bàn tay liền đem tay khoác lên bờ eo của nàng, đem khoảng cách của hai người kéo đến gần thêm chút nữa. Hai người ánh mắt giao đốt. A Bạch không tốt lắm ý tứ cùng hắn nhìn nhau, bởi vậy vô ý thức liền quay đầu ra tránh đi Dương Thanh ánh mắt. Nhưng còn không có hoàn toàn nghiêng đi, Dương Thanh liền đã dán đi lên ngậm lấy nữ hải tử cánh môi. Hôn về sau, Dương Thanh mới rất ngoan ngoãn nói, vậy ta về sau đều không nói. A Bạch hừ một tiếng. Bất quá ngươi lời kêu ý tứ, là đồng ý đem địa điểm gặp mặt nói cho đúng không? Rồi nói sau. A Bạch hừ hừ hai tiếng, nhưng Dương Thanh theo trong giọng nói của nàng nghe được nàng hẳn là đồng ý. Quả nhiên, nữ hải tử một giây sau liền lại mở miệng bổ sung, nhưng là ngươi đến đầu tiên nói trước gặp mặt ngày đó không cho phép ngươi bỗng nhiên nhảy ra đáng sợ. Xác nhận đối phương không thành vấn đề ngươi liền đi về trước, đừng quấy rầy chúng ta gặp mặt. Bằng không ta thật sợ đối phương cho là chúng ta là biến thái cũng không thể đối với đối phương ngàn phòng bạc phòng, kết quả chính mình tại trong mắt đối phương mới là cái kêu biến thái nhất người à. Ừ, Dương Thanh đều ứng, hắn liền đi hiện trường nhìn một chút, xác nhận vô sự hắn liền đi. Nhưng Dương Thanh nghĩ nghĩ, lại đối A Bạch nói một câu, kia cuối tuần chúng ta lại ra ngoài đi dạo phố A, mua cho ngươi mấy đầu xinh đẹp nhỏ váy, thuận tiện đem giày cao gót cũng mua, không phải muốn cùng A Kiều đi ra ngoài chơi sao? A mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài chơi, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Nữ hải tử có chút theo không kịp Dương Thanh não mạch kín, ngươi mới vừa rồi còn nói sợ người ta lòng mang ý đồ xấu muốn báo cảnh nói như thế, nhưng nếu như đối phương chỉ là một cái bình thường nữ hải tử lời nói ngươi vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi nàng. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ mang nàng đi cái nào chơi sao? A Bạch. Không có. A Bạch còn không có làm du lịch chiến lược, ngược lại khoảng cách A Kiều tới còn có mấy tháng đâu, không nóng nảy. Bởi vậy A Bạch rất nhanh liền đem thoại đề theo A Kiều chuyển tới Dương Thanh trên thân. Nàng chủ động hôn hắn một chút, nhìn chằm chằm hắn nói, đi tắm rửa. Ân. Cùng đi. Dạ Mạc lặng lẽ rơi xuống. Hai người trần trùng trục nằm ở trên giường. A Bạch rất mệt mỏi, thế là làm Dương Thanh dựa vào ở bên cạnh chơi điện thoại di động thời điểm nữ hài tử vẫn nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi. Qua đại khái nửa giờ, Dương Thanh muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng hắn vừa đứng dậy liền bị tựa như trong ngủ mê A Bạch bắt lại cánh tay. Thế nào? Dương Thanh hỏi, thuận tiện giải thích một câu, ta đi nhà cầu. Nữ hài tử há hốc mồm. Đại khái là còn chưa tỉnh ngủ, bởi vậy thanh âm của nàng nghe liền có chút dính, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Nói. Cái gì? Dương Thanh vẻ mặt mờ mịt. Xem ra hắn là thật không có ý thức được. Nữ hải tử lặng lẽ ở trong lòng đầu thở dài, nhưng không ngại nói đến rõ ràng hơn chút. Mười phần nhu hòa lời nói, nhưng ở Dương Thanh nghe tới lại tựa như bình mà sấm sét. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tiền riêng? Dương Thanh. Xong đời. Hắn là thật đem chuyện này quên mất. Hắn liền nói vì cái gì A Bạch một mực đâm bụng của hắn đâu, nguyên lai là vì chuyện này. Tháng tư. Vùng ngoại ô cây cải dầu hoa tất cả đều mở, trong sơn giã rau dại cũng lục tục xông ra. Đập vào mặt chính là mùa xuân khí tức. Thanh minh thời tiết hạ một cơn mưa nhỏ, hạnh dương phong cảnh không nghi ngờ gì là vô cùng tốt. Mưa bụi nhỏ vụn rơi giữa rừng núi liền đặc biệt làm tâm tình người ta vui vẻ. Đầy mắt dây tóc kiêm rơi sợi thô. Hồng hạnh mở lúc, một sát na thanh minh mưa. Lúc này tiết nếu như mặc một thân mặc quần áo màu xanh biết chống đỡ ô giấy dầu đi tại lót gạch xanh liền trên mặt đất, đương nhiên cũng có thể tạo nên một chút giang nam mưa bụi tình điều. Khoảng cách cùng A Kiều gặp mặt thời gian càng ngày càng gần. Cũng may lục tục ngao ngoe hạ hơn 10 ngày mưa rốt cục hoàn toàn tạnh. Một trận xuân hết mưa, hạnh dương hoa nở không ít. Cùng A Kiều gặp mặt phải chờ tới 11 giờ. Nàng 10 giờ mới ra xe đứng, còn muốn đón xe đi khách sạn. Chờ dọn dẹp một chút tới, đoán chừng cũng tới 11 giờ. Thời gian vừa vặn cũng tới giờ cơm. A Bạch cũng nói nếu như nàng tới trước hết mời nàng ăn cơm. Vị kia bạn gái trên mạng một đã sớm đem gặp mặt vị trí phát cho A Bạch. Quả nhiên là một nhà cửa hàng. Nàng nhường A Bạch tiến vào cửa hàng về sau tại lầu một tùy tiện tìm cửa hàng ngồi trước, đến lúc đó lại cho nàng phát tin tức. Trước chạm mặt lại nói, nữ hải tử cũng đặc biệt đổi lại Dương Thanh mua cho nàng xinh đẹp nhỏ váy. Vẫn như cũng là lục sắc váy dài, không biết rõ Dương Thanh con hàng này vì cái gì cứ như vậy yêu quý lục sắc. Xong chưa? Dương Thanh đang hỏi. Nhanh hơn. A Bạch cuối cùng lại cho mình bôi một cái son môi. Vẫn là dụ tử lễ tặng trắng trẻo mũm mĩm cái chủng loại kia. Nữ hải tử chính mình là không thế nào bôi son môi, những cái kia nhan sắc quá đỏ cảm giác không quá thích hợp nàng. Nhưng loại này tiểu thanh tân sắc điệu liền rất tốt. Thoa xong sau A Bạch lại nết miệng chiếu chiếu tấm gương, lập tức cảm giác chính mình sắp bị chính mình sướng chết. Ta tốt. A Bạch buông xuống tấm gương nói. Hai người trước cùng một chỗ đón xe tới, đợi lát nữa tiến vào cửa hàng về sau khẳng định là muốn giả không biết. Nhưng nếu như bọn hắn đang đánh xe một bước này liền bị A Kiều sớm phát hiện lời nói. Đại khái cũng chỉ có thể trang bọn hắn là liều xe, nhưng cũng không về phần như thế xuất sư chưa nhanh. Tiến vào cửa hàng về sau, A Bạch thì ở lầu một tìm một cửa tiệm lớn nhất cửa hàng trà sữa. Nàng điểm cốc sữa trà về sau liền cho A Kiều phát một vị trí, bàn hào cũng phát cho nàng, lại thuận tiện hỏi nàng muốn uống gì trà sữa. Ngươi muốn uống cái gì? Ta mời ngươi. Dương Thanh trước mặt đương nhiên cũng thả một chén trà sữa, nhưng hắn cùng A Bạch không tại cùng một cái bàn. Hắn tại sát vách bàn bên trên, lặng lẽ quan sát tiểu nữ hài đồng thời thỉnh thoảng liền cho nàng gửi tin tức quấy rối nàng. A Bạch. A Kiều sau một lát mới đem nàng muốn uống phát tới, ta có thể muốn muộn một hồi, ta hiện tại mới vừa đến khách sạn. A Bạch, tốt, không đổi. Trên đường chú ý an toàn. A Kiều, ừ. Nữ hải tử như có như không kế tính toán thời gian. Đại khái qua nửa giờ về sau, ta tới. A Bạch trên điện thoại di động bắn ra đến một cái tin. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy ngoài cửa tiệm tiến đến một nữ tử. An mặc là tương đối dịu dàng màu sáng hệ. Màu trắng áo len, màu lam nửa váy. Tóc dường như cạn sóng đồng dạng mà khoác lên ở sau. Bên ngoài chính là một cái nhìn tương đối lười biếng màu lam nhạt áo khoác. Đại khái là ăn mặc cùng trang dung nguyên nhân, nàng lần đầu tiên nhìn qua không có dụ tử lệ như thế chói mắt. nhưng lời giống vậy trên người nàng không có loại kia phong mang tất lộ xa cách cảm giác. Nàng theo cửa tiệm đi tới, cho A Bạch cảm giác cũng chỉ có thân hòa. Chương 281, nhà ai đứa nhỏ? 1. Chương 281, nhà ai đứa nhỏ? 1. Có lực tương tác. Đây là A Bạch nhìn thấy vị này bạn gái trên mạng phản ứng đầu tiên. Nhưng chờ A Kiều theo ngoài tiệm mặt đi tới, nàng đi theo vị kia dẫn chương trình phát tin tức tìm châu ngồi hảo. Trong ấn tượng vị kia dẫn chương trình mặc dù một mực tại lưng có ngây thơ tiểu học từ đơn, nhưng có dẫn chương trình lọc kính quang hoàn tại, bởi vậy A Kiều trong tưởng tượng A Bạch đại khái là một vị tương đối thành thục tài trí nữ tử. Trong thương thành người không nhiều, cửa hàng trà sữa bên trong cũng không ngồi mấy người. Nàng liếc nhìn lại, cảm giác không tìm được thích hợp là A Bạch người. Nàng kém chút liền hướng Dương Thanh trên thân suy nghĩ, nghĩ thẩm vị kia nữ MC sẽ không phải bình thường đều là dùng biến âm thanh khí cùng với nàng nói chuyện phim a. Nàng lặng lẽ nhìn thấy châu ngồi hảo. A Bạch kỳ thật cũng không quá có thể xác định cái này mặc màu lam nửa váy nữ hài tử chính là A Kiều. Chỉ bất quá đối phương một sau khi vào cửa ánh mắt ngay tại như có như không nghiêng mắt nhìn lấy chỗ ngồi hảo, bởi vậy làm nàng đến gần thời điểm, nữ hài tử liền thăm dò tính hô một tiếng. A Kiều! A Kiều! A Kiều trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến vi diệu cực kỳ. Đều bị người hô nổi danh tự, nàng thật sự nếu không thừa nhận trước mặt tiểu học vốn liền là vị kia tài trí nữ MC lời nói dường như có chút lừa mình dối người. Bởi vậy nàng bây giờ nhìn thấy A Bạch trong đại não phản ứng đầu tiên chính là, cái này nhà ai đứa nhỏ? Tiểu Bạch! A Kiều cũng thử thăm dò hô một tiếng. Phốc phốc. Sát vách bàn Dương Thanh nhịn không được cười ra tiếng. A Kiều vô ý thức hướng đối phương nhìn lại, thấy đối phương không có đang ngó chừng các nàng cũng liền không có coi ra gì. Nhưng là tiểu lọ lì liền bất động thanh sắc lặng lẽ chừng mắt liếc một bên Dương Thanh, lại bĩu môi đối A Kiều nói, ngươi gọi ta A Bạch là được rồi, không cần cố ý thêm một cái nhỏ chữ. Nói đến giống nàng rất nhỏ dường như. Thật sao A Kiều kéo ra cái ghế tại tiểu lọ lì đối diện ngồi xuống. Theo lý thuyết không quen dân mạng mới gặp là nên có chút lúng túng, nhưng A Kiều liền không có cái phiền não này. Nàng xem như e người. Thơ phụng chính là trong bốn biển đều huynh đệ, coi như không quen. Kia nhiều tâm sự chẳng phải con sao? A Bạch đem sáng sớm cho A Kiều điểm trà sữa cho nàng đợi qua. A Kiều nhận lấy chen vào ống hút uống một ngụm, sau đó an vị tại đối diện thoải mái dò xét tiểu lọ ly. Nàng nhíu mày hỏi, cho nên ngươi thật sự là tiểu học sinh? Bởi vì là tiểu học sinh, cho nên mới hàng ngày có tiểu học từ đơn. Im ngay. A Bạch muốn thẹn quá thành giận. Ta không phải tiểu học sinh. Hơn nữa nàng con cũng không phải tiểu học từ đơn. Kia là sơ trung từ đơn. Nói với nàng mấy trăm lần nàng làm sao lại không tin đâu? Vậy ngươi đứng lên để cho ta nhìn một chút. A Kiều nói. Thế là tiểu lọ ly mím mím môi đứng lên. A Kiều lại trên dưới dò xét nàng, nét mắt hỏi một câu, ngươi cao bao nhiêu? Ghê tởm. Không nên hỏi loại này làm cho người thương tâm chủ đề A. Nữ hải tử không có lên tiếng âm thanh, thế là A Kiều liền mắt liếc một cái. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó ấn mở điện thoại album ảnh lật ra một tấm hình đi ra. Đây là ta bên trên năm lớp 6 đường mội. A Kiều nói, ta cảm giác nàng hẳn là cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Lại lặng lẽ túi đầu nhìn một chút ta bằng giày. Ân, đấy bằng giày. Cái kia còn tốt. Ít nhất nói rõ nàng hiện tại là tịnh thân cao, nữ hài tử cái này thân cao kích thước. Kỳ thật cũng nói còn nghe được. Lại mặc xong giày cao gót, sau đó phối mấy món y phục thật tốt phối hợp một chút, theo thị giác hiệu quả bên trên có lẽ còn là rất có thể lộ ra cao. Không có khả năng. A Bạch phản ứng rất lớn, ngươi đường mội cao bao nhiêu? Nàng làm sao có thể luân lạc tới cùng tiểu học sinh một cái hoàn cảnh? Ta đường mội 154. A Tiểu Lọ Ly nghe được cái số này liền há hốc mồm, cũng không lên tiếng. Nàng cầm lấy trên bàn trà sữa, rất cứng nhắc nói sang chuyện khác, đi thôi, mời ngươi ăn cơm. Cho tới trưa cũng chưa ăn ngươi không đói bụng sao? Đúng nga, A Kiều lúc này mới cầm lên thuộc về mình trà sữa hấp tấp cùng tại lò lì đại vương đằng sau. Chờ đi ra cửa tiệm về sau, Dương Thanh cũng cho tiểu lò lì phát một cái tin. Ta trở về. Chúc ngươi chơi đến vui vẻ. Tốt. A Bạch đánh chữ về. Nhưng là không biết có phải hay không là tiểu Kiều ảo giác. Đi ra cửa tiệm về sau, hai người cưới tự động thang cuốn. A Kiều tựa như quen đem tiểu lò lì bả vai vừa kéo, cúi đầu tại bên thai nàng lặng lẽ nói rằng. Khả năng ta nói như vậy có chút tự luyến. Nhưng là ngươi phát hiện không có. Vừa rồi sát vách bản nam sinh ánh mắt một mực tại hướng chúng ta bên này, nghiêng mắt nhìn nàng nói ra khỏi miệng đồng thời cũng là thuận tiện hỏi hỏi A Bạch cảm giác. Nếu là A Bạch không có phát hiện lời nói, khả năng này thật sự là ảo giác của nàng a. Ách. Nhưng tiểu lọ lì nghe được A Kiều ném đi ra cái vấn đề hậu thân thể liền rất rõ ràng cứng đờ, tay còn dừng lại tại cùng Dương Thanh giao lưu đánh chữ trên bàn phím, nàng liền nói đem Dương Thanh gọi qua sẽ xảy ra chuyện. Nàng không nghĩ tới A Kiều vậy mà như thế nhạy cảm. Dương Thanh nhìn nhiều vài lần nàng vậy mà đều đã nhận ra. Nhưng lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, hai người lẫn nhau ở giữa cũng không quá rất quen. Hai người ước hẹn tự mình gặp mặt bỗng nhiên nhiều một người đàn ông đi ra cũng không tốt lắm. A Bạch cũng không muốn cho A Kiều lưu lại một cái nàng là biến thái ý nghĩ. Hiện tại chỉ có thể trước tiên đem nổi hướng Dương Thanh trên thân đẩy, chờ cho chuyện hai ngày quen thuộc nàng sẽ chậm chậm giải thích tốt. Lần này nàng là tuyệt đối sẽ không quên. Tiểu lõ lì sau khi nghĩ thông suốt, liền yên lặng ngưỡng thẳng sống lưng, sau đó lý trực khí chẳng nói, không sai. Nam sinh kia chính là biến thái. Hắn vừa rồi ngồi ở kia bên cạnh thời điểm liền trộm đạo nhìn ta. A Kiều. Như thế có chút võ đoán. Dù sao các nàng đi ra ăn cơm nam sinh kia cũng không có đuổi theo. Biến thái hẳn là còn không gọi được. Ta cảm thấy hắn khả năng chính là nhìn người đáng yêu cho nên nhìn nhiều người hai mắt. A Kiều nói. Vậy cũng không được. A Bạch lớn tiếng nói, ta thật là có lao công người. Không cho phép nhìn lén. A Kiều, a đúng, nàng còn có lao công. Mới vừa rồi bị A Bạch thứ nhất bề ngoài cho lừa bịp, cho là nàng vẫn là tiểu hải tử, cho nên vô ý thức liền không để mắt đến nàng có lao công chuyện này.
Cái kia A Kiều ấp úng.
Thế nào?
Ngươi có lời cứ nói.
Kia A Kiều liền thật nói thẳng.
Nàng hít sâu một hơi, hỏi nàng, ngươi thật trưởng thành.
Thật thành.
A Bạch vỗ ngực một cái, hàng thật giá thật 19 tuổi.
Không đúng.
Trước ngươi không phải còn nói ngươi 20 sao?
Ta nói chính là ta nhanh 20, lời này cũng là thật.
Tiếp qua hơn nửa năm ta chính là 20 tuổi tròn.
Có thể linh chứng.
Thật chờ mong nha.
A Kiều, nàng nhớ kỹ hai người đàm luận tuổi tác thời điểm hẳn là năm ngoái niên kỷ đôi. Khi đó nàng liền nói với nàng nàng nhanh đầy 20.
Sinh nhật ngươi là số mấy tới?
A Kiều hỏi.
Thẻ căn cước bên trên là ngày mùng ngày 8 tháng 1, nhưng là nhà ta bên kia bình thường đều cho ta qua mùng 8 tháng riêng.
A Kiều, chương 281, nhà ai đứa nhỏ?
2, chương 281, nhà ai đứa nhỏ?
2.
Cho nên cô nương này là vừa đầy 19 tuổi thời điểm liền nói với nàng nàng nhanh đầy 20.
Ha ha.
A Kiều trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
19 liền 19 thôi.
Nàng cũng sẽ không ghét bỏ nàng nhỏ tuổi.
A Kiều hoán thầm, thuận tiện ở trong lòng đầu bàn tính toán một cái tiểu lò lì sinh nhật này.
Mùng 8 tháng riêng.
Nàng cùng Dương Thanh năm nay trở về sớm, bởi vậy năm nay A Bạch sinh nhật chính là tại phòng cho thuê qua.
Mặc dù không có giống năm ngoái náo nhiệt như vậy, nhưng Dương Thanh vẫn là mua cho nàng một cái lớn bánh gà tổ, hát sinh nhật vui vẻ ca.
Mặc dù không được gặp mặt, nhưng Hứa Tố Uyển vẫn là cho nàng phát 188 sinh nhật hồng bao.
A Bạch đều muốn thật không tiện thu.
Ngươi sinh nhật thế nào không có nói với ta nha?
A Kiều nói.
Ngươi không phải cho ta tặng quà sao?
Nữ hải tử nói mà không có biểu cảm gì.
Ta đưa sao?
Kia một sấp bài thì
A Bạch bình thản ngữ khí hạ mơ hồ có một chút phát điên, nàng liền chưa thấy qua dạng này tặng quà.
Đưa cái gì không tốt đưa bài thi.
Nàng muốn cho là A Kiều tặng chỉ có một ít học tập bút ký.
Kết quả so sánh lên nàng tặng lễ vật, dường như bút ký mới là bổ sung.
Bên trong càng nhiều vẫn là bài thi.
Toán học bài thi, ngữ văn bài thi, tiếng Anh bài thi, trong đó còn có thật nhiều thật là nhiều tiếng Anh báo chí.
Nàng nhìn lại xem không hiểu, những cái kia lít nha lít nhít tiếng Anh tụ cùng một chỗ nàng đều muốn nổ.
Dương Thanh mua bài thi còn không có viết xong, A Kiều bên kia lại cho nàng đưa một đồng lớn.
A, ngươi nói cái kia
A Kiều hậm hực cười vài tiếng, nói, cái kia ta đã sớm quên đi, ta đều không có coi ra gì, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta.
Ta cảm ơn ngươi.
A,
cái thứ nhất nghĩ ra tặng lễ đưa bài thi người như thế nào lại cân nhắc đứa nhỏ cảm thụ đâu.
Nàng không có để ở trong lòng là bình thường.
Lý trí nói cho A Bạch nàng hẳn là cảm tạ.
Dù sao A Kiều đưa nhiều như vậy bài thi, bên trong còn phù hợp một chút học tập bút ký, thậm chí còn có vị kia học bá sai lầm để bản.
Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến thu thập những này là phí hết tâm.
Nhưng là,
nhiều lắm thật nhiều lắm.
Vì có thể cùng A Kiều đi ra chơi, nàng đoạn thời gian trước không biết rõ thức đêm đốt đèn biết nhiều ít chương bài thi.
Đây đều là A Kiều sai lầm.
Ta cũng mang cho ngươi lễ vật.
Tiểu Lõ Lì nói vô vỗ sau lưng nàng hai vai bao, tại ba lô bên trong.
Một hồi ngươi về khách sạn thời điểm ta đưa cho ngươi.
Tốt, A Kiều ôm nàng nũng nịu,
A Bạch thật tốt.
A Bạch.
Cao lãnh Tiểu Lõ Lì tâm tình mừng thầm.
Đến Hạnh Dương bữa cơm thứ nhất, A Bạch mời nàng ăn canh nấm gà tôm nấu.
Lúc ăn cơm là dễ dàng nhất giao lưu tình cảm.
Thế là bữa cơm này ăn xong, hai người đem có thể nói đều giảng hơn phân nửa.
Tỷ như A Kiều biết A Bạch lão công gọi Dương Thanh, tuổi tác bên trên so A Bạch lớn 6 tuổi, mặc dù xử lý thẻ căn cước thời điểm có đem Tiểu Lõ Lì tuổi tác quyết đại, nhưng hai người bây giờ tại pháp luật trên ý nghĩa vẫn là kém 6 tuổi. Dương Thanh hiện tại đã 26 tuổi, đã là một cái ngu xuẩn trung niên nam nhân.
A Bạch uống một ngụm trà sữa, lặng lẽ ở trong nội tâm khinh bị hắn.
Đương nhiên tại A Bạch khẩu thuật bên trong, hai người yêu đương cố sự cũng không lãng mạn, chính là A Bạch tại Hạnh Dương giao trà sữa thời điểm liếc thấy chúng trong đám người xếp hàng mua trà sữa Dương Thanh. Sau đó phổ phổ thông thông truy cầu, phổ phổ thông thông mến nhau.
Vì tỉnh một phần tiền thuê nhà lựa chọn ở chung.
Nói chuyện đại khái 2 năm.
Cảm thấy thời cơ đã đến liền chuẩn bị kết hôn.
Nghe rất không tệ nha.
A Kiều nói.
Liên như vậy đi, nữ hải tử nhếch cười, nháy mắt mấy cái thuận miệng nói rằng, bình thường sinh hoạt đi.
Sinh hoạt chính là những cái kia tuổi gạo dầu muối sự tình, không có gì kinh tâm động phách tình tiết.
Vào internet viết tiểu thuyết cũng không thể viết mấy chữ đi ra.
Nhàm chán gấp.
Sau đó A Bạch lại từ A Kiều trong miệng thám thính một ít chuyện.
Đương nhiên A Kiều tìm từ tương đối chặt chẽ cẩn thận, nàng đã từ đối phương trong miệng nghe được nàng cùng chồng nàng gia cảnh đều không phải là đặc biệt tốt, thế là cho Lọ Lý Đại Vương chia sẻ bên người niềm vui thú thời điểm cũng lựa chút bình thường tới nói.
A Kiều cho A Bạch giảng một cái nàng vô cùng chán ghét tiểu nam sinh.
Cực đoan ngây thơ,
cực đoan không thú vị.
Hắn làm chuyện xấu A Kiều có thể ba lạp giảng bên trên một đống lớn.
Theo bản cổ khai thiên địa bắt đầu, A Kiều theo hấu nhi viên cái kia tiểu nam sinh đoạt nàng nói lên, một mực giảng tới bên trên đại học về sau đội 8 trên đường hắn đoạt nàng xe đạp.
Hại nàng kém chút đến trễ.
Hắn thứ gì đều muốn đoạt.
Trung học thời kỳ xé tóc của nàng, đại học thời điểm trực tiếp tại nàng trong xã đoàn đào người.
Hơn nữa còn đặc biệt ưa thích cáo trạng, nàng ở bên ngoài uống thêm mấy ly trà sữa hắn đều phải cùng với nàng mẹ giảng.
Xin nhờ, kia là mẹ của nàng.
A Bạch trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút vi diệu, chờ tiểu Kiều thao thao bất tuyệt lên án xong đối phương tội ác về sau, tiểu Lõ Lì liền bất thình lình hỏi một câu, cho nên trên thực tế chính là ngươi cùng cái kia tiểu nam sinh từ nhỏ đến lớn đều dính tại một khối đúng không?
Im ngay.
A Kiều trầm mặc, qua rất lâu nàng mới lớn tiếng reo lên, vậy cũng là trùng hợp.
Đây không phải là ta tự nguyện.
Ân, tiểu Lõ Lì dường như hống người dường như hướng nàng trong chén kẹp mấy khối tôm, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai ta dẫn ngươi đi du hồ thế nào?
Tốt tốt. A Kiều cũng nhãn tình sáng lên, lập tức liền mặc kệ cái kia chán ghét tiểu nam sinh. Nàng truy vấn ngày mai du lịch chi tiết, chúng ta đi cái nào du hồ? Nam Định. Có thể dẫn ngươi đi ngồi thuyền, ngày mai ngồi thuyền, ngày mai nữ hải tử nói dừng lại, ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi yêu leo núi sao? Ngươi ưa thích leo núi lời nói ngày mai ta có thể dẫn ngươi đi bò gà chống sơn. Lúc này A Bạch liền mơ hồ có một chút tiếc hận nàng không biết lái xe. Bằng không đem tông tử chính chiếc xe kia mở ra, dạng này các nàng đi cái nào chơi cũng có thể dễ dàng một chút. Ta đều có thể. A Kiều nguyên khí tràn đầy nói. Nàng kỳ thật cũng rất yêu leo núi. Đi. Hai người kia lại bắt đầu định ngày hẹn mặt thời gian. Nghe tiểu lọ lì như thế tưởng tận du lịch căn bài, A Kiều nhịn không được mở miệng cảm thán. Quả nhiên các ngươi người địa phương chính là đối nơi đó cảnh điểm hiểu nhiều một chút. Tiểu lọ lì kỳ thật vừa rồi đã nói nàng quê quán tại Sơn Tây, nhưng cân nhắc nàng đều muốn tại Hạnh Dương bên này kết hôn, dù sao cũng ở nơi đây sinh sống nhiều năm như vậy. Cho nên nàng cảm thấy A Bạch hẳn là cũng có thể xem như người địa phương A. Nhưng tiểu lọ lì nghe được câu này đánh giá có đôi chút đỏ mặt. Nàng làm như thế nào nói cho A Kiều, những này cảnh điểm kỳ thật nàng cái này người địa phương cũng không biết. Nàng đều là tại trên mạng tra chiến lược đâu. Ngươi thật tốt khảo thí. A Kiều uống cạn sạch một ngụm cuối cùng trà sữa, chờ ngươi khảo thí tới Lạc Thị tới ta cũng dẫn ngươi đi chơi. Lạc Thị có nào cảnh điểm? A Bạch hiếu kỳ dường như hỏi nàng một câu. Thật nhiều A Kiều trần trờ nói. Nàng là thợ quay phim, vì lấy cảnh bởi vậy Lạc Thị to to nhỏ nhỏ cảnh điểm nàng cơ bản đều chạy một lượt. Tỷ như cái này thời tiết Lạc Thị hàng cây xanh liền đã toàn bộ triển khai. Mẫu đơn đúng dung, ướt kim hương cũng rất đẹp. Ta có thể dẫn ngươi đi mẫu đơn vườn ngắm hoa. A Kiều nói. Chương 282, người dỗ dành ta. Một. Chương 282, người dỗ dành ta. Một. A Kiều đến Hạnh Dương ngày đầu tiên, cân nhắc tới nàng vừa đến nơi đây tàu xe mệt mỏi, bởi vì hai người này liền không có đi dạo cái gì cảnh khu. Cơm nước xong xuôi nhìn một trận phim, lại tại trong thương trường tìm mấy cửa hàng tùy tiện đi dạo. Bữa tối hai người đơn giản ăn một chút. A Bạch lại cho Dương Thanh đóng gói một phần, nữ hài tử liền đem A Kiều đưa lên về khách sạn xe. Dương Thanh hôm nay trong nhà không có việc gì nằm một ngày. Bình thường bận bịu đã quen, đột nhiên một rảnh rỗi còn có chút không quá quen thuộc. Hôm nay trong nhà cũng không cần nấu cơm, hắn cũng chỉ dùng nhàn nằm chờ lọ lì đại vương ném uy liền tốt. Dương Thanh vừa ăn cơm, thuận tiện hỏi A Bạch hôm nay ban ngày sự tình. Hôm nay chơi đến thế nào? Còn có thể A Bạch nói. Chính là làm nàng theo hai vai trong bọc móc ra đưa cho A Kiều tới lễ vật thời điểm, nữ hài kia vậy mà ghét bỏ hai vai của nàng bao ngây thơ. Ghê tởm. Chỗ nào ấu trĩ? Dương Thanh nghĩ còn nói, vậy ngươi cảm thấy cô nương kia người thế nào? Rất tốt A Bạch nói. Ít ra nàng tại cùng A Kiều trung đụng trình bên trong đã cảm thấy thật thoải mái, hơn nữa cũng rất chân thành, đối phương ngàn dặm xa xôi theo Lạc Thị chạy tới, liền đã rất cần dũng khí. Kia ngươi có muốn hay không nhường A Kiều làm người phụ dâu? Dương Thanh hỏi. Nữ hải tử nghe vậy sững sờ, chờ kịp phản ứng sau nàng liền nháy nháy mắt, nói, vậy ta ngày mai hỏi nàng một chút tốt. A Kiều chỉ nói muốn đi qua tham gia hôn lễ của nàng, phụ dâu sự tình còn phải tiểu lò ly lại tìm nàng hỏi một chút. Ân Dương Thanh đem bụng lấp đầy. Theo trong tủ lạnh tẩy hai quả táo đi ra, ngươi một cái ta một cái đưa cho A Bạch. Hắn cắn một miệng lớn hỏi, ngươi nghĩ kỹ ngày mai muốn dẫn A Kiều đi cái nào chơi sao? Đi Nam Định du thuyền. A Bạch nói. A Dương Thanh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ thuận miệng hỏi, chỉ có du thuyền sao? Cụ thể phải xem A Kiều thể lực. A Lọ Lì Đại Vương đương nhiên là cảm thấy không quan trọng. Nàng coi như có túi du lịch bên ngoài đi một ngày đều đi được lên, nhưng liền sợ A Kiều thể lực theo không kịp. Có khả năng hai người ở trên đảo tản bộ đi một hồi, A Kiều liền hô mệt. Vậy ngươi dự định mấy điểm trở về? Chúng ta hẳn là nữ hải tử ba lạp nói, đột nhiên lại ý thức được không đúng, thế là đột nhiên dừng lại lời nói, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía Dương Thanh, thế nào? A Bạch phản ứng này cũng làm cho Dương Thanh có chút khẩn trương. Ngươi không thích hợp, là lạ ở chỗ nào? Vậy ngươi đều không thích hợp. A Bạch mắt sáng như đuốc, nói không ra Dương Thanh có chỗ nào không đúng, nhưng chính là cảm thấy hắn là lạ. Đây chính là ở chung lâu về sau A Bạch ở trên người hắn trực giác. Ngươi cái mông một bệnh lên ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phần. Tiểu Lõ Lì đã đứng ở trên ghế salon, nương tựa theo thân cao ưu thế từ trên cao nhìn xuống thẩm vấn Dương Thanh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngươi bây giờ nói cho ta biết xảy ra chuyện chúng ta còn có thể cùng một châu nghĩ biện pháp, nếu như bị ta phát hiện Dương Thanh cố ý đang chờ A Bạch đoạn ở dưới, gặp nàng không nói chuyện, liền cố ý vai phụ nói, nếu như bị phát hiện, liền như thế nào? Ta liền lấy roi rút thu ruộng đánh ngươi. A Bạch nói. Dương Thanh một trận trầm mặc. Hắn tăng thêm tốc độ đem quả táo gầm xong, hai ba miếng cầm trên tay quả táo gầm xong, hột bị ném vào thùng rác. Dương Thanh xoay người rời đi, không thể cùng A Bạch chung sống một phòng, bằng không hắn không phải bị truyền nhiễm thành bệnh tâm thần không thể. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dương Thanh nói. Hắn về phòng trước đi tìm một cái quần lót đi ra, dự định đi tắm rửa. Sau khi ra ngoài hắn lại tiếp lấy lời nói mới rồi tiếp tục giảng, hơn nữa ngươi dùng từ không thể văn minh một chút sao? Ngươi thật là một vị quý nữ a. Như cái gì bệnh lên cái mông đi loại hình, thô tục. Quá thô tục. Dương Thanh nói xong đi tắm. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta bắt được ngươi bím tóc. Nữ hải tử liền đứng ở trên ghế salon hướng bóng lưng của hắn lớn tiếng reo lên. Dương Thanh thì hừ một tiếng, không có phản ứng nàng. Ngu xuẩn tiểu lọ ly. Đợi ngày mai nàng cùng A Kiều du xong thuyền trở về trong nhà nhìn thấy hắn bố trí cầu hôn hiện trường, nàng liền đợi đến ổ tiến trong ngực hắn cảm động đến rơi nước mắt ta. Dương Thanh tắm rửa xong liền hướng trên giường nằm. Sau một lát A Bạch cũng ở bên cạnh hắn nằm xuống. Điện thoại đã chơi chán. Dương Thanh bây giờ tại nhìn A Bạch vài ngày trước viết một phần lời nói giấy thi. Nàng viết rất khá, bài thi thể đã bị nàng viết đầy, phía trên không có thấy một nhóm khoảng trắng. Chữ viết cũng thanh tú đoan chính, nhìn vô cùng có khí phách, chính là ngẫu nhiên bên trong sẽ xen lẫn một chút chữ phồn thể. Chữ phồn thể mà thôi, cũng không ảnh hưởng đạt được a. Mặc dù Dương Thanh còn không có tìm đáp án đến so sánh, nhưng hắn nhìn ra chương này bài thi hẳn là có thể cầm lên 100 điểm cơ sở điểm. Có nghệ thuật phân tăng thêm, nàng khảo thí 300 năm hẳn là có thể bên trên sắt vách Lạc Đông Đại học. Ngữ văn 100, văn khoa 3 môn cộng lại thi lại 150, tiếng Anh nàng cầm 90. Cuối cùng toán học lại dùng chân đạp 2 lần, nàng hẳn là cũng có thể cầm tới 10 phần A. Dương Thanh biểu lộ vi diệu. Đang suy nghĩ gì? A Bạch đi lên liền hỏi. Dương Thanh cũng liền nói thật. Ta đang tự hỏi ngươi toán học có thể hay không cầm tới 10 phần cái này chí mạng vấn đề. Uy, lọ lì nữ vương phản ứng rất lớn. Nàng tức giận đập Dương Thanh một quyền, cái gì ta có thể hay không cầm tới 10 phần? Ngươi không cần xem thường người có được hay không. Tốt ta, vậy ngươi cảm thấy ngươi toán học khảo thí hạn cuối là nhiều ít? Ngươi mỗi lần tất nhiên sẽ cầm nhiều ít điểm trở lên. Dương Thanh lúc trước thành tích cuộc thi kỳ thật cũng không có rất tốt, nhưng là hắn liền dám nói phạm là toán học khảo thí, hắn điểm số liền sẽ không thấp hơn Hoàn Mỹ. 15. A Bạch dường như có chút ngượng ngùng mở miệng. Dương Thanh. Đương nhiên tiểu lọ lì cũng rất có lực lượng. A Kiều cho nàng quyển kia học tập trong bút ký mặt đều nói, liền lấy cao khảo đến bàn luận, cao khảo toán học hết thảy 12 cái lựa chọn. A bờ cờ giờ 4 cái tuyển hạng thay phiên đến. Cho nên mỗi một cái tuyển hạng ít ra sẽ xuất hiện 3 lần. Cho nên chỉ cần nàng 12 đề đều tuyển cùng một cái, kia chẳng phải nhất định có thể cầm 15 điểm sao? Ngươi thật là một cái thông minh lợi hại bảo. Dương Thanh trầm mặc nhìn nàng chằm chằm rất lâu, sau đó mới nghiêng người đi qua đem nàng viết xong lời nói giấy thi đem thả tốt, sau khi làm xong hắn liền thuận miệng khen nàng một câu. A Bạch trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nàng nhìn chằm chằm Dương Thanh nhìn một hồi, nói, ta thế nào cảm giác ngươi không phải giống như tại khen ta mà là tại tổn hại ta đây. Dương Thanh liền nói, giải thích rõ trong lòng ngươi cũng biết ngươi có thể cầm tới thấp nhất điểm đáng giá bị tổn hại, nhưng hắn còn nói xong cũng bị lọ lì đại vương tức giận đánh một quyền. Không cho phép ngươi lại nói. A Bạch nói, tốt, ta không nói. Dương Thanh đứng xong nàng, lại hỏi nàng một câu, vậy ta tắt đèn đi. Quan A. Cách, chương 282, người dỗ dành ta. 2, chương 282, người dỗ dành ta. 2, trong phòng chỉ một thoáng lâm vào một vùng tăm tối. A Bạch liền biết Dương Thanh quan xong đèn sau sẽ không thành thật. Hắn lại gần, một cách tự nhiên liền dắt nữ hài từ tay, cùng nàng mười ngón câu chặt. Hắn nói, chờ năm nay quốc khánh thời điểm chúng ta liền đi Lạc Thị đi dạo một vòng A, thực địa khảo sát một chút Lạc Đông Đại học, thuận tiện ở bên kia đem phòng ở mua. Nhìn giá cả mua cách Lạc Đông Đại học hơi hơi gần một chút, dạng này cũng thuận tiện A Bạch bình thường lúc không có chuyện gì làm về tới nhà nghỉ ngơi. Ai? Nữ hài tử sững sờ, không có kịp phản ứng Dương Thanh chủ đề nhảy độ. Mua nhà? Nàng chấn kinh. Ân. Mua nhà? Cũng không thể thật chờ A Bạch thi đậu đại học lại mua A. Dương Thanh cho nàng tính toán thời gian, bây giờ cách ngươi năm sau nhập học thời gian còn có hơn một năm một chút. Chúng ta trước tiên đem phòng ở mua, đến tiếp sau trang trí cũng muốn hao phí một chút thời gian. Cho nên về thời gian hẳn là vừa vặn. Vừa vặn ngươi bên trên đại học thời điểm chúng ta tân phòng liền có thể vào ở. Dương Thanh còn không biết Tông Tử Chính muốn đem hắn đóng gói mang đi sự tình, cho nên chỉ có thể theo tình huống xấu nhất đi an bài. Ngươi nhập học báo cáo thời điểm ta đi chung với ngươi, đằng sau hắn nói dừng lại, sau đó liền bên cạnh như vô sự tiếp tục mở miệng, đằng sau chờ ta có ngày nghỉ liền thỉnh thoảng sang đây xem ngươi. Ngươi tại đại học bên trong liền hảo hảo chơi, chúng ta cuối kỳ tận lực không treo khoa liền tốt. Thật rất tín chỉ chúng ta thi lại không treo là được. Đúng rồi, ta nhớ được A Kiều là Lạc Thị người đúng không? Dương Thanh ý đổ nhắc lên A Kiều đến nhường A Bạch vui vẻ một chút, ngươi có thể không có lớp thời điểm liền cùng nữ hải kia đi bên ngoài chơi, hoặc là cũng có thể trong trường học giao một chút bạn mới. Thật đáng ghét. Nữ hải tử nghe xong muốn ngăn cách lưỡng địa liền rất phiền muộn, nghị nghị cũng chỉ có thể lại đánh Dương Thanh một quyền. Nàng tựa hồ là có chút mất hứng nói, ta còn chưa bắt đầu khảo thí đâu, vậy vạn nhất ta không có thi đậu làm sao bây giờ? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu. Dương Thanh nói, toán học đều có thể khảo thí 15 điểm, nàng còn có cái gì thi không đậu? Ngươi cố gắng một chút. Dương Thanh nói, kỳ thật cao trung tiếng Anh cũng rất đơn giản. Nhất là cao khảo tiếng Anh đa số đều là lựa chọn, ngươi chỉ phải bảo đảm những cái kia từ đơn ngươi cũng nhận ra liền tốt, ít ra ngươi đọc lý giải có thể cầm cơ sở điểm. Cho nên cố lên học thuộc từ đơn A, thiếu nữ. A Bạch trầm mặc một hồi, quyết định lại đánh Dương Thanh một quyền. Nhưng lần này tay của nàng vừa dứt tại hắn lồng ngực thời điểm Dương Thanh liền theo ở cổ tay của nàng hướng nàng bu lại. Hắn trước hôn nàng một ngụm, lại ngựa khí 10 phần êm ái, có ý riêng mở miệng hỏi, có thể chứ? Nữ hải tử một hồi hoảng hốt, chờ kịp phản ứng thời điểm Dương Thanh đã dùng một cái chân ép trên thân nàng. Hai người ánh mắt xen lẫn. Dương Thanh đang nhìn nàng, A Bạch liền mượn ánh mắt của đối phương nặng nề nhìn qua tại trong mắt đối phương cái bóng của mình. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó liền hướng Dương Thanh lắc đầu, không thể ai trong dự liệu bị cự tuyệt. Hắn nhìn ra A Bạch tâm tình không tốt, thế là Dương Thanh lại đi dịu dàng hôn bành thái của nàng. Mờ mờ, tràn ngập ái dục khí tức đẩy vào nữ hải tử trên mặt. Dương Thanh thanh âm nghe vào có chút mê hoặc, nhưng là ta có chút muốn. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ân. Nữ hải tử nghe vậy thuận tiện dường như rất chân thành suy tư một chút. Nàng suy tư một hồi, lại nhìn xem Dương Thanh nói, vậy ngươi dỗ dành ta đi, đem ta hống vui vẻ nói không chừng là được rồi. Ngày thứ hai vẫn là một cái ngày nắng. Bởi vì sớm cùng A Kiều đã hẹn nguyên nhân, nữ hải tử sớm liền rời khỏi giường, tính toán đợi một hồi mang theo A Kiều đi ăn bọn hắn hạnh dương đặc sắc bữa sáng. Dương Thanh không có lên, hắn giấu trong chăn đang trộm nhìn nữ hải tử thay quần áo. Ngươi hôm nay cũng nhớ kỹ ăn mặc đẹp mắt một chút. Dương Thanh nhắc nhở. Ta đã biết. A Bạch ngay tại tủ quần áo tìm kiếm thích hợp đi du thuyền nhỏ váy, mùa xuân tới, lần trước Dương Thanh đi mua cho nàng giày cao gót thời điểm một mạch mua cho nàng thật nhiều nhỏ váy dài. Lục sắc cả sắc đều có. Ngược lại là đỏ phấn lệ tí một chút. A Bạch chọn váy thời điểm liền không nhịn được nói, tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn muốn quan tâm ta muốn mặc thật tốt nhìn đâu. Vẫn là câu nói kia, nàng cảm thấy Dương Thanh là lạ. Nào có. Dương Thanh biện giải cho mình, cái kia vốn là đi ra ngoài chơi liền muốn đánh đóng vai đến xinh đẹp một chút ta. Ấn A Bạch cũng không biết tin hay không. Nàng thay xong váy, vây quanh tấm gương chung quanh dạo qua một vòng, nghĩ nghĩ lại cho mình tăng thêm đỉnh mũ rơm phòng nắng. Ta đi ra ngoài rồi. A Bạch nói, muốn hay không đi dưới lầu mua cho ngươi bữa sáng. Nhìn cái này đồ lười, nắng đã chiếu đến đít vẫn chưa chịu dậy. Khinh bị chi. Không cần Dương Thanh trực tiếp cự tuyệt, đồng thời miễn cưỡng trở mình, ngươi đi tìm A Kiều A, ta hiện tại muốn trước ngủ bù. Tỉnh ngủ lại nói. Tốt A. Lại nói ngươi hôm nay có cái gì ăn bài. Sẽ không liền đều ở nhà ngủ một ngày cảm giác A. Ta còn chuẩn bị chơi game. A Bạch không phản bắt được. Nàng chuẩn bị xách bên trên bao ra cửa. Đúng rồi. Dương Thanh chợt lại hỏi một câu, hắn nói, ngươi còn không có nói với ta ngươi ban đêm sẽ mấy giờ trở về. Ân. Nữ hải tử nghe vậy liền dừng chân lại, suy tư một chút trở về thời gian, tóm lại sẽ không quá muộn chính là. 6, 7 giờ A hẳn là. A Bạch nói. Quá muộn A Kiều về khách sạn cũng không an toàn. Tiểu lõ lì nghĩ nghĩ lại hỏi, cần ta trở về thời điểm mang cho ngươi cơm tối sao? Không cần. Dương Thanh lập tức cự tuyệt, ngươi về đến như vậy muộn, chờ ngươi mang cho ta cơm ta đều phải chết đói. Chính ta điểm thức ăn ngoài A Bạch. Mặc kệ hắn. Lõ lì đại vương khóc khóc lật ra một cái liếc mắt. Đi. Nàng nói. Ân, chơi đến vui vẻ. Ước chừng qua 20 phút về sau, xác nhận A Bạch hẳn là thật đi xa. Dương Thanh lúc này mới đột nhiên mở to mắt hưu một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Tại buồn rửa mặt trước mặt đánh răng xong sau, Dương Thanh tùy tiện thay quần áo khác liền đi ra ngoài. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hắn dự định đi hoa tươi thị trường đi một chuyến. Sát vách trong phòng kia còn ẩn giấu mấy cái hắn mua về dùng để bố trí cầu hôn hiện trường tiểu dụng thành phẩm, mấy cái chuyển phát nhanh Dương đều đặt ở dưới giường, bởi vậy A Bạch một mực cũng không phát hiện. Mua xong hoa tươi sau khi trở về hắn liền bắt đầu cho khí cầu động viên. A, chờ tiểu lọ lì trở về, nàng liền đợi đến khóc hô hào muốn gả cho hắn A. Vừa nghĩ tới A Bạch khi đó biểu lộ, Dương Thanh liền nhiệt tình mười phần. Cố lên cố lên. Hôm nay cũng là vì cố gắng mà cưới được lọ lì một ngày. Buổi sáng tốt lành. Hai người ước tại một cái bữa sáng đường phố bên trong cửa hàng gặp mặt, hôm nay A Tiểu nhìn cũng rất dịu dàng. Nàng hạ thân vẫn như cũng là một đầu cao bồi nửa váy, vì ra tạo thuận lợi mà lựa chọn đáy bằng giày. A Tiểu cùng với nàng đánh xong chào hỏi liền tự động hướng phía tiểu lọ lì đi tới sau đó cùng nàng ôm một cái. Buổi sáng tốt lành. A Bạch cũng cùng với nàng chào hỏi, hôm qua cô gái này liền tựa như quen cùng với nàng kề vai sát cánh, hôm nay hai người liền thăng cấp thành ôm. Cái này hữu nghị tiến độ có phải hay không nhanh hơn một chút? Nàng hiện tại lý giải A Kiều trong miệng nàng trông thấy cô gái xinh đẹp liền không rời nổi bước chân lời nói. Ăn điểm tâm trước điểm một bát hồ súp cay uống, lại đến một phần bánh quẩy, thấm hồ súp cay ăn. A Kiều, nữ hải tử bỗng nhiên hô nàng một tiếng. Ân, ngươi có nguyện ý hay không làm ta phụ dâu? Nữ hải tử bất thình lình hỏi. Chương 283, lão công ta chính là tên biến thái kia. Một. Chương 283, lão công ta chính là tên biến thái kia. Một. Khu cụ đang uống lấy hồ súp cay A Kiều trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng liền đột nhiên sặc mấy lần. Nàng ho khan mấy âm thanh, lại rút mấy tờ giấy khăn đi ra trà sát miệng. A Kiều lúc này mới nói, thật không tiện ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi nói cái gì có thể hay không làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. A Bạch, thế nào? Chẳng lẽ nàng lời nói ra cứ như vậy làm cho người khó có thể tin sao? Nàng hiện tại có chút hoài nghi A Kiều là không phải không nguyện ý thế là lọ lì đại vương lại lặp lại một lần. Chính là hỏi ngươi có thể hay không làm ta phụ dâu A Bạch nói. A Kiều kỳ thật cũng không có cái gì khác ý nghĩ, nàng liền là đơn thuần cảm thấy nữ hải tử xin hỏi đến có chút đột nhiên. Nàng đến Hạnh Dương mặc dù là tham gia A Bạch hôn lễ, nhưng nàng không nghĩ tới muốn làm A Bạch phù dâu A. Dù sao nàng cùng A Bạch cũng mới nhận biết không bao lâu, không có cảm thấy nàng cùng tiểu lọ lì quan hệ đã tốt tới loại tình trạng này, đồng dạng phù dâu nhân tuyển không cũng đều là cái gì tốt quê mà sao. Nhưng nữ hải tử đã xét ra, A Kiều cũng không chuẩn bị suy nghĩ tỉ mỉ nàng mời nàng làm phù dâu nguyên nhân. Hỏi cái này cũng không có ý nghĩa, nàng xem chừng chính là A Bạch ngoại trừ nàng cũng không còn những bằng hữu khác. Có thể A Kiều nói. Nói nàng lại vỗ ngực, ngươi yên tâm đi. Ta làm phù dâu rất có kinh nghiệm. Thật sao? Thật, bằng hữu của ta kết hôn đều là gọi ta làm phụ dâu. Duy nhất có thể tiếc chính là nàng máy chụp ảnh không có mang tới, bằng không cũng có thể tại tiểu lò lì trong hôn lễ cho nàng chụp mấy tấm hình lưu luyến một chút. A Bạch, an điểm tâm xong sau, hai cái nữ hải tử lại chọn gần nhất một cái cửa hàng ở bên trong đi dạo vài vòng, riêng phần mình mua một chén trà sữa uống. A Kiều thì lặng lẽ nhìn thoáng qua A Bạch sau lưng có hai vai bao, kỳ thật nàng có nghĩ qua muốn hay không chọn cái đã thành thục bao đưa cho nàng. Nàng hiện tại con cái này, thật sự là quá ngây thơ. A Kiều đều cảm giác nàng giống như là tại mang theo tiểu học sinh ra cửa nổ đường phố. Nam Định Hồ siêu cấp lớn, nhưng muốn nói chơi vui kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện. Trong này dù sao không có gì du ngoạn hạng mục, bởi vì hai người này nhiều nhất chỉ có thể ngồi vòng trên thuyền thưởng thức một chút phong cảnh. Lại thỉnh thoảng tâm sự. Thỉnh thoảng sẽ theo trên mặt hồ bay tới một trận gió, trong gió có ngày xuân dương quang tươi đẹp cùng ở trên đảo rừng tùng mùi thơm ngát. Hai người ngồi tàu thủy trạm thứ nhất là trà đảo. Hiện tại thời tiết không tệ, tại bên trong hòn đảo nhỏ tản bộ thời gian, dương quang sẽ xuyên thấu qua bóng cây pha tạp sai rơi xuống. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. nếu là chậm thêm mấy tháng, chờ nhiệt độ không khí đi lên, tới đây du lịch nghỉ phép xem chừng sẽ có chút hơi. Lúc kia liền không quá thích hợp đi ra ngoài chơi. Trà đảo hay trà, khỉ đảo nhìn khỉ. Chim ở trên đảo còn có xinh đẹp thiên nga đen. Tại Nam Định cảnh hồ khu đại khái du mà 3, 4 tiếng, nhìn kỹ thời gian cũng nhanh đến 3 4 điểm, là nên đường về đi bên ngoài tìm một cái tiệm cơm ăn cơm. Nhưng dạng này hàng ngày ăn cũng không phải chuyện gì. A Kiều dù sao còn muốn tại cái này chờ gần nửa tháng đâu. A Bạch cảm thấy ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn một bữa còn thật thoải mái, nhưng thời gian dài nàng dạ dày có đôi chút chịu không nổi. So với phía ngoài các loại nấu nàng cảm thấy vẫn là nàng tự mình làm luộc thịt phiến càng ăn ngon hơn. Nàng cái này dạ dày cũng chỉ có thể ăn một chút đồ ăn thường ngày. Tỉ mỉ nghĩ lại ngày mai vậy mà cũng đều thứ hai. Dương Thanh lại muốn lên ban. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay hai người ăn lẩu. Hướng trong nồi xuyến thịt thời điểm, nữ hài tử liền thuận tiện đối Á Kiều nói ngày mai hai người du lịch ăn bài. Nàng hỏi, ngươi ưa thích leo núi sao? Bằng không ngày mai ta dẫn ngươi đi leo núi a. Tốt. Á Kiều cảm xúc giá trị cho đến có đủ, đối phương nói cái gì chính là cái đó, ta cũng thật thích nhưng A Bạch lời còn chưa nói hết, nàng tục lấy lời nói mới rồi nói tiếp, thuận tiện đi đào điểm rau dại. Á Kiều, ách. Á Kiều lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn chằm chằm lọ ly đại vương hồi lâu, gặp nàng không phải đang nói đùa, Á Kiều mới có hơi không xác định hỏi. Tại sao phải đào rau dại? Vì ăn a. Lọ ly đại vương lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay tại trà trên đảo thời điểm nàng liền thấy thật nhiều rau dại. Nàng hôm nay đi ra ngoài hẳn là mang một cái lớn một chút túi nhựa tới. Bất quá cũng không cần gấp, ngày mai đi leo sơn, trên núi rau dại chỉ có thể càng nhiều. Đào điểm cây tể thái, ta ngày mai làm cho ngươi cây tể thái bánh. Lại hái ít bổ công anh, dùng để làm luộc thịt phiến phối đồ ăn. Nhưng cụ thể làm thế nào còn phải nhìn trên núi có nào đồ ăn. Xin yên tâm a. Mùa xuân tới, chỉ cần thành tâm, nàng nhất định sẽ đào được tràn đầy một túi lớn hạ du nạ. A Kiều túi đầu xuống ăn một miệng lớn thịt, ở trong lòng yên lặng tiếp nhận nữ hải tử muốn dẫn nàng lên núi đi đào rau dại đi tức. Nàng lúc đầu cho là nàng đến Hạnh Dương bên này là tới chơi, kết quả lại là đến cổ vương bảo xuyến. Sau đó ngươi có muốn hay không nhận thức một chút lao công ta? A Bạch lại thả ra một cái tin tức nặng ký. Khu khu. A Kiều cái này là thật bị khiếp sợ đến, nàng đầu tiên là uống miếng nước hơi hơi chậm một hồi, thật sự là. Vì cái gì nữ hải tử này lời nói ra luôn luôn đột nhiên như vậy, làm cho người trở tay không kịp đâu. Ta tại sao phải nhận biết lao công ngươi? A Kiều ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi đơn giản nhận thức một chút về sau liền có thể đi nhà chúng ta ăn cơm. A Bạch cũng chuyện đương nhiên nói, ngày mai đi đào rau dại. Ngày mai ta liền dùng rau dại làm cho ngươi ăn ngon. Hoặc là xuyến rau dại nồi lẩu cũng thành. Nhìn ngươi muốn ăn cái gì, muốn ăn thịt ta cũng có thể làm. Cho phép gọi món ăn. A Kiều kỳ thật cũng có chút động tâm rồi. Nàng nhìn chằm chằm tiểu lọ lì yên lặng nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật chính nàng lúc đầu không có rất thích ăn, nhưng nàng nhìn A Bạch hình dung đến cũng cảm giác hương vị rất thơm. Cái gì cũng có thể làm. A Kiều hỏi. Cái gì cũng có thể làm. Nữ hải tử thẳng tắp sống lưng mười phần kiêu ngạo mà trả lời, nhất là trong nhà nàng đồ làm bếp hoàn mỹ, muốn ăn cái gì nàng cũng có thể làm. Nếu là có sẽ không. Nàng tại trên mạng tìm xem chiến lược học một ít liền biết. Kia quen biết một chút cũng được A Kiều dường như có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng còn tốt A Bạch ba lạc nói, hắn ban ngày phải đi làm, các ngươi ban ngày cũng không được gặp mặt. Nhiều nhất chính là lúc ăn cơm thấy một hồi, cho nên ngươi cũng không cần quá xấu hổ, nên như thế nào liền như thế nào, lúc ăn cơm ăn nhiều một chút. Thông tục mà nói chính là, cùng về nhà mình như thế. A Bạch đang định tiếp tục nói đi xuống. Ngay sau đó nàng liền chợt nghĩ tới điều gì, thế là trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút trở nên tế nhị. Ta nói cho ngươi một sự kiện ngươi có nghe hay không? Tiểu lọ lì bĩu môi, trên con mắt hạ phiêu hốt. Bộ dáng này nhìn tựa hồ có chút chột dạ. A Kiều, thì thế nào? A Kiều hiện tại cũng bị lọ lì đại vương làm sợ, sợ cái này tiểu lọ lì lại thốt ra cái kia kinh người ngữ điệu. Nàng nháy mắt mấy cái rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào A Bạch, ngươi nói. A Bạch nhân tiện nói, lão công ta trước ngươi kỳ thật cũng đã gặp, chính là cái kia chúng ta trước đó tại cửa hàng trà sữa bên trong gặp phải biến thái. Chương 283, lão công ta chính là tên biến thái kia, 2, chương 283, lão công ta chính là tên biến thái kia, 2. Mắt nhìn lấy A Kiều trên mặt biểu lộ biến chấn kinh, nữ hài tử liền lại liền đội vàng bận bịu hoảng mở miệng giải thích, chúng ta lúc ấy kỳ thật thật không có ý tứ gì khác, hắn chính là lo lắng ta cùng dân mạng hội gặp mặt không an toàn, cho nên không phải muốn đi theo. Lúc ấy cũng là sợ ngươi cảm thụ sợ hãi mới không có cùng ngươi giảng. Ta suy nghĩ hai ngày nữa lại nói cho, bất quá bây giờ nói cũng không quan trọng á, nhưng hắn lúc ấy xác thực nhìn thoáng qua xác nhận ta rất an toàn liền đi. Hắn cũng không có nút trong bóng tối nhìn trộm nữ hải tử ba lạc kể. A Kiều liền mặt không thay đổi đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. A Bạch, tiểu lọ lì trong lúc nhất thời muốn nói ra khỏi miệng lời nói toàn bộ trệ ở, nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía A Kiều, rất khẩn trương hỏi, ngươi không tức giận a? Vừa dứt lời, A Kiều liền thẳng trùng trùng theo trên chỗ ngồi đi tới. A Bạch giật nảy mình, cho là nàng là tức giận đến liền cơm đều ăn không vô muốn trực tiếp dọ sách rời đi. Thế là A Bạch cũng vô ý thức muốn đứng lên giữ lại nàng, nhưng nàng vừa muốn đứng dậy, nữ hài tử mới phản ứng được A Kiều vậy mà xông nàng đi tới. Nàng hoảng hốt một hồi, chờ lấy lại tinh thần thời điểm A Kiều lại nhưng đã tại nàng ngồi xuống bên người hướng nàng bên này lại gần, sau đó đưa tay bóp cổ của nàng. Bóp ngươi, ngươi cũng dám gạt ta. A, nữ hài tử cũng phối hợp phun ra đầu lưỡi, luôn mồm xin lỗi, ta sai rồi. Thứ A Kiều lúc này mới hừ một tiếng buông tay, đứng dậy một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, tức giận không thôi ăn một miệng lớn phì trâu, lần này trước hết tha thứ ngươi, không thể có lần sau nữa. Ừ.
tiểu lọ lì dường như lấy lòng đồng dạng cho nàng gấp thức ăn. Sau một lát, nàng liền mở miệng hỏi, nói trở lại, ngươi cùng dân mạng gặp mặt đều không sợ sao? Giữa ban ngày có thể xảy ra chuyện gì? A Kiều lơ lên nói, nhiều nhất ta thấy ngươi là nam sau đó quay đầu liền chạy, quay đầu liền mua về lạc thị vé xe lửa. Hơn nữa tìm ta ước đập những người kia, chúng ta cũng đều là dân mạng, tuyến bên trên cũng đều chưa từng gặp mặt. Cho nên nội dung công việc trên thực tế có một bộ phận chính là cùng dân mạng gặp mặt. Dần ra nàng thành thói quen. A Bạch. Tốt ta, A Bạch thừa nhận nàng nói cũng có mấy phần đạo lý. Nữ hải tử nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, quyết định theo cái nồi bên trong cho mình kẹp mấy cây đồng hao đến ăn. Tại A Bạch cùng A Kiều vui sướng ăn nồi lẩu thời điểm, Dương Thanh đã đem cầu hôn hiện trường đều bố trí xong. Hai người tại trong gian phòng này ở thật lâu, trong phòng khách vụn vụn bật bật diện tích đất ngay toàn thật nhiều chuyện phát nhanh hộ. Bên trong thả chính là một chút Dương Thanh cũng không nói lên được là gì gì đó đồ vật. Mặc dù những vật này bình thường đều không cần đến, nhưng nếu như nói ném đi dường như lại có chút không nỡ, thế là chỉ có thể đem bọn nó để ở chỗ này hít bụi. Dương Thanh hôm nay ăn điểm tâm xong sau đem trong phòng khách đại khái thu thập một chút. Đồ vật nhiều liền sẽ có vẻ lộn xộn. Hắn trước tiên đem những cái kia tạp vật toàn bộ đều chồng tới căn phòng cách vách, trước hết để cho nó đem kết hôn hiện trường bố trí ra đi à, ít ra đem phòng khách bố trí được duy mỹ ấm áp một chút. Lại đem mấy cái gian phòng cửa đều đóng lại, dạng này coi như căn phòng cách vách bên trong lại lộn xộn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới lời cầu hôn của bọn họ sân bãi. Trong phòng khách tất cả mọi thứ đều thành không về sau, bên trong liền chỉ còn lại một chút cơ sở đồ dùng trong nhà. Dương Thanh đầu tiên là tại bàn trà cùng trên ghế salon hiện lên một tầng lụa trắng đến tăng cường không khí cảm giác. Hoa tươi trên bảo. Cầu hôn khâu nhất át không thể thiếu chính là hoa tươi. Hơn nữa rất phí. Dương Thanh mua mấy hộp lớn hoa tươi, chỉ là tu bổ liền hao phí hắn không thiếu thời gian. Bố trí thời điểm tới trước một chút đầy trời tinh đặt cơ sở, trên bàn trà thì bày một thanh hoa hướng dương cùng hoa hồng lộn xộn bó hoa. Dưới bàn trà phương trên sàn nhà còn trưng bày rất nhiều tú cầu, lại trải nhỏ đèn điện. Sau đó bày ra khí cầu, bố trí hình trái tim ngọn đến. Dương Thanh còn lắp ráp một cái cổng vòm giá đỡ, vây quanh mặt trăng cổng vòm cắm đầy các loại hoa tươi, liền đặt ở bên cạnh khay trà. Dọc theo cổng vòm hai bên, Dương Thanh đều ở bên cạnh bày hoa tươi. Dự trưa lại ở giữa lối đi nhỏ vị trí, cổng vòm trung ương nhất là lớn nhất bó hoa, cũng là hắn đợi chút nữa cầu hôn dùng chủ bó hoa. Để cho tiện cầu hôn thời điểm có bối cảnh âm nhạc hắn còn đặc biệt mua một cái CD cơ, đợi chút nữa liền dùng để thả dịu dàng âm nhạc kém dịu. Dương Thanh làm xong những này đã nhanh đem chính mình mệt mỏi chết, nhưng hắn quay đầu nhìn một cái chính mình tự tay bố trí đi ra thành quả, hắn vẫn là thật hài lòng. Nhất định phải nói có cái gì không đủ, vậy cũng chỉ có thể trách hắn trình độ có hạn. Tốt hơn hiệu quả cầu hôn hiện trường không phải hắn cái này nhất khiếu bất thông tân thủ có thể bố trí đi ra. Đại khái buổi chiều 3-4 giờ, Dương Thanh mới đi phòng tắm gội đầu tóc tắm rửa, đem chính mình biến thanh thanh sung sướng, hắn lại đổi A Bạch thích nhất âu phục. Chiếc nhẫn hộp đã bị hắn đặt ở âu phục trong túi. Kế tiếp chính là đếm lấy nữ hải tử trở về thời điểm, bằng không A Bạch còn chưa có trở lại ngọn nến liền đốt xong. Lúc nào thời điểm về? Dương Thanh cho nàng phát tin tức. Lập tức. Đại khái là nàng cùng A Kiều cùng một chỗ ăn nổi lẩu đã tan cuộc, bởi vậy nữ hải tử hiện tại cũng trở về phục thật sự nhanh. Tốt Dương Thanh đánh chữ, nhanh đến nói với ta. A Bạch, ân. Nữ hải tử kỳ thật đã đến tiểu khu lâu hạng, nàng đang ở bên trong cho Dương Thanh mua chút nổ xuyên. Mặc dù hắn đã nói hắn nếm qua bữa tối, nhưng nổ xuyên mua giữ lại màn đêm buông xuống tiêu cũng rất tốt à. A Bạch theo tiểu khu lâu hạ đi lên nhìn sang, mặc kệ là phòng khách vẫn là phòng ngủ đều là một vùng tăm tối. Dương Thanh hẳn là sẽ không ngủ sớm như vậy a, hay là hắn bụng trộm ổ trong phòng không bật đèn chơi điện thoại đâu. Nàng lên lầu. Trong phòng khách đương nhiên là chút nào không ngoài suy đoán bình tĩnh, không có một tia thanh âm theo trong cửa phòng lộ ra đến. Mười phần bình thường. Nhưng A Bạch không biết do vì cái gì chính là cảm giác có điểm gì là lạ. Thì như Dương Thanh. Dương Thanh hai ngày này cũng là lạ. Nhưng nữ hải tử suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy đến hẳn là nàng hai ngày này đều đang ngồi áp hiểu, cho nên Dương Thanh có chút không vui. Nhất là bọn hắn đêm qua còn nói nàng bên trên đại học về sau hai người lưỡng địa ở riêng vấn đề. Dương Thanh mặc dù không nói, nhưng A Bạch biết nội tâm của hắn khẳng định cũng là có chút điểm không cao hứng. Đợi buổi tối nàng mới hào hào dỗ dành hắn tốt. Nghĩ như vậy, nữ hải tử liền hít sâu một hơi, cầm chìa khóa mở ra cửa phòng. Trong phòng khách một vùng tăm tối. Dương A Bạch vừa trách móc lên tiếng, đang chuẩn bị đi theo phòng khách đèn mở ra quan, nàng một bên hô hào một bên hướng phòng khách đi vài bước, một giây sau ẩn giấu trong bóng đêm nam nhân liền theo mở nhỏ đèn điện tổng chớp mở. Nhạc nhẹ cũng hợp thời vang lên. Trong phòng khách là ấm màu cam ánh đèn, không khí cảm giác ánh đèn đánh vào hoa tươi bên trên, đem nơi này tất cả bố trí đều tôn lên duy mỹ ấm áp. Dương Thanh liền thân mang âu phục mỉm cười đứng tại cổng vòm nơi đó. A Bạch ngây ngốc mà nhìn xem hắn, đại não chậm lụt phản ứng rất lâu. Qua một hồi lâu nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng nguyên lai like đây chính là lãng mạn. Thanh. Nữ hải tử hô toàn Dương Thanh danh tự. Nhưng bởi vì tâm tư của nàng tất cả đều ở hiện trường hoàn cảnh bên trên, thế là cái này âm thanh thanh chữ nàng liền niệm đến cực nhẹ. Giống như là dịu dàng nỉ non. Chương 284, thừa cơ cáo bạch, 1, chương 284, thừa cơ cáo bạch, 1, trong phòng khách chạy xuôi nu hòa chữa trị khúc dương cầm, ấm màu cam ánh đèn tạo nên không khí cảm giác, A Bạch hơi hơi hoảng hốt một hồi, đãi nàng kịp phản ứng thời điểm Dương Thanh chạy tới trước mặt nàng. Nam nhân vốn là cao hơn nàng rất nhiều, nhưng chờ hắn ở trước mặt nàng một chân quỳ xuống thời điểm hắn liền cần ngửa đầu nhìn nàng. Hắn đem chiếc nhẫn hộp mở ra, "A Bạch, ngươi bằng lòng gả cho ta sao?" "A Bạch, A Bạch." Nữ hải tử đại não chậm lụt phản ứng mấy giây mới phản ứng được đây chính là người hiện đại cái gọi là cầu hôn hiện trường. Là người hiện đại một loại thần bí nghi thức. Nữ hải tử nhìn qua một màn trước mắt nháy nháy mắt, ngạc nhiên mừng rỡ hậu chi hậu giác tràn lan lên khóe môi,
nàng rốt cục hoa một tiếng kém chút nhảy lên cao ba thước. Bằng lòng lọ lì đại vương thốt ra, không biết rõ người hiện đại đều cái gì ma bệnh, rõ ràng đều chui lâu như vậy ổ chăn, kết quả còn muốn quỳ xuống đi cầu nàng gả cho hắn. A Bạch mỉm cười. Dương Thanh cũng thật cao hứng, đang lúc hắn muốn đem chiếc nhẫn lấy ra cho tiểu lọ lì đeo lên chiếc nhẫn thời điểm, nàng vừa rủ xuống tay liền lại một cách tự nhiên mang lên. Dương Thanh mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc ngửa đầu nhìn nàng, trông thấy tiểu lọ lì đưa thay sờ sờ chính mình xong bím, lại cúi đầu ngó váy của mình. Nàng nói, ngươi đợi ta một chút, ta đi tắm lại thay quần áo khác, ta không thể liền mặc cái này nha. Mặc dù nàng hôm nay tại Dương Thanh nhắc nhở hạ ăn mặc cũng rất đẹp, nhưng là dù sao ở bên ngoài chơi một ngày, trên người nàng hoặc nhiều hoặc ít còn xảy ra chút mồ hôi, nhất là ban đêm lại là ăn nồi lẩu. A Bạch cảm thấy nàng trên người bây giờ một cố vị, A Bạch càng thêm kiên định muốn đi tắm rửa. Nàng trước nắm chặt Dương Thanh tay, trấn an hắn, ngươi đợi ta sẽ, chờ ta đi tắm, ta rất nhanh. Nói xong A Bạch liền bay vượt qua chạy trở về phòng tìm đổi giặt quần áo đi. Cũng không lâu lắm trong phòng tắm liền vang lên ào ào tiếng nước. Dương Thanh khỏe miệng hơi giật một cái. Đến tột cùng là ai mới có thể tại bị cầu hôn thời điểm chạy tới tắm rửa? Trên thực tế A Bạch mặc dù nói nàng rất nhanh, nhưng nàng lại phải tắm rửa còn phải gội đầu tóc. Dương Thanh ở trong lòng thở dài, cố ý nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách A Bạch đi vào tắm rửa đã qua 25 phút. Cũng may 25 phút về sau, cũng không lâu lắm nữ hải tử liền bọc lấy áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nàng muốn đi trong phòng tìm máy sấy, đi ngang qua phòng khách thời điểm thấy Dương Thanh mặc Âu phục ngồi ở trên ghế salon còn có một chút điểm kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực quỳ trên mặt đất chờ ta đâu. Nữ hải tử nói xong câu này liền mở cửa tiến ra phòng. Ta lại không đốc. Dương Thanh thì đứng dậy đi theo A Bạch đằng sau yên lặng nhà rảnh. Một mực quỳ trên mặt đất đó là cái gì mười phần ngu xuẩn hành vi. Thấy nữ hải tử đi tìm máy sấy, Dương Thanh liền một cách tự nhiên nhận lấy A Bạch trong tay nhiệm vụ, chỉ cầm qua trong tay nàng máy sấy nhường A Bạch ngồi trên ghế hắn giúp nàng thổi tóc. Máy sấy ố ố mà vang lên. Nữ hải tử nghiêng đầu lặng lẽ liếc mắt Dương Thanh một cái. Vừa rồi quá kích động nàng đều không có thật tốt suy nghĩ đêm nay Dương Thanh cầu hôn sự tình, hiện tại nàng rốt cục có thể cẩn thận suy nghĩ suy tư. Vừa rồi Dương Thanh quỳ ở trước mặt nàng muốn đưa nàng thứ gì tới? Vàng óng ánh, kia là hoàng kim đúng không? Ghê tởm Dương Thanh. Lại có nàng tích lũy tiền riêng, đều nói nàng không cần chấp nhẫn. Nghĩ đến Dương Thanh tích lũy tiền riêng, A Bạch lại không thể tránh khỏi nghĩ đến trong phòng khách nhiều như vậy hoa tươi cùng kỳ cầu. Nhìn xem liền rất phí tiền a. Xấu Dương Thanh. Tích lũy tiền riêng thì thôi lại còn đem tiền lãng phí ở những này không quan trọng việc nhỏ trên thân. Dương Thanh. Nữ hải tử nắm nuốt quyền hơi có chút tức giận mở miệng. Thế nào? Dương Thanh vô ý thức nuốt máy sấy thuận tiện nghe A Bạch nói chuyện. Không có gì. Nữ hải tử cũng chợt kịp phản ứng hiện tại bầu không khí tốt như vậy, xách tiền tài gì gì đó quá ảnh hưởng không khí. A Bạch yên lặng đem đầu xoay trở về, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói ra đến một câu, ta yêu ngươi. Dương Thanh đợi nửa ngày cuối cùng chờ đến A Bạch tỏ tình. Hắn tựa như là cười khẽ một tiếng, xác nhận nữ hải tử hẳn là không có có chuyện gì khẩn yếu nói mới một lần nữa mở ra máy sấy, rồi đôi tay nâng lên A Bạch một chòm tóc tiếp tục cố ấu thổi. Yêu liền yêu, thoải mái nói liền xong việc, thế nào? Còn thật không tiện a. A Bạch, ghê tởm Dương Thanh. Chờ hắn cầu hôn kết thúc nàng lại tìm hắn tính sổ sách. A Kiều mấy ngày nay hẳn là đều đến nhà chúng ta ăn cơm. Nữ hải tử giải thích một câu, ở bên ngoài ăn đến có chút ngán. Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? A, Dương Thanh kịp phản ứng liền nói, nhường nàng đến thôi. Ta ăn cái gì đều được, không có đặc biệt muốn ăn. Ngươi hỏi một chút A Kiều yêu ăn cái gì? Dù sao A Kiều là khách nhân đi. Thật vất vả đến một chuyến vẫn là đến chiếu cố một chút A Kiều. Tốt. Đang khi nói chuyện Dương Thanh liền đem máy sấy thu lại, đã làm khô. Tân A Bạch vô ý thức sờ hai thanh, sau đó liền từ bàn trang điểm cầm tiểu một trải xuống tới cho mình đâm ím. Làm nàng đứng dậy lật ra tủ quần áo chuẩn bị cho mình chọn nhỏ váy về sau. Vừa quay đầu lại trông thấy Dương Thanh đang đứng ở sau lưng nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi ra ngoài chờ ta, nữ hải tử cơ hồ là cắn răng mở miệng. Làm gì? Dương Thanh nhíu mày, đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, ta liền phải nhìn. A Bạch, cái này khiến nàng áp lực rất lớn a. Đây cũng không phải Dương Thanh có nhìn hay không vấn đề, nàng là cảm thấy Dương Thanh áo mũ chỉnh tề đứng ở chỗ này, kết quả nàng không mảnh vải che thân. Cái này sẽ có vẻ nàng rất hạ lưu a. Cũng may Dương Thanh cũng chỉ là chuẩn bị tại trong lời nói của nàng. Hắn lại nói hai câu đùa giỡn lời nói, đuổi tại A Bạch báo nổi trước đó. Con hàng này liền đóng cửa lại kịp thời lui ra. A Bạch cho mình đổi một thân biển sương mù sắc nhỏ váy, nàng còn lặng lẽ cho mình phun ra một chút nước hoa. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, liếc mắt một cái trông thấy phòng khách trên sàn nhà bốc cháy lên hình trái tim ngọn nến. Nữ hải tử tâm lại bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Ánh đèn tựa như tại trên gương mặt của nàng nhiễm lên một tầng đỏ. Ok, chúng ta một lần nữa một lần nữa. Dương Thanh mím mím môi, hắn từ trên ghế xạ lọn đứng lên thời điểm còn lặng lẽ sửa sang chính mình âu phục. Kỳ thật vừa rồi đã cầu qua một lần, hiện tại lại để cho cầu mong gì khác một lần nhường hắn cảm giác là lạ. Dương Thanh cưỡng chế trong lòng kia cố quái dị, hắn đi đến nữ hải tử trước mặt mở ra chiếc nhẫn hộp một lần nữa hướng nàng một gối quỳ xuống, một lần nữa đọc một lần vừa rồi lời kịch. A Bạch, ngươi bằng lòng gả cho ta sao? Ta vô cùng bằng lòng. Nữ hải tử che miệng nói, tận lực đừng cho chính mình hiện ra nụ cười trên mặt nhìn xem quá rõ ràng. Dương Thanh cũng nở nụ cười, hắn hướng phía A Bạch đưa tay, nữ hải tử liền hiểu ý đưa tay phải cho hắn. Sau đó Dương Thanh liền dắt nàng có tay đem nhẫn vàng bọc tại ngón tay áp út của nàng, mang xong chiếc nhẫn về sau, hắn lại nửa cầm A Bạch tay mười phần êm ái hôn một chút mu bàn tay của nàng. Dương Thanh lúc này mới đứng lên. Chương 284, thừa cơ cáo bạch 2, Chương 284, thừa cơ cá bạch, 2, đây chính là cầu hôn nghi thức sao? Nữ hải tử không chớp mắt nhìn chằm chằm giơ tay lên nhìn mình chằm chằm trên ngón vô danh chiếc nhẫn nhìn. Vàng óng ánh, thật là dễ nhìn. Hừ hừ, vậy ta tính gả cho người sao? A Bạch lại hỏi. Đương nhiên, đã sớm gả. Dương Thanh nói. Hắc hắc. Nữ hải tử nhảy lên nhảy tới Dương Thanh trên thân, chân kẹp lấy eo của hắn, cánh tay thì vô ý thức ôm Dương Thanh cánh tay. Nàng như cái cây rái cá như thế treo ở Dương Thanh trên thân. Người thật tốt. A Bạch hôn một cái Dương Thanh gương mặt. Vậy khẳng định. Dương Thanh cũng nhíu mày, không chút gì chột dạ suy hư chính mình. Duy trì cái tư thế này, Dương Thanh mang theo tiểu lọ lì hướng gian phòng đi. Nửa suối trắng sáng, một gối thanh phong. A Bạch tựa ở Dương Thanh trong ngực tại ngủ thật say trước đó, nàng chợt cảm thấy mình giống như loáng thoáng quên một ít chuyện gì. Là cái gì đây? Ngươi hôm nay tâm tình nhìn rất tốt ta. A Kiều đống nhiên lên tiếng cắt ngang nữ hải tử suy nghĩ. A. Tiểu lọ lì đột nhiên tỉnh táo lại, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh mới phản ứng được nàng cùng A Kiều đây là tại cổ vương bảo xuyến cùng một chỗ đào giao dại. Có sao? Nữ hải tử hỏi. Đương nhiên là có. A Kiều trầm mặc lên ăn xong, lại hướng A Bạch phương hướng nô nô cái cảm giá hiệu nữ hải tử bên người túi nhựa. Hôm nay A Bạch tâm tư mắt trần có thể thấy không ở ngoài chính phủ đồ ăn bên trên, cho nên mặc dù đến thời điểm là một người một cái túi nhựa, nhưng trên thực tế A Bạch đều không có đào nhiều ít. Quá xấu rồi. Nói đào rau dại chính là nàng, kết quả đem sống ném cho nàng một người cũng vẫn là nàng. Hơn nữa hôm nay đây là ta lần thứ tư nhìn ngươi đào lấy liền bắt đầu khờ lăng lăng cười ngây ngô, thế nào? Đêm qua có gì vui sự tình sao? Nhà nữ hải tử riêng phần mình so sánh hai cái túi trông thấy song phương rau dại trên lệch xác thực cũng có chút ngượng ngùng. Nàng nói xin lỗi, thật không tiện a, ta chờ một lát sẽ chăm chú đào. Á Kiều mười phần mê mang nháy nháy mắt. Kỳ thật trọng điểm ngược cũng không phải cái này. Bất quá A Bạch rất nhanh liền nói tiếp. Đương 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 nữ hải tử đưa ngón tay hướng A Kiều phô bày một chút nàng đêm qua vừa đạt được nhất bảng, đôi mắt bên trong là không che giấu chút nào ngạc nhiên mừng rỡ. Đêm qua lão công ta đối ta cầu hôn. Ai? Hắn hôm qua mới đối ngươi cầu hôn sao? A Kiều không để ý tới hiểu quan hệ của hai người, vô ý thức thốt ra. Sau đó lại kịp phản ứng, thế là vội vàng lại mở miệng nói một câu nói đến xem như bổ sung, ý của ta là, các ngươi đều định tốt hôn kỳ, ta cho là hắn hẳn là đã sớm hướng ngươi cầu hôn. Bởi vì chúng ta quá nghèo. A Bạch cũng không e dè mở miệng, hắn tiền lương đều là bên trên giao cho ta. Hai năm này đều là một mình hắn tại kiếm tiền. Hắn lúc đầu cũng là vừa đại học tốt nghiệp. Vừa lúc bắt đầu tiền lương cũng liền 3-4 ngàn, có thể duy trì một cái chi tiêu hàng ngày liền rất không dễ dàng. Ngươi nói chúng ta khẩn ba ba để giành được một chút tiền, đằng sau còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ta làm sao có thể đem tiền lãng phí với những chuyện này đâu. Nhưng dù sao cũng là kết hôn. Ngay trước A Kiều mặt A Bạch mới tốt cùng với nàng lặng lẽ mở miệng, ta đương nhiên cũng rất hy vọng kết hôn thời điểm có thể có cái chấp nhẫn. Dựa theo hiện đại nghi thức mà nói, A Bạch đây tính nhập gia tùy tục. Tiểu Lọ Ly mở miệng nói ra, nhưng là ta biết hai chúng ta người áp lực rất lớn, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng tại kế hoạch mua nhà. Ta nghĩ đến có thể tiết kiệm một chút là tiết kiệm một chút, dạng này mua nhà thời điểm cha mẹ bên kia áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Nhưng là ta không nghĩ tới Dương Thanh vậy mà bụng trộm mua cho ta. A, Dương Thanh chính là ta tên của lão công. Vốn là rất hạnh phúc một sự kiện, nhưng A Bạch càng nói trên mặt biểu lộ càng vi diệu. Tốt. Nàng nhớ tới nàng đêm qua quên chuyện gì, Dương Thanh. Rõ ràng nói xong chờ hắn cầu thành hôn tìm hắn tính sổ. Ừ, A Kiều cũng là không có chú ý tiểu lọ ly trên mặt nét mặt cổ quái. Nàng chỉ là liền A Bạch lời nói nhẹ gật đầu. Nhưng bây giờ đã chấp nhận cũng mua, còn trẻ như vậy liền đã chuẩn bị kết hôn, hơn nữa còn kế hoạch mua nhà. Mặc dù theo trong miệng của nàng vẫn biểu lộ ra áp lực rất lớn ý tứ, nhưng đã đều dự định mua nhà, bất kể nói thế nào khẳng định cũng đã chậm đến đây. Vì hòa hoãn không khí, A Kiều liền mở miệng nói ra, may mắn hiện tại cũng đều sống qua tới. Thật hâm mộ hai người các ngươi tình yêu. Mặc dù kinh tế bên trên là thiếu một chút, nhưng song hướng lao tới tình yêu tóm lại là tốt đẹp nhất. Đúng rồi, các ngươi dự định mua ở đâu phòng? Hành Dương sao? Không, là tại Lạc Thị. A Bạch kỳ thật không phải rất muốn ân ân ái ái, luôn cảm giác có đem bằng hữu xem như tờ lay một vòng hiểm nghi. Nhưng đã A Kiều đều hỏi ra lời, nữ hải tử cũng không nhịn được nói thêm nữa hai câu. Dương Thanh nói phòng ở mua tại đại học phụ cận, dạng này ta ở trên niệm đại học thời điểm cũng có thể hơi hơi khoái hoạt một chút. Thật tốt, A Kiều nói cũng không nhịn được cảm khái, nàng theo mẹ đơn đến bây giờ, ta lúc nào thời điểm cũng có thể nắm giữ điểm điểm tình yêu đâu. A Kiều nói. Thế là tiểu lọ lì trên mặt biểu lộ lại trở nên vi diệu, ngươi không phải có cái kia tiểu nam sinh sao? A Kiều sửng sốt một chút, nghĩ đến nam sinh kia danh tự, trong óc nàng những cái kia ước mơ yêu đương huyễn muốn lập tức liền biến mất. Ngươi nói cái gì đó, ta cùng hắn làm sao có thể có tình yêu? Đồng thời A Kiều vừa nghĩ tới nàng muốn cùng đối với đối phương yêu đương liền lên một thân nổi da gà, quá kinh khủng. Đây là phim kinh dị a? A Kiều hoảng sợ nói. Cũng không có dọa người như vậy a? A Bạch nghĩ nghĩ cũng thử thăm dò hỏi một câu, nhưng quan hệ của các ngươi trên thực tế hẳn không có trong miệng ngươi kém cỏi như vậy a? Hơn nữa liền lý luận mà nói, các ngươi hẳn là cũng xem như thanh mai trúc mã a? Nói lên thanh mai trúc mã. A Bạch kỳ thật liền rất muốn cùng Dương Thanh cùng một chỗ thanh mai trúc mã. Tại hiện đại nàng có thể cùng Dương Thanh cùng tiến lên hạ học cùng nhau lớn lên, tại cổ đại nàng cũng có thể xuống sông đi cho hắn mò cá bắt tôm. Mà không phải giống như bây giờ. Hiện tại mặc dù cũng rất tốt, nhưng hai năm này tại cùng Dương Thanh yêu đương trung đụng trình bên trong, nàng luôn có một loại quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già bi thương cảm giác. Đàm luận yêu đương đều phải lén lút, nhưng cũng may đều sống qua tới. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, lại vô ý thức sờ lên trên tay mình chiếc nhẫn. Nàng suy tư một hồi, chợt trong đại não linh quang lóe lên, sau đó liền hướng phía A Kiều ngoắc ngón tay.
Làm gì? Ngươi đến liền biết.
Hai người góp đến rất gần. A Kiều có chút mà cúi thấp đầu, Lọ Ly Đại Vương liền ghé vào bên thai nàng cùng với nàng nghĩ ý xấu, nàng nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói hắn ức hiếp ngươi sao?
Dạng này, ngươi thử đi cùng hắn biểu bạch, A Kiều con ngươi co rụt lại.
Đương nhiên tiểu Lọ Ly cũng rất có đạo lý, nàng tiếp tục nói, nếu như hắn thích ngươi, ngươi liền thừa cơ mở ra một đoạn ngọt ngào tình yêu. Nếu như hắn không thích ngươi, kia tại ngươi tỏ tình về sau hắn khẳng định cũng biết vô ý thức cách ngươi nằm trượng xa tám thước.
Thế nào? Cái chủ ý này không tệ a.
A Bạch nói xong liền đắc ý xông đối phương nhíu mày.
A Kiều, chương 285, tiểu cơ linh quỷ, 1, chương 285, tiểu cơ linh quỷ, 1.
A Kiều lại nhìn chằm chằm tiểu Lọ Ly nhìn một hồi, qua hồi lâu nàng mới mở miệng, ngươi thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ.
Vậy khẳng định.
Lọ Ly đại vương thì hướng về phía A Kiều vô cùng đắc ý nhíu mày.
Uy.
A Kiều nói, ta không là đang khen ngươi a.
Đều không khác mấy.
Nữ hải tử cười ha hả.
Lại bận việc đến trưa, cuối cùng hai người chiến lợi phẩm chính là đào hai túi lớn cây tể thái cùng bùa công anh, còn có dã măng cùng quyết đồ ăn.
Măng tử dùng để xào thịt, cây tể thái có thể xoắn nát cùng điểm bột mì dùng để bánh rán.
Quyết đồ ăn thì có thể giữ lại một hai ngày đợi ngày mai cắt vài miếng thịt khô rau xanh xào.
Không phải nói rõ thiên làm sao?
A Kiều đi theo nữ hải tử sau lưng hỏi.
A Bạch liền trả lời, ta vốn cho là hôm nay đào rau dại sẽ rất mệt mỏi, cho nên mới muốn lưu ở ngày mai làm. Nhưng bây giờ ta còn có một thân nhu kình, không bằng hôm nay liền đi. Miễn cho những ngày rau dại đặt vào ngày thứ hai không mới mẻ.
Thành.
Nàng là đầu bếp nghe nàng.
Nhưng A Bạch điều kiện kinh tế là thật không quá đi.
Điểm này tại nữ hải tử mang theo nàng về nhà lúc A Kiều liền cảm nhận được.
Hiện tại bất quá buổi chiều 3-4 chung, hai người trở về thời điểm còn tiện đường đi chợ bán thức ăn cắt điểm thịt.
Ngày hôm qua cầu hôn hiện trường đã tại lúc sáng sớm bị Dương Thanh thu thập xong, bởi vậy A Kiều lúc tiến vào liền chỉ có thể nhìn thấy khắp phòng hoa tươi.
Nữ thợ quay phim tò mò dò xét gái đầu hướng bên trong dò xét.
Nhiều như vậy hoa nha.
Nàng đứng tại cửa trước chỗ tắt lưới.
A Bạch một bên đổi giày một bên nói, Dương Thanh hôm qua mua được dùng đến cầu hôn.
Ngươi muốn là ưa thích đợi chút nữa thời điểm ra đi liền trực tiếp ôm một chúng tốt.
A đúng rồi, không cần thay đổi giày, ngươi trực tiếp tiến á trong nhà cũng không có gì sàn nhà.
Thành A Kiều lúc này mới đi theo A Bạch sau lưng đi tới.
Thấy tiểu Lọ Lý đem sách trở về đồ ăn đều đặt ở bếp lò bên trên, nàng cũng liền hấp tấp cùng tại A Bạch đằng sau đi.
Nữ hải tử bắt đầu sắn tay áo thanh tẩy đảo trở về giao dại.
Tại nàng lúc làm việc, A Kiều liên tục lấy Lọ Lý đại vương lời nói mới rồi tiếp tục hướng xuống giảng, nhưng là lão công ngươi cầu hôn dùng lời nói, ta ôm đi có phải hay không không tốt lắm.
Không sao cả, A Bạch nói, ngươi đem lớn nhất kia một chùm giữ lại là được rồi.
Còn lại giống những cái kia hoa hướng dương, phấn anh đào, tú cầu.
Ngươi ưa thích cái nào liền ôm cái nào.
Tốt hôm nay đào cây tể thái rất nhiều.
Bọn hắn bữa tối ngoại trừ có thể làm cây tể thái bánh bên ngoài còn có thể lại lau kỹ điểm sủi cảo ra dùng để bao cây tể thái nhân bánh sủi cảo.
A Kiều tại cái này cũng không giúp đỡ được cái gì.
Đương nhiên nữ hải tử cũng không có ý định nhường khách nhân tới làm việc, bởi vậy tại A Kiều đứng ở bên cạnh buổi tiếp nàng nói hai câu sau nàng liền dỗ dành A Kiều đi phòng khách chơi điện thoại đi.
Đi chơi điện thoại A bằng không nàng lưu tại cái này làm giám sát A Bạch cũng cảm thấy áp lực thật là lớn.
Bởi vậy Dương Thanh trở về thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Tiểu Lọ Lý đi toilet đi nhà xí đi, Dương Thanh tại cửa trước chỗ đổi giày thời điểm nhìn liếc qua một chút thấy cái kia túi đầu đang chơi điện thoại di động nữ hải tử, hắn vô ý thức hô một tiếng, a a.
A Kiều nghe được tiếng vang liền vô ý thức ngẩng đầu lên. Suy đoán ra cái kia hẳn là căn phòng này nam chủ nhân về sau vị này nữ thợ quay phim cũng liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên.
Tiểu,
sắp đến bên miệng bạch chữ bỗng nhiên đổi giọng, Dương Thanh mạnh mẽ đem cái kia bạch chữ nuốt xuống, một lần nữa đổi thành một người khác tên. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi A Bạch hôm nay thế nào về đến sớm như vậy,
hắn còn tưởng rằng hôm nay nàng cùng A Kiều cũng phải ở bên ngoài chơi đâu.
Người tốt A Kiều có chút câu nệ cùng Dương Thanh chào hỏi.
Nàng người này tính cách nhưng thật ra là không xa sợ, nhưng đối phương dù sao cũng là bằng hữu bạn trai, thế là A Kiều tại nhìn thấy Dương Thanh thời điểm cũng khó tránh khỏi có mấy phần xấu hổ.
Người tốt,
ta gọi Dương Thanh.
Dương Thanh cũng lăng lăng cùng A Kiều chào hỏi.
Ta biết,
A Bạch nói với ta.
Ngay sau đó hai người chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ, một hồi nhìn nhau không nói gì.
Riêng phần mình cũng không biết ứng làm như thế nào tìm chủ đề để cho hai người tiếp tục hướng xuống trò chuyện.
A Bạch đâu?
Dương Thanh sững sờ đứng ở bên kia cũng không hướng trong phòng khách đi tới.
Hết lần này tới lần khác chủ nhà không có vào, A Kiều cũng không tốt lắm ý tứ ngồi xuống.
Thế là A Kiều chỉ có thể chột dạ rời ánh mắt tránh cho cùng hắn nhìn nhau.
Chờ người này trở về phòng nàng lại ngồi xuống.
A Kiều ở trong lòng muốn.
Dương Thanh lúc này kỳ thật đã cố gắng đem A Kiều làm không khí, hắn hết sức coi nhẹ một nữ nhân khác đứng tại cái này cảm giác khó chịu.
Lặng lẽ ở trong lòng sâu hút vào một ngụm khí, sau đó Dương Thanh liền làm bộ như không có việc gì hướng phòng bếp bên kia đi, thuận mồm còn hỏi A Kiều một câu, "A Bạch đâu?"
Nàng giống như đang đi về đâu cơ.
A Kiều cũng nhẹ nhàng thở ra, nói xong cũng liền ngồi xuống.
A Dương Thanh vừa bận hướng phòng bếp phương hướng đi, mới vừa vào đi A Bạch liền mở ra cửa phòng tắm từ bên trong đi ra.
Hai người đụng một cái đầy cõi lòng.
A.
Nữ hải tử run lên trên tay nước, vừa bận liền đem chính mình ở bước tay hướng Dương Thanh trên thân xoa.
"Ngươi trở về nha."
Nàng nói.
"Ân, ta trở về."
"Cái kia là A Kiều."
A Bạch nói.
Ân Dương Thanh liền gật đầu, nói, "Chúng ta vừa rồi đã gặp mặt."
Dương Thanh lại nhìn bếp lò, thấy bếp lò bên trên chuẩn bị một cái mì vắt cùng một tô mì rán, thuận mồm lại hỏi một câu, "Đêm nay ăn mì ăn sao?"
"Đối."
Hồ rán là dùng đến bánh rán, mì vắt là dùng đến lau kỹ sủi cảo ra.
A Bạch cùng Dương Thanh tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu liền tiếp tục đi bận rộn bọc của mình sủi cảo đại nghiệp. Ngươi có muốn hay không đi bên ngoài chờ một lát? Ta bên này xong ngay đây. A Bạch nói. Dương Thanh, ách. Dương Thanh cảm thấy muốn hắn muốn cùng A Kiều trong phòng khách chung sống một phòng tăng thêm xấu hổ còn không bằng lưu tại trong phòng bếp gây A Bạch ngại đâu. Ta không đi, ta liền lưu tại cái này cho người trợ thủ. Vậy ngươi trước rửa tay. A Kiều thì một bên chơi điện thoại di động một bên yên lặng nghe. Nghĩ thầm nàng có phải hay không nên trong phòng mà nên tại nóc nhà. Ghê tởm tình lữ. Nàng vừa rồi phải vào phòng bếp hỗ trợ kết quả lò lì đại vương không cho, hiện tại chồng nàng tới nàng liền để hắn tiến bảo. Cũng may không lâu lắm bọn hắn liền ăn cơm. Bữa ăn tối hôm nay ăn đến rất thanh đạm một mạng. Khả năng bởi vì A Bạch hai ngày trước mỡ lợn lớn ăn mặn chẳng ăn, lại thêm A Kiều cũng không nói nàng yêu ăn cái gì đồ ăn. Thế là đêm nay nữ hải tử liền theo ý nghĩ của mình làm một bàn dã mang xào thịt, một bàn cây tể thái nhân bánh sủi cảo, mấy trường cây tể thái bánh. Cuối cùng còn xào một nắm lớn cải trắng dê, ngày mai nàng lại làm luộc thịt phi tốt. Một nhà ba người tụ tại trên bàn trà ăn cơm. Đây đại khái là Dương Thanh ăn đến trầm mặc nhất một bữa cơm. Dương Thanh không lên tiếng, A Kiều cũng không lên tiếng. Không khí quỷ dị rất lâu, cuối cùng là Lọ Lý Đại Vương híp mắt nghi ngờ nhìn hai người này, sau đó đưa đũa cho A Kiều kẹp vài miếng dã măng. Quỷ dị không khí bị đánh phá. A Kiều trần trơ ngẩng đầu đến, nhìn về phía cho nàng gấp thức ăn nữ hài tử. Vị nói sao dạng? A Bạch hỏi. Rất tốt. A Kiều vội vàng gật đầu hai cái. Chương 285, tiểu cơ linh quỷ 2, chương 285, tiểu cơ linh quỷ 2. A Bạch lại hỏi, vậy ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? A Kiều, nàng muốn chờ tại khách sạn điểm thức ăn ngoài. Nàng là thật cảm thấy cùng nhận biết không lâu bằng hữu bạn trai chờ tại cùng một hoàn cảnh rất xấu hổ, bằng không ngày mai nàng liền không tới a. Nữ hải tử dường như cũng nhìn ra A Kiều lo lắng, thế là nàng cũng quay đầu nhìn Dương Thanh, lại đối A Kiều nói, không có việc gì, ngươi không cần để ý hắn. Đương nhiên nàng cũng biết A Kiều chờ tại đây thật ra là có chút lúng túng. Ngươi nhiều đến mấy lần liền thân quen. Tiểu Lọ Lì nói, hảo bằng hữu chính là muốn làm được nhập nhà bạn bên trong như vào chỗ không người. Nàng tin tưởng lấy A Kiều xã giao năng lực là có thể làm được. Ta về sau đi lạc thị cũng tìm người chơi. A Bạch nói. Nếu như hai người muốn thâm giao lời nói, thì A Kiều hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng nàng lão công sinh ra một chút tất nhiên muốn liên lạc với. Coi như hiện tại không thân quen, thì rất nhiều năm về sau bọn hắn khẳng định cũng vẫn là sẽ thân quen. Thà rằng như vậy còn không bằng hiện tại phải cố gắng thích ứng, dạng này A Kiều cũng có thể hơi hơi tự tại một chút. Ngươi liền cùng trở về nhà mình như thế. A Bạch nói. A Kiều lại nét mắt nhìn nàng, đem nàng buổi sáng đối nữ hài tử đánh giá lại lần nữa nói một lần, ngươi thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ. Đây mình ngụy biện. Đó là đương nhiên. A Bạch lại ngẩng đầu lên vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Nhưng là câu này cũng không phải khen ngươi. Đều không khác mấy, A Bạch tiếp tục cười ha hả, qua loa xong lại hỏi, cho nên ngươi có muốn hay không ăn đồ ăn hoặc là ngươi bình thường thích ăn đồ ăn. Ta ngày mai làm cho ngươi. Vậy ta ngày mai muốn ăn chân gà. A Kiều nói. Thành. Nữ hài tử vô cùng vui sướng. Cái kia trên bàn cơm một mực bị yêu cầu bị không để ý tới Dương Thanh rốt cục giơ tay yếu ớt mở miệng. Ta cũng có một cái tiểu đề nghị. Dương Thanh nói. A Bạch cho hắn một cái bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, hơi bệnh mặt lên ngạo kiểu nói, tấu. Dương Thanh. Làm cản. Chấm mới là hoàng đế. Dương Thanh, bằng hữu của ta tháng sau số một tới, ta cũng nghĩ đem hắn lĩnh vào nhà hảo hảo chiêu đái. Ai? A Bạch sững sờ, nói, là người bạn cùng phòng. Ân Dương Thanh nhẹ gật đầu, còn nói, yên tâm đi, cũng chỉ có một người. Là Diệp Chí Học. Bọn hắn ký túc xá trong đám tuổi tác nhỏ nhất một vị. Cũng chỉ có Chí Học là số một cùng ngày tới, còn lại đều tới quá muộn. Đương nhiên Dương Thanh cũng không phải oán trách cái gì, công tác nguyên nhân tất cả mọi người có thể hiểu được. Chỉ là bọn hắn tới quá muộn, Dương Thanh tự nhiên cũng liền bận quá không có thời gian chiêu đãi. Dù sao số 4 liền phải xử lý hôn lễ. Đi. Nữ hải tử nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ nàng nói, lại hỏi A Kiều, vậy ngươi số 1 muốn đi qua cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Không cần. A Kiều vội vàng khoát tay, ngươi có việc ngươi đi rút, ta đến lúc đó liền tự mình lưu tại khách sạn nghỉ ngơi cũng là có thể. Ân. A Bạch biết phân tức, vừa rồi cũng chỉ là khách sáo tính hỏi một chút. Biết Dương Thanh cùng bạn hắn ôn chuyện trường hợp lưu lại A Kiều cũng không quá phù hợp, cho nên cũng không có ép ở lại. Cơm tối ăn xong, tại đưa A Kiều trước khi đi, nữ hài tử tự thân vì A Kiều chọn lựa một chùm sán lạn hoa hướng dương. Giữ lại Dương Thanh chính mình tại trong phòng bếp thu thập, nàng chính mình bồi tiếp A Kiều xuống lầu đưa lên xe taxi. Gặp lại. Nữ hài tử xông nàng khoát tay, trở về nhớ kỹ cho ta phát tin tức. Tốt, A Kiều cũng vây tay ứng. Nữ hải tử trên dưới lâu đưa A Kiều trước khi đi sau bất quá hơn 10 phút, chờ A Bạch lại dẫm lấy trên bậc thang đi thời điểm Dương Thanh đã đem trong phòng bếp mọi thứ đều thu thập sạch sẽ. Hai người lúc này mới bắt đầu trò chuyện bạn cùng phòng chủ đề. Số 1 tới chính là ngươi vị kia bạn cùng phòng. A Bạch hỏi. Dương Thanh vô ý thức liền muốn lật ảnh chụp cho A Bạch nhìn, nhưng chợt nhớ tới hắn cũng không có hắn bạn cùng phòng ảnh chụp. Thật không tiện. Bình thường cùng A Bạch chụp ảnh đập quen thuộc, chính là cái kia tuổi tác nhỏ nhất. Ta trước đó đã nói với ngươi, gọi Diệp Chí Học vị kia. A nữ hải tử nhẹ gật đầu biểu thị nàng hơi hơi có một chút ấn tượng, sau đó liền phối hợp trở về phòng định tìm quần áo đi tắm rửa. Có nhiều nhỏ. Nhưng A Bạch chợt lại quay trở lại đến tình lình hỏi một câu. Dương Thanh bị đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình, sau một lát hắn mới nói, hẳn là cũng có cái 24 tuổi a. Hắn thật đúng là quên Diệp Chí Học cụ thể xuất sinh tuổi tác. A Bạch, ghê tởm. A Bạch mặt không thay đổi xoay người, đồng thời ám đâm đâm nhéo nhéo quyền, vì cái gì mỗi ra tới một cái nở tợ cờ liền phải so với nàng lớn tuổi đâu? Chẳng lẽ nàng liền thật không có một chút điểm cơ sẽ trở thành chi tâm đại tỷ thì sao? Tháng tư lúc xuân phong hóa vũ, A Kiều chờ tại Hạnh Dương gần nửa tháng, A Bạch kỳ thật vẫn là mang theo nàng chơi rất nhiều nơi. Trước đó Dương Thanh mang nàng đi qua Trà thôn, nàng mang theo A Kiều đi Tây Hà cổ thôn sống đi, Tây Cửu Hoa Sơn bỏ lên, Bồn Đăng rừng rậm công viên nàng cũng mang theo A Kiều đi dạo một lần. Đều là một chút thanh tĩnh tĩnh mịch nơi tốt, thích hợp nhất kỳ diệu thám hiểm. Không thể không nói A Kiều thể lực vẫn là rất nhường nàng ngoài ý liệu. Mặt khác, nàng đến nhà bọn hắn ăn nhiều ngày như vậy cơm tối, hiện tại hẳn là cùng bọn hắn thân quen a. Thời gian nhoáng một cái đi vào tháng 5. Căn cứ Diệp Chí học phát đến trạm thời gian, Dương Thanh trước thời hạn 10 phút tại xuất trạm miệng chờ. Hắn lần này là lái xe tới. Kỳ thật lão hữu gặp mặt vốn không ứng hiện lộ rõ ràng những này, nhất là xe còn không phải hắn, bởi vậy lúc này lái xe đến liền rất một loại khoe khoang hương vị. Có điểm giống tiểu thuyết đô thị bên trong dựa thế khinh người vô não phá hồi. Nhưng cân nhắc tới Diệp Chí học tới khả năng mang rất nhiều hành lý, đón xe đi khách sạn cũng không tiện, cho nên Dương Thanh suy tư một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi lái xe tới đây. Đến lúc đó liền nói hắn là bọn hắn lao bản lái xe tốt. Ta đến trạm. Tốt. Người trước xuất trạm, ta liền tại cửa ra vào bên này chờ ngươi. Dương Thanh hồi phục. Dương Thanh từ giờ trở đi nhìn qua mỗi một cái xuất trạm người, hắn nhìn thấy Diệp Chí học. Diệp Chí học đại khái sẽ ở Hạnh Dương chờ 5 ngày, cho nên tại Dương Thanh suy nghĩ bên trong hắn sẽ mang lên một cái to lớn dương hành lý. Bao quát hắn cùng A Bạch đi du lịch thời điểm cũng là như vậy. Nhưng hắn hiện tại nhìn thấy Diệp Chí học vậy mà chỉ có một cái màu đen túi du lịch. Hắn hành lý trang cái nào? Thanh ca. Diệp Chí học cũng trong đám người trông thấy hắn. Diệp Chí học là một cái gầy gò cao cao tiểu tử. Mấy năm không thấy, ánh mắt của hai người đều giống như biến mệt mỏi một chút, không bằng lúc trước mà bát. Dùng thông tục lời nói giảng chính là mọi người đều một cỗ ban bị. Dương Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn hỏi, ngươi không mang hành lý tới sao? Ách. Câu nói này đem Diệp Chí học hỏi ngây ngẩn cả người. Hắn về sau vỗ vỗ hành lý của mình bao, nói, tại trong bọc a. Ngươi mang theo cái gì? Liên mấy bộ đổi giặt quần áo, điện thoại sạc tin cùng, thẻ căn cước. Dương Thanh nói hay lắm. Dương Thanh cảm thấy rõ ràng hắn đi du lịch thời điểm cũng là mang theo nhiều như vậy đồ vật, nhưng vì cái gì Diệp Chí học một cái túi hành lý liền có thể chứa, mà bọn hắn dùng dương hành lý còn cần đông nhét xệ xỉ chen chen đâu. Cuối cùng trọng giống bên trong lớp cục gạch như thế,